Chương 1722. Đồng khai tế chương 1722, đồng khai tế man giới địa thành cửa thành rất to lớn, mỗi ngày đều sẽ thu nạp phun ra đại lượng người. Cũng bởi vì quá nhiều người, vì lẽ đó man giới địa thành cũng cho tới bây giờ mặc kệ những người này tới từ địa phương nào đó, thân phận gì, cửa thành kiểm tra đo lường trận pháp chủ yếu kiểm tra có hay không có quái dị dấu ở trong đó. Đến mức có người không có hảo ý, tiến vào trong thành không tuân thủ man giới địa thành quy củ, tự nhiên có người thu thập loại người này. Chu Phàm rất thuận lợi liền thông qua kiểm tra đo lường, tiến vào man giới địa thành. Tiến vào man giới địa thành về sau, hắn không có vội vã chạy tới thang trời, mà là tại trong thành tìm một nhà linh tài cửa hàng, theo trong túi trữ vật lấy ra một kiện linh tài, bán cho nhà kia cửa hàng, đổi lấy mấy chục khối nguyên thạch. Man tinh giới quốc gia quá nhiều, mỗi một quốc đều có tiền tệ của mình, cũng bởi vậy, huyền tệ ở đây không có lưu thông tính, nơi này lưu thông đều là phụ cận mấy quốc tiền hoặc nguyên thạch. Nguyên thạch tại man giới địa thành võ giả tu sĩ bên trong được hoan nghênh nhất, bởi vì có thể dùng đến thần tốc bổ sung thể nội tổn thất chân khí hoặc chân nguyên, thuận theo tự nhiên xung làm tiền tệ vai trò, mặt khác tiền tệ có thể không sánh bằng nguyên thạch. Chu Phàm hối đoái nguyên thạch là bởi vì muốn thông qua thang trời tiến vào man giới thiên thành, là muốn thu lấy phí dụ. Hối đoái tốt nguyên thạch về sau, hắn mới đi đến thang trời chỗ, hắn nộp nguyên thạch, liền được cho phép bước vào thang trời. Rộng lớn thang trời xoay quanh mà lên, có thương đội mang theo xe hàng hướng đi lên, cũng có top 5 top 3 võ giả tu sĩ tiểu đội cười nói hướng đi lên. Chu Phàm đi lên, man giới địa thành giống như bị hắn giẫm tại dưới chân, mà lại theo đi lên, man giới địa thành cũng trong mắt hắn thu nhỏ, khiến cho hắn có thể quan sát cả tòa thành thị. Hắn không tiếp tục nhìn, mà là chuyên tâm gấp rút lên đường, đường đi lên cũng không tính dài, lộ trình rất nhanh kết thúc, hắn thông qua kiểm tra đo lường cánh cổng ánh sáng, tiến vào man giới thiên thành. So sánh phồn hoa náo nhiệt man giới thiên thành liền có vẻ hơi quặn cũng é, nhưng xây dựng đến so với man giới địa thành càng thêm to lớn hùng vĩ, trong này cửa hàng bán ra đồ vật phẩm chất so với man giới địa thành muốn cao hơn nhiều. Cơ bản tiến vào man giới thiên thành đều là một chút cao giai võ giả hoặc tu sĩ, bọn hắn có thể ở đây mua được bọn hắn cần công pháp đan dược linh tài loại hình đồ vật. Chu Phàm chỉ là đơn giản đi dạo một hồi, tìm người hỏi thăm đến giới lao hội vị trí. Man giới địa thành cùng man giới thiên thành vốn chính là giới lao hội hạ lệnh xây dựng, giới lao hội mới là cái này hai tòa thành chân chính chủ nhân. Theo địa đồ nhìn lại, man giới thiên thành ở vào man tinh giới khu vực trung tâm. Giới lao hội là man giới thiên thành lớn nhất thuần trắng khu kiến trúc, nhìn một cái liền có thể nhìn thấy. Chu Phàm đi tới giới lao hội, hắn lấy ra đại ngụy thiên tử cho hắn tiến cử lệnh bài. Hướng thủ vệ nói rõ ý đồ đến. Trước cửa thủ vệ lập tức lấy đi tiến cử lệnh bài, tiến vào bên trong, không đến bao lâu, thủ vệ kia liền đi ra, chắp tay hành lễ nói, đại nhân, xin mời đi theo ta. Chu Phàm đi theo cái này thủ vệ đi vào giới lao hội, nhưng đi nửa ngày chỉ là gặp đến bước chân vội vã rất ít mấy người, giới lao hội người cũng không coi là nhiều. Hắn bị mang vào một cái tinh xảo phòng khách nhỏ bên trong, lại có người hầu bưng tới nước trà. Hắn tại phòng khách nhỏ bên trong còn không có uống một ngụm trà, một cái giữ lại thật dài râu trắng lao đầu mập liền đi đến. Hắn dò xét một cái Chu Phàm nói, bị nhân đồng khai tế là giới lao hội 25 tên giới lao bên trong một cái. Đồng tiên bối. Chu Phàm vội vàng hành lễ nói, tiền bối gọi ta Chu Phàm liền tốt. Mỗi một tên giới lao đều là man tinh giới thực lực cường đại tu sĩ, gọi một tiếng tiền bối là cần phải, mà lại người này nói có 25 tên giới lao, hắn trước đó nhưng không biết có nhiều như vậy giới lao. Chu Phàm, ta xem qua ngươi tiến cử lệnh bài, đây là chúng ta giới lao hội phát cho biên giới Tây Nam góc đại ngụy lệnh bài, vì lẽ đó ngươi là đại ngụy người, đúng không? Đồng khai tế mắt lộ ra dị sắc hỏi. Tiến cử lệnh bài có khắc họa phù văn, lệnh bài chỉ cần dùng đặc thù thủ pháp kích hoạt, vậy liền có thể nhìn thấy cái này viên tiến cử lệnh bài tới từ địa phương nào đó, vì lẽ đó đồng khai tế mới có thể ngay lập tức chỉ ra Chu Phàm lai lịch. Văn bối thật là tới từ đại ngụy. Chu Phàm thần sắc như thường nói, các ngươi đại ngụy cái kia chiếc gương còn tại sao? Đồng khai tế lại hỏi. Tại. Được đến Chu Phàm sau khi trả lời, đồng khai tế sắc mặt càng quái dị hơn, ta nghe nói các ngươi đại ngụy gần nhất bởi vì cái kia thông thiên kính ra một số chuyện. Sự tình đã giải quyết, tấm gương trở lại thánh thượng trong khống chế. Chu Phàm thành thật trả lời. Giải quyết nha. Đồng khai tế giọng điệu có chút tiếc hận. Người này chẳng lẽ cũng ngấp nghé thông thiên kính a? Chu Phàm trong lòng mơ hồ cảnh giác lên, ngoại giới đối đại ngụy cái kia chiếc gương hiểu rõ so với hắn biết đến còn nhiều hơn. Đồng khai tế liếc qua Chu Phàm, hắn rất nhanh cười nói, không cần thần trương, ta chỉ là hiếu kỳ cái kia chiếc gương là cái dạng gì, muốn còn muốn đi qua thăm một chút, nhưng các ngươi hoàng đế tất nhiên khôi phục lại, vậy ta liền không thể đi qua. Đến mức cướp đoạt tấm gương kia, ta cũng không có can đảm này muốn đem nó đoạt lại, dù sao lấy trước kia các tiền bối đã dùng tính mạng của bọn hắn cho chúng ta cung cấp quá nhiều giáo huấn. Tiền bối muốn đoạt lấy thông thiên kính, cũng cùng ta không có quan hệ, bảo vật người tài có được. Chu Phàm cười nói, hắn nhưng là biết tấm gương kia đáng sợ đến cỡ nào, những người này nếu là muốn đi chịu chết, hắn cũng ngăn không được. Không nói cái này. Đồng khai tế gật gù đắc ý nói, ngươi cầm tiến cử lệnh bài tới, chẳng lẽ đã tiến vào xuất du cảnh? Đúng vậy. Đồng khai tế được đến Chu Phàm trả lời về sau, hắn mặt lộ kinh ngạc nói, ta nhìn ngươi tuổi tác hình như không lớn, như thế trẻ tuổi liền tiến vào xuất du cảnh. Kỳ thật vãn bối đã 110 tuổi, vãn bối thoạt nhìn trẻ tuổi là bởi vì tại tuổi không lớn lắm lúc lầm uống qua rượu bất lao. Vẫn là cái dạng này. Chu Phàm thuận miệng nói láo. Ở loại địa phương này vẫn là điệu thấp một chút tốt, hắn không muốn để cho những người này biết hắn 20 tuổi cũng chưa tới. À, nguyên lai là rượu bất lão, cái kia rượu uống đi xuống thế nhưng là có nhất định khả năng sẽ chết đi, ngươi không chết vận khí không tệ. Đồng khai tế cũng nghe qua loại kia linh cửu, hắn lại gật đầu nói, 110 tuổi liền tiến vào xuất du cảnh, cũng coi là một kiện rất giỏi sự tình. Nhưng không thể ngươi nói mình là cảnh giới gì, chính là cái gì cảnh giới. Đồng Khai Tế theo vô vô chính mình túi trữ vật, trong tay hắn nhiều một thủy tinh cầu, bước cho Chu Phàm, quán thâu một luồng nguyên thần lực lượng đi vào, ta liền có thể biết ngươi là cảnh giới gì. Chu Phàm nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, hắn đem chính mình một luồng nguyên thần lực lượng quán thâu đi vào, thủy tinh cầu rất nhanh phát ra hào quang màu vàng nóng. Có thể, xem ra quả nhiên là tiến vào xuất du cảnh. Đồng Khai Tế cười nói, chúc mừng ngươi phù hợp tư cách, có thể gia nhập giới lao hội tùy ý một cái cơ cấu. Là tùy ý ta chọn sao? Chu Phàm hỏi. Đương nhiên, chúng ta giới lao hội là một cái trợ giúp man tinh giới phát triển tổ chức. Xưa nay sẽ không để gia nhập tu sĩ vi phạm chính mình ý nguyện. Đồng Khai Tế lại theo trong túi chứa vật lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Chu Phàm, trong này có chúng ta 13 ti tư liệu, ngươi trước tiên có thể xem, sau đó lại nói cho ta, ngươi muốn gia nhập cái nào ti. Chu Phàm tiếp nhận ngọc giản, linh niệm rót vào ngọc giản bên trong, nghiêm túc xem xét, sau khi xem xong, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư. Cái này 13 ti phụ trách sự vụ đều khác nhau, phân biệt rõ ràng. Chương 1723. Không nghĩ tới sự tình chương 1723. Không nghĩ tới sự tình giới lao hội 13 ti có chuyên môn phụ trách hòa giải tu hành tông môn ở giữa mâu thuẫn điều giải ti, có chuyên môn phụ trách xử lý quái dị ti, có cung cấp vật liệu tư nguyên ti, có ghi chép công văn ti, có văn chức có võ chức, dĩ nhiên không phải mỗi cái ti đều là thành viên chính thức, rất nhiều ti đều tồn tại phụ trách xử lý tạp vụ nhân viên ngoài biên chế. Dù sao mỗi một cái có thể gia nhập 13 cơ cấu đều là xuất du cảnh ở trên tu sĩ, cái này loại tu sĩ đặt ở bất kỳ một quốc gia nào đều là cao cao tại thượng tu sĩ, ngươi để cho bọn họ tới nơi này làm chút tạp vụ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Tạp vụ sẽ chỉ giao cho những cái kia nhân viên ngoài biên chế đi làm. Đồng tiên bối, văn chức cùng võ chức cơ cấu có cái gì khác biệt sao? Chu Phàm hỏi. Võ chức lại càng dễ vớt điểm công lao, văn chức cơ hội liền ít đi một chút, bất quá văn chức thắng ở an toàn nhàn nhã. Đồng Khai Tế cười giải thích nói. Gia nhập 13 ti có thể có cái gì nguy hiểm? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Một số tu hành tông môn xử lý không được cái gì, khả năng cần giới lao hội đến xử lý cái này liền là nguy hiểm. Đồng Khai Tế bình tĩnh nói, đương nhiên vô luận văn chức vẫn là võ chức, thật đến nguy hiểm lúc cũng đều là muốn xuất động, bất quá dạng này sự tình rất hiếm thấy. Tu sĩ sẽ chọn văn chức vẫn là võ chức, cơ bản không cần cân nhắc nguy hiểm vấn đề, mà là nhìn ngươi muốn tại giới lao hội được cái gì. Có tu sĩ cũng không cần dựa vào giới lao hội thu hoạch tài nguyên, không muốn làm công việc quá nhiều võ chức, bọn hắn đến giới lao hội càng nhiều là tông môn yêu cầu, muốn đem càng nhiều thời gian đặt ở trên việc tu luyện, vậy bọn hắn liền sẽ lựa chọn văn chức. Lựa chọn võ chức tu sĩ thì là hoàn toàn tương phản, gia nhập giới lao hội 13 ti càng nhiều là muốn mượn giới lao hội tài nguyên đến đạt được tu luyện cần thiết tài nguyên. Đương nhiên muốn lựa chọn dễ dàng bất công hơn quái dị ti các loại chiến đấu bộ môn. Chu Phàm nghe rõ cái này, tu sĩ cùng tu sĩ ở giữa chênh lệch thật sự là lớn nha. Kỳ thật ngươi không cần quá xoắn xuýt lựa chọn cái nào một ti. Đồng Khai Tế lại là cười nói, bởi vì ngươi gia nhập giới lao hội 13 ti về sau, nếu là tại một cái cơ cấu bên trong ở phiền chán, có thể tùy thời thân thỉnh thay đổi cơ cấu, bình thường dạng này thân thỉnh cũng sẽ không bắt bỏ. Liên là không thể quá tấp nập đổi lấy đổi đi, chúng ta quy định là ít nhất một tháng một đổi, ngươi đến cùng muốn lựa chọn cái nào? Nếu là có thể một tháng một đổi, cái kia xác thực không cần quá xoắn xuýt. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, ta muốn lựa chọn bản tướng ti. Ngươi muốn lựa chọn bản tướng ti? Đồng Khai Tế kinh ngạc nói, đây chính là chúng ta giới lao hội ít lưu ý nhất cơ cấu, bên trong nán lại tu sĩ còn chưa tới 10 cái, ngươi thật muốn lựa chọn bản tướng ti sao? Đồng tiên bối cũng biết ta là theo địa phương nhỏ đi ra, hy vọng nhiều đọc chút sách, hiểu rõ man tinh giới, đến mức công văn ta khoảng cách tiếp theo cảnh còn rất xa đường muốn đi, không cần phải gấp. Chu Phàm nửa thật nửa giả nói, bản tướng ti chủ yếu là thu thập man tinh giới một số phong thổ, lịch sử thư tịch những này không phải công pháp loại điển tịch một cái cơ cấu, cũng đối với cái này mở rộng nghiên cứu chỉnh lý, lúc trước cũng không biết giới lao hội xuất phát từ tâm tư gì thành lập cái này cơ cấu, cho tới nay cái này cơ cấu tại giới lao hội đều là biên giới địa vị, có cũng được mà không có cũng không sao. Trừ phi một số 10 phần dở hơi tu sĩ mới có thể tự nguyện ở tại bản tướng ti, một số đến hữu danh vô thực tu sĩ cũng không nguyện ý gia nhập bản tướng ti cái này quá quản cu é cơ cấu. Chu Phàm lựa chọn văn chức, thứ nhất là hắn tạm thời không cần mất công hơn, đương nhiên sẽ không lựa chọn sự vụ bận rộn võ chức. Thứ hai hắn có đại lượng nhàn rỗi thời gian dùng để tu luyện và trở lại đại nguy đi. Hắn lựa chọn văn chức bản tướng thi là bởi vì bản tướng ti hắn thấy vẫn còn có chút ý tứ, đương nhiên mặt khác văn chức cơ cấu cũng không phải không thể. Hắn nói với Đồng Khai Tế nguyên nhân cũng không phải hoàn toàn nói dối. Đồng Khai Tế thấy Chu Phàm quyết định, hắn liền không có thuyết phục, mà chỉ nói, tại ngươi chính thức gia nhập giới lao hội trước đó, ngươi cần lập xuống một cái đơn giản đạo thể. Đồng Khai Tế đem viết lời thề giấy đưa cho Chu Phàm, cái này là gia nhập giới lao hội cần thiết chương trình. Chu Phàm đem giấy cầm lấy, nghiêm túc nhìn một lần phía trên lời thề, hắn mới yên tâm lại, lời thề rất kỹ càng nhưng lại tính đơn giản rõ ràng, tổng kết lại chỉ là ba cái tiểu yêu cầu. Đệ nhất, lập thể tu sĩ chứng minh thân phận của mình không có vấn đề. Thứ hai, vào giờ phút này gia nhập giới lao hội là không có ác ý gì. Thứ ba, gia nhập giới lao hội tại trong vòng 3 tháng, không được đến giới lao hội đồng ý, không được chủ động thoát ly giới lao hội. Điểm thứ nhất là kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của hắn. Điểm thứ hai là yêu cầu lúc này gia nhập giới lao hội không có ác ý gì, là phòng ngừa hắn có ý đồ khác mà đến. Bất quá điểm ấy ước thúc không lớn, liền tính sau đó phản bội giới lao hội cũng sẽ không phải chịu bất kỳ đạo tâm phản vệ. Thứ ba cũng rất dễ lý giải, nếu là gia nhập lập tức thoát ly giới lao hội cái này không phải đùa giỡn sao? 3 tháng thời gian không lâu lắm, mà lại cái này thoát ly cũng không phải hạn chế tự do thân thể, loại này rộng rãi đạo thể cũng không dám lập, cái kia mới có vấn đề lớn. Chu Phàm rất nhanh liền lập xuống đạo thể. Đồng Khai Tế thấy Chu Phàm lập xuống đạo thể, hắn cười nói, hoan nên gia nhập giới lao hội. Chu Phàm cũng là đổi giọng gọi Đồng Khai Tế là giới lao. Đồng Khai Tế mang theo Chu Phàm đi bản tướng ti báo danh, ở trên đường hắn bỗng nhiên nói ra, "Chu Phàm, ngươi có thể nghe qua Thái Linh Tông?" Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, hắn lập tức nói, "Ta nghe thánh thượng đề cập qua một đôi lời, Thái Linh Tông một cái tu sĩ tại trước đây không lâu hình như muốn đoạt lấy chúng ta Đại Ngụy Thông Thiên Kính. Kia là Thái Linh Tông phân thần cảnh tu sĩ." Đồng Khai Tế mặt lộ mỉm cười nói, "Hắn tại các ngươi Đại Ngụy na xuống, đáng thương à, hắn cho rằng một cái nguyên thần đến liền không có vấn đề, thế nhưng là hắn đánh giá thấp các ngươi Đại Ngụy Thông Thiên Kính uy lực." Giới lão vì cái gì đột nhiên nhắc lên việc này? Chu Phàm chú ý cẩn thận hỏi. Thái Linh Tông tại Man Tinh giới có thể xếp vào trước 10, Thái Linh Tông chủ thế nhưng là giới lao hội 25 cái giới lao bên trong một cái. Đồng Khai Tế quay người nhìn thoáng qua Chu Phàm, "Ngươi không biết sao? Thái Linh Tông chủ là giới lao." Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, hắn thật đúng không biết chuyện này, hắn làm bộ đội mà nói, "Thế nhưng là việc này là Đại Ngụy tiên tử làm, ta mặc dù tới từ Đại Ngụy, Thái Linh Tông chủ hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo ta đi." Hắn làm người có chút bá đạo. Đồng Khai Tế xoay người lại tiếp tục hướng phía trước, "Ngươi không cần quá lo lắng, ngươi bây giờ cũng là giới lao hội người, chúng ta giới lao hội có giới lao hội quy củ." Hắn không thể ra tay với ngươi, lại nói ngươi chỉ là một tên tiểu bối, hắn cũng không cảm thấy ngại ra tay với ngươi. Không có ý tứ bên ngoài xuất thủ, cái kia vụng trộm đối phó ta làm sao bây giờ? Chu Phàm cảm thấy có chút không ổn. Nếu là có thể hắn muốn đợi chút nữa liền về Đại Ngụy đi, để cái kia Thái Linh Tông chủ có bản lĩnh đến Đại Ngụy tìm hắn để gây sự, nhưng hắn căn bản không thể làm như vậy, bởi vì hắn vừa mới lập xuống lời thề, trong vòng 3 tháng không được thoát ly giới lão hội. Đạo thề hướng tới từ tùy tâm chứng nhận, nếu là hắn về Đại Ngụy đi, không trở về nữa, hắn liền xem như tự tiện thoát ly giới lão hội cái này có thể không gạt được chính hắn. Hoàng Bét, mắt lửa. Đạo thề quả nhiên không thể nhạy lập, Chu Phàm tâm cũng nghiêm túc. Chương 1724. Bản tướng ti chương 1724, bản tướng ti Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn hoài nghi Đồng Khai Tế là cố ý chờ hắn lập xuống đạo thề, mới đem việc này nói ra. Hắn lại không thể đoán Đồng Khai Tế, dù sao Đồng Khai Tế cũng không có nghĩa vụ trước đó nói cho hắn biết những sự tình này. Lui một bước đến nói, liền tính lại bất mãn, hắn cũng không thể biểu lộ ra, đắc tội cái này giới lão. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Chu Phàm tâm tư chuyển động nói, không cần khách khí, chỉ là nhắc nhở xuống, ngươi cũng không cần để ở trong lòng, lại nói hắn cũng sẽ không biết ngươi cái này Đại Ngụy tu sĩ gia nhập giới lão hội. Đồng Khai Tế khuyên giải nói, ai biết ngươi có thể hay không quay người liền bán đi ta. Chu Phàm sẽ không đem hy vọng đặt ở Đồng Khai Tế nói những lời này bên trên, hắn hiện tại đã suy tính tới tình cảnh của mình. Lấy hắn hiện tại xuất du cảnh thực lực, đối phó phân thần cảnh khẳng định không có vấn đề, nhưng phân thần cảnh không có trở thành giới lao tư cách, nói cách khác có thể làm giới lao ít nhất là phân thần cảnh phía trên thực lực. Thực lực của hắn muốn thắng giới lao cơ hội là chuyện không thể nào, trừ phi dẫn đạo giả bám thân hỗ trợ, vậy thì có phần thắng. Nhưng thắng không được, cũng không đại biểu hắn liền chạy không được, hắn minh tức nghịch luân thể, hỗn độn cửu ma thể, vương chi quỷ tưởng đều là hắn bảo mệnh át chủ bài, liền xem như giới lao cũng không giết được hắn. Tại hắn vô pháp thoát ly giới lao hội dưới tình huống, sống qua 3 tháng thời gian cũng không khó. Đương nhiên ổn thỏa điểm biện pháp, hắn tốt nhất mau chóng tiến vào phân thần cảnh, dạng này nói không chừng có thể cùng Thái Linh Tông chủ tách ra vào tay. Nếu như Đồng Khai Tế không có nói sai, chỉ cần hắn ở tại giới lao hội bên trong không ra ngoài, liền tính Thái Linh Tông chủ muốn đối phó hắn, cũng không có khả năng ở đây xuất thủ. May mắn ta không có tuyển võ trước dự định, dạng này liền giảm bớt ra ngoài cơ hội, thực sự muốn ra ngoài, vậy liền cẩn thận một chút ẩn tàng hành tung. Chu Phàm suy nghĩ đối sách lúc, Đồng Khai Tế đã dẫn hắn đi vào một tòa màu trắng kiến trúc trước cửa, trên cửa có bảng hiệu viết bản tướng hai chữ. Hai người đi vào bản tướng thì, phòng ở bên trong đều là từng hàng giá sách, trên giá sách nếu không phải là để đó thư tịch liền là ngọc giản, trong sảnh duy nhất trên một chiếc bàn bạch ngọc thư tịch ngọc giản tích tụ như núi, có bốn cái thoạt nhìn tuổi tác khá lớn lão giả đang tại lật xem thư tịch. Cạnh cửa một cái bàn bên trên, đang có cả người mặc áo vàng người trẻ tuổi đang ngủ gà ngủ gật. Đồng Khai Tế ho nhẹ một tiếng, ngủ gà ngủ gật người trẻ tuổi lập tức tỉnh táo lại, ngược lại cái kia bốn cái đang tại đọc sách lão giả cũng không ngẩng đầu lên. "Ai nha, đại nhân làm sao ngươi tới?" Áo vàng người trẻ tuổi mặt tươi cười nói, "Ta cho các ngươi mang đến một cái đồng nghiệp mới." Đồng Khai Tế liếc qua cái kia bốn cái lão giả, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đối cái kia áo vàng người tuổi trẻ. Tiến vào bản tướng ti phần lớn là một chút không dành thế sự quái thai. Áo vàng người trẻ tuổi lúc này mới nhìn về phía Chu Phàm, hướng Chu Phàm cười gật đầu. Đồng Khai Tế cho Chu Phàm, áo vàng người trẻ tuổi giới thiệu một chút, Chu Phàm mới biết được áo vàng người trẻ tuổi tên gọi Tạ Xuân Thủy, xuất từ danh môn đại phái, hơn 50 tuổi liền tiến vào xuất du cảnh. Hơn 50 tuổi xuất du cảnh sắc thực rất trẻ trung, đặt ở danh môn đại phái đều là thiên tài trong thiên tài. Đồng Khai Tế nâng lên cái này lúc, Tạ Xuân Thủy ngoài miệng khiêm tốn nói, nơi nào, ta cũng chính là xuất thân tốt thêm nữa một chút vật khí, mới may mắn tiến vào xuất du cảnh, không giống Chu đạo hữu chừng 100 tuổi tiến vào xuất du cảnh, cơ sở khẳng định so ta vững chắc. Tạ đạo hữu chớ có nói như thế, càng trẻ cảnh giới càng cao tiền đồ lại càng tốt. Chu Phàm một mặt nghiêm trang nói, là như thế này hả? Tạ Xuân Thủy vui vẻ ra mặt, thế nhưng là Chu đạo hữu cùng ta tuổi tác chênh lệch cũng không lớn. Tiểu Tạ, ngươi mang theo Chu Phàm. Đồng Khai Tế chỉ là nói đơn giản vài câu, liền xoay người rời đi, hắn sự tình có rất nhiều, nếu không phải là tu sĩ gia nhập giới lao hội, nhất định muốn giới lao tự mình ra mặt, hắn đều không nhất định sẽ lộ diện. Đồng Khai Tế rời đi về sau, Tạ Xuân Thủy mời Chu Phàm ngồi xuống, hắn gọi gã sai vặt bưng tới nước trà, linh quả những vật này. Tạ Xuân Thủy cầm lấy một cái linh quả, liền tùy ý bắt đầu ăn, "Chu huynh, đây đều là giới lao hội miễn phí cung cấp, tùy tiện ăn." Tạ Xuân Thủy rất quen, đã từ Chu đạo hữu đổi thành Chu huynh. "Tạ ơn Tạ huynh." Chu Phàm cười nói cảm ơn một tiếng, hắn cũng hào phóng bắt đầu ăn. Tạ Xuân Thủy lại để cho gã sai vặt cầm một chút cho một bên khác đọc sách cái kia bốn cái lão giả, cái kia bốn cái lão giả sớm thành thói quen, một bên ăn một bên tiếp tục đọc sách. Nếu không phải là ta lão Tạ, sớm muộn chết đói bốn người các ngươi lao đầu tử. Tạ Xuân Thủy mắng một câu, có đồng nghiệp mới đến, cũng không tới lên tiếng chào hỏi. Bốn cái lão giả đều là không nói tiếng nào, hình như hoàn toàn nghe không được. Chu Phàm trong nội tâm có chút kinh ngạc, bốn người này thật như thế trầm mê đọc sách sao? Chu Minh, ngươi xin đừng trách, chờ ngươi tại chúng ta bản tướng ti ở lâu, ngươi liền sẽ biết rõ, bọn hắn liền là cái này chết bộ dáng. Tạ Xuân Thủy thở dài nói, Chu Minh, ngươi chớ học bọn hắn, cũng không biết những vật kia có cái gì tốt nhìn, cũng không phải công pháp bí thuật, đều là một chút lịch sử loại hình điển cố, nhìn lại không thể đột phá cảnh giới. Trừ bốn người bọn họ, còn có ba cái không biết chạy đi đâu, cái này ba cái có hai cái là giống như bốn người bọn họ dạng này si mê những này điện tịch lao đầu tử, còn có một cái giống như ta là tới mạ vàng, có thời gian lại giới thiệu ngươi biết. Không biết bản tướng ti phải làm những gì sự tình. Chu Phàm hỏi. Không có cái gì muốn làm. Tạ Xuân Thủy nói, có việc chỉ cần có thể tìm được người liền có thể, ra ngoài muốn trước hướng bên trên nói một tiếng xin nghỉ, lúc không có chuyện gì làm, đằng sau có phòng ở có thể nghỉ ngơi tu luyện. Ta ở đây ở nửa năm, duy nhất một lần có việc làm, liền làm một cái giới lao muốn tìm một quốc gia một cái huyện huyện trí, muốn tìm đến một cái mộ địa, chúng ta liền thay hắn lật sách trong phòng tất cả điện tịch, cuối cùng mới tìm đến cái kia huyện huyện trí, xác nhận tòa kia mộ địa vị trí. Tại sao muốn tìm cái kia mộ địa? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, trong nội tâm hắn muốn sẽ không phải là vị đại đế nào chi mộ. Tạ Xuân Thủy khinh thường nói, là cái kia giới lão một cái lùi bại tổ tiên mộ địa, hắn công thành danh thoại, liền muốn tìm về chính mình tổ tiên cho cốt, lần nữa phong quang đại táng. Chu Phàm, chúng ta bản tướng ti bản tướng hai chữ nghe nói là vì truy cầu lịch sử bản nguyên chân tướng, nhưng bị phân phát xuống đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tạ Xuân Thủy cười trêu chọc nói, có thể nói là 13 ti bên trong rất không có tồn tại cả một cái. Đã như vậy, Tạ huynh tại sao muốn ở đây ở lâu như vậy? Ta nghe đồng giới lão nói, chuyển ti cũng không khó. Chu Phàm nhấp một ngụm trà nói, hắn nghe cái kia đồng khai tế nói nhiều lời như vậy, nhưng bởi vì Thái Linh Tông chủ quan hệ, hắn đối với mấy cái này lời nói đều là bán tin bán nghi. Chuyển ti đương nhiên không khó, nhưng ta lại không cần mất điểm công lao, mà khắc văn trước sự tình thật nhiều, chỗ nào có bản tướng ti tới thanh tĩnh, có thể mỗi ngày lười nhác. Tạ Xuân Thủy lại cầm lấy một cái trái cây ăn, những người kia ghét bỏ nơi này quá quẩn cũ kẽ, tiến vào bản tướng ti một tháng chịu không được liền chạy, ta cũng không ghét bỏ. Chu Minh, ngươi đây, ngươi vì cái gì lựa chọn bản tướng ti? Chu Phàm cười cười nói, ta không nghĩ quá nhiều, dù sao có thể tùy thời chuyển ti, tiện tay chọn. Tạ Xuân Thủy lật một chút khinh bỉ, cái kia Chu Minh so ta còn muốn tùy ý. Chương 1725, phân thần đường tắt. Chương 1725, phân thần đường tắt. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy nói chuyện phía một hồi, cuối cùng là đối bản tướng ti có hiểu thêm một bậc. Về sau Chu Phàm cáo từ đi theo đưa cho bản tướng ti tôi tớ, tại bản tướng ti lầu chính đằng sau tìm một cái có luyện công tiểu viện cái nhà ở lại. Giới lao hội 13 ti địa phương đều là không chênh lệch nhiều, nhưng bản tướng ti ít người, vì lẽ đó ở lại chỗ rất nhiều trống không, trên cơ bản là tùy ý Chu Phàm chọn lựa. Mỗi một cái chỗ ở liền tính không có người ở đều sẽ có người quét dọn, có người ở lại về sau, nếu là không được chủ nhân cho phép liền không thể tiến vào, chủ nhân có thể mở ra phụ trận cấm chế, trừ phi xông vào, nếu không muốn tiến vào bên trong cũng rất khó. Võ giả tu sĩ đồng dạng đều sẽ có bí mật của mình, liền tính không có bí mật, tại lúc tu luyện cũng không muốn người khác xông tới. Chu Phàm để tôi tớ rời đi về sau, hắn đồng dạng mở ra phụ trận, linh nghiệm tản ra, kiểm tra gian phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, không có phát hiện vấn đề gì về sau, hắn lại để cho tiểu quyền phái ra tiểu quyền tiến hành hai lần kiểm tra, không phải do hắn không cẩn thận. Dù sao hắn có thể muốn ở đây lại hơn mấy tháng thậm chí càng lâu. Ở làm xong những việc này, đã là ban đêm, hắn không có mang theo tiểu bội xuyên qua gian vực về Hàn Bắc Đạo, bởi vì hắn trở về trước đó đã thu hoạch qua một lần dùng ngẫu, hoàn toàn có thể chờ ngày mai mới trở về thu hoạch dùng ngẫu. Hắn làm từng bước tu luyện, sau đó đi ngủ, tiến vào hôi hà không gian, xuất hiện ở trên thuyền, cùng người thân báo một chút bình an, hắn mới nhìn hướng ngồi tại hoàng tọa bên trên Vạn Quốc Chi Hoàng. Bắt đầu đi. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nguyên thần kỹ của ngươi sắp hoàn thành. Chu Phàm nguyên thần kỹ cố gắng phương hướng vẫn là dùng long thần ngữ ra tốc cựu nhật pháp tắc, đồng thời lấy được hiệu quả nhất định. Ngược lại là tâm chi pháp tắc cường hóa cựu nhật pháp tắc đầu này đường hình như đi không thông. Vạn quốc thiên cùng địa, tại bắt đầu trước ta muốn hỏi thăm một chút phân thần cảnh sự tình. Chu Phàm nói, hắn đã xuất du cảnh hậu kỳ, vốn còn muốn vững chắc một chút, nhưng Thái Linh Tông chủ sự tình khiến cho hắn chỉ có thể mau chóng nghĩ cách tăng lên. Liên tính hiện tại còn vô pháp tăng lên, cũng cần sớm làm chuẩn bị. Phân thần cảnh chính là nguyên thần chia ra làm ba cái nguyên thần khiến cho tu sĩ trở nên càng cường đại, chỉ cần trong đó một cái nguyên thần không có chết đi. Vậy cái này tu sĩ sẽ không chết, có không ít tu sĩ tại cái này một cảnh sẽ làm ra lựa chọn, ví như đem chính mình ba cái nguyên thần tách ra, luyện chế hai cỗ mới nhục thân. Dạng này liền tính trong đó một cái nguyên thần chết đi, chính mình cũng sẽ không cứ như vậy chết đi, nhưng làm như vậy cũng là tồn tại nhất định vấn đề, bởi vì nếu là thiếu hai cái nguyên thần, thực lực liền sẽ rơi xuống, chỉ có một cái nguyên thần phân thần tu sĩ, thực lực cũng liền tương đương với một cái xuất du cảnh tu sĩ. Dạng này cân nhắc lựa chọn thường thường rất khó, đương nhiên liền tính không làm ra tách rời nguyên thần bảo mệnh dự định, có chút tu sĩ cũng sẽ chờ thật muốn đi làm nguy hiểm sự tình lúc, cũng chỉ là để một cái nguyên thần đi. Như cái kia phân thần cảnh tu sĩ một cầu kiếm liền là như thế, hắn lúc trước vì để tránh cho quá lớn nguy hiểm là một cái nguyên thần phân thân tiến vào đại ngụy, chỉ là hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới đại ngụy thiên tử sẽ như thế lợi hại, diệt đi hắn cái kia nguyên thần phân thân đồng thời, còn đem tại rất xa xôi địa phương hai cái nguyên thần cùng một chỗ diệt đi. Kỳ thật giống như một cầu kiếm dạng kia chết đi phân thần tu sĩ vẫn là hiếm có, dù sao liền xem như giới lao cũng chưa hẳn có thể làm được diệt đi một cái nguyên thần, từ đó liên lụy đến còn lại hai cái nguyên thần. Vô luận như thế nào, phân thần cảnh đối thực lực tăng lên rất trọng yếu. Chu Phạm tại trở về trước đó, liền dự tính thư viện, tính cung hai nơi phân thần cảnh tương quan thư tịch, nhưng những sách vở kia đều nói muốn phân thần, nhất định phải mượn dùng phân thần cảnh công pháp từ từ tôi luyện đã xuất du hậu kỳ nguyên thần, mà cái này cần ít nhất 100 năm thời gian mới có thể phân thần. 100 năm mới có thể phân thần, đối một cái đã tiến vào xuất du cảnh tu sĩ đến nói, 100 năm thời gian vẫn là chờ nổi, nhưng cũng quá dài dằng dặc. Chu Phàm cũng không muốn tiêu hao 100 năm thời gian mới bước vào phân thần cảnh. Ta xem qua một chút muốn tiến vào phân thần cảnh ghi chép, nói muốn phân thần, cần tôi luyện nguyên thần ít nhất 100 năm mới có thể phân thần, là như vậy sao? Chu Phàm hỏi. Dạng này thuyết pháp không có vấn đề, muốn bước vào phân thần cảnh xác thực cần kiên định tôi luyện nguyên thần 100 năm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đương nhiên cũng có tu sĩ không nguyện ý tại cái này một cảnh tiêu hao 100 năm thời gian mà đổi thành tìm cách khác. Chu Phàm trong lòng vui mừng. Quả nhiên có đường tắt có thể đi, nếu là không có đường tắt có thể đi, vậy hắn sợ rằng muốn chờ đại kiếp qua đi mới có cơ hội tiến vào phân thần cảnh, đây là thứ yếu, quan trọng hơn chính là hắn hiện tại tình cảnh có chút không ổn, hy vọng mau chóng tiến vào phân thần cảnh, ứng đối Thái Linh Tông chủ mang cho hắn áp lực. Chỉ là như vậy biện pháp rất ít. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đại đa số nghĩ cách sớm đem nguyên thần chia ra làm 3 tu sĩ, nguyên thần của bọn hắn đều sẽ so kiên định tôi luyện nguyên thần 100 năm tu sĩ nhỏ yếu nhiều lắm, bọn hắn còn phải tốn thời gian nghĩ cách để nguyên thần của mình mạnh lên, nếu không con đường tu hành sẽ như vậy đoạn tuyệt. Mà muốn để chính mình nguyên thần mạnh lên đến giống như những cái kia tôi luyện nguyên thần 100 năm tu sĩ trình độ, cần trả ra đại giới rất lớn. Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây liếc qua Chu Phàm nói, ngươi cơ sở rất vững chắc, nếu như ngươi nguyên thần sớm chia ra làm 3, liền tính suy yếu, cũng không thể so với những cái kia tôi luyện nguyên thần 100 năm tu sĩ yếu quá nhiều, con đường tu hành cũng sẽ không như vậy đoạn tuyệt. Chu Phàm khẽ như mày, thế nhưng là cứ như vậy, hắn tích lũy nguyên thần ưu thế sẽ không còn tồn tại, nói cách khác hắn phân thần cảnh hoàn thành cực kỳ hỏng bét, xem ra cái này đường tắt cũng không phải tốt như vậy đi, phải bỏ ra đại giới không khỏi quá lớn. Vậy có hay không tại phân thần về sau, nguyên thần sẽ không suy yếu biện pháp? Chu Phàm hỏi. Đương nhiên là có. Vạn Quốc Chi Hoàng không chút do dự nói, thế giới lớn như vậy, đương nhiên cũng có sớm phân thần mà nguyên thần sẽ không lọt vào suy yếu biện pháp, giống như ta cũng không có kiên nhẫn chờ đợi 100 năm, chỉ là dùng thời gian 3 năm liền sớm phân thần. Biện pháp gì? Chu Phàm hỏi, hắn nghĩ thầm lại có dạng này biện pháp tốt, làm gì trước đó muốn hù dọa hắn. Ta lúc đó tốn lớn đại giới, được đến phân thần đan, an vào cái này phân thần đan về sau, cũng không cần lại chờ đợi 100 năm thời gian, thuận lợi bước vào phân thần cảnh. Chia ra làm 3 nguyên thần cũng không có bất kỳ cái gì suy yếu. Vạn Quốc Chi Hoàng nói. Vậy cái này phân thần đan nguyên nơi này còn nữa không? Chu Phạm đội vàng hỏi thăm, nếu là có, bao lớn đại giới hắn đều nguyện ý nỗ lực. Không có. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, loại đan dược này rất đắt đỏ, lúc đó ta chỉ là được đến một viên. Chu Phạm không còn gì để nói, nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng trong tay không có cũng không phải là cái gì lạ thường sự tình. Dù sao đây chính là có thể tại không suy yếu nguyên thần dưới tình huống thuận lợi phân thần đan dược, tương đương với tiết kiệm 100 năm thời gian, đây quả thực so có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ tăng thọ linh dược còn muốn đắt đỏ. Dạng này đan dược tuyệt đối rất hi hữu. Trừ phân thần đan, còn có những biện pháp khác sao? Chu Phàm hỏi. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc suy tư một chút, ta còn biết mấy cái biện pháp, nhưng mấy cái kia biện pháp không phải cần linh dược chân quý liền là cần những vật khác, ngươi không dùng được. Chu Phàm có chút mắt trợn tròn, nói cách khác Vạn Quốc Chi Hoàng bên này không có có thể để cho hắn sớm phân thần mà sẽ không suy yếu nguyên thần biện pháp. Chương 1726 đi bộ phải cẩn thận. Chương 1726, đi bộ phải cẩn thận. Vạn Quốc Chi Hoàng không có cách nào, vậy hắn trừ phi không tiết suy yếu nguyên thần cưỡng ép phân thần, nếu không chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi 100 năm. Nhìn xem Chu Phàm mặt mày u rũ, Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, ta nơi này không có cách nào, nhưng thuyền vừa mới nói cho ta, trong sông sẽ có người muốn giải quyết phân thần biện pháp. Chu Phàm lập tức mừng rỡ, nói đến hắn đã thật lâu không có câu cá, đó là bởi vì Vạn Quốc Chi Hoàng quá dễ nói chuyện. Là chỗ này mà sông sao? Chu Phàm hỏi. Không phải, cần tiến lên ngàn trượng mới có vật ngươi cần, mà tiến lên ngàn trượng về sau, mỗi một viên mồi câu cần 500 vạn đầu lớn sáng trùng, vì lẽ đó ngươi muốn để thuyền hướng về phía trước sao? Tiến lên ngàn trượng, mỗi lần câu cá cần 500 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, nếu không phải là hắn hiện tại mỗi ngày có 100 vạn doanh thu, con cá này vô pháp câu. Phiền phức để thuyền tiến lên. Chu Phàm rất nhanh nói, hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn câu cá đi đến giải quyết phân thần biện pháp, nếu là câu không nổi, hắn sợ rằng liền muốn chờ 100 năm. Để thuyền tiến lên ngàn trượng chỉ cần mấy trăm đầu lớn sáng trùng, điểm ấy lớn sáng trùng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Vạn Quốc Chi Hoàng đem Chu Phàm hồn bi huyền hóa ra đến. Khấu trừ lớn sáng trùng, bàn tay của hắn có một đoàn hào quang màu xám hiện lên, lật bàn tay một cái, hào quang màu xám chui vào bong thuyền bên trên. Ông một tiếng, cả con thuyền đều hơi run rẩy, từng cây hắc thiết cột buồm theo bong thuyền bên trên dâng lên, không trung sương mù xám tụ lại lượn lờ hắc thiết cột buồm, hóa thành sóng buồm. Mặt sông bên trên nháy mắt lên gió. Bắt được, đừng để thuyền vung đi xuống. Chu Phàm bận rộn nhắc nhở chính mình ba cái nhi tử. Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là dừng lại tu luyện, giống như Chu Phàm dạng kia bắt được cột buồm. Đã từng có dẫn đạo giả cảnh cáo qua Chu Phàm, thuyền bên ngoài rất nguy hiểm, liền tính biết bay cũng không cần tùy tiện rời khỏi thuyền, đã từng có đăng thuyền giả nắm giữ phi hành thuật pháp, khăng khăng muốn thăm dò một chút, bay ra ngoài liền rốt cuộc chưa từng trở về. Chu Phàm liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn bay rời thuyền thăm dò hôi hà không gian, không nói những cái khác, trong sông những cái kia kỳ lạ hồn ngư quái vật với hắn mà nói, liền là rất nguy hiểm sinh vật. Gió lớn lay động, thuyền rất nhanh liền theo mặt sông bên trên bật lên, Chu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy thuyền bay vọt khoảng cách xa như vậy. Thuyền bay vọt cực kỳ cao, giống như bọn hắn đưa tay liền có thể chạm đến trên trời treo lơ lửng to lớn huyết cầu. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, trên thực tế bọn hắn cùng thi hài tạo thành huyết cầu còn rất xa khoảng cách. Cũng không biết huyết cầu bên trong sẽ tồn tại cái gì. Chu Phàm chợt nhớ tới vụ lão nhân này đề cập qua thi hài huyết cầu nội bộ có lẽ tồn tại đồ vật. Thuyền rất nhanh liền tinh chuẩn rơi vào ngàn trượng mặt sông bên trên, tóe lên vô số màu xám nước sông, tựa như xuống một trận mưa, tại lên gợn sóng trong nước sông, còn có thấy không rõ đồ vật đang bơi. Ở trong quá trình này, Vạn Quốc Chi Hoàng một mực ngồi tại hoàng tọa bên trên, không nhúc nhích, màu xám nước sông muốn vẩy ở trên người hắn lúc, cũng sẽ bị lực lượng vô hình bắn ra, thuyền lại không đong đưa sau, hắn phất phất tay, trên thuyền tấm kia bàn bốn góc bên trên liền có thêm 7 cái nhan sắc không giống nhau cần câu. Chu Phàm liếc qua 7 cái cần câu nói, vĩ đại Vạn Quốc Thiên cùng địa, thuyền có hay không nói muốn dùng cái gì cần câu? Hoàng kim cần câu. Vạn Quốc Chi Hoàng nói. Hoàng kim cần câu. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn vẻ mặt đau khổ nói, ngươi làm gì không nói sớm? Hoàng kim cần câu là hắn không muốn nhất dùng cần câu, bởi vì đây là hư vô câu, sẽ có chín thành khả năng chống dấu câu, hắn dùng qua hoàng kim cần câu số lần rất ít có thể đến được. Nói sớm nói trễ có vấn đề gì? Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm mặt nói, chẳng lẽ chậm một chút nói, ngươi liền sẽ từ bỏ cơ hội như vậy sao? Chu Phàm trầm mặc, thật sự là hắn sẽ không, hắn nhìn thoáng qua chính mình hòn bi, lơ lửng hòn bi ghi chép hắn lớn sám trùng số lượng, ước chừng là 2,050 vạn cái lớn sám trùng, hắn chỉ có 4 lần cơ hội, nếu là lần này không được, vậy cũng chỉ có chờ 5 ngày sau đó lại đến. 10 lần sẽ có 9 lần trống rỗng câu, nhưng vận khí tốt, nói không chừng một lần liền câu lên đến, bất quá vận khí không tốt, nói không chừng 20 lần đều không có câu lên đến, loại sự thật này tại là quá xem mặt. Mặc dù ta bình thường nói khoác chính mình là câu vương chi vương, nhưng không có nghĩa là vận khí của ta vẫn không tệ. Hắn có chút chột dạ nghĩ, chỉ là hắn không có khả năng từ bỏ cơ hội như vậy khổ đợi trăm năm mới đi phân thần, đổi bất luận là một tu sĩ nào có cơ hội có thể thuận lợi phân thần, nguyên thần còn sẽ không bị suy yếu, đều sẽ nguyện ý đánh cược một keo. Có thể hỏi một chuyện không? Chu Phàm không có vội vã đi lấy hoàng kim cần câu, nói với Vạn Quốc Chi Hoàng, ta trước đó gặp phải những cái kia dẫn đạo giả đều nói muốn xuống thuyền, liền cần để thuyền không ngừng tiến lên, đến bị ngạn. Bọn hắn nói đây là thuyền nói với bọn hắn, vậy cái này lời nói là thật sao? Vạn Quốc Chi Hoàng nói mình cùng thuyền là quan hệ hợp tác, vậy hắn đối bị ngạn là thế nào nhìn? Vạn Quốc Chi Hoàng thế nhưng là luôn luôn cho rằng chính mình là cùng thuyền hợp tác, hắn muốn xuống thuyền tùy thời đều có thể xuống thuyền, liền tính tại Chu Phàm trong lòng, đây bất quá là Vạn Quốc Chi Hoàng một loại bản thân thôi miên thuyết pháp, cũng không phải là chân thực, nhưng cái này không trở ngại hắn hỏi một chút. Thuyết pháp này ta cũng nghe mặt khác đăng thuyền giả nói qua. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, ta không biết những cái kia dẫn đạo giả cùng thuyền có thỏa thuận gì, bọn hắn lại là như thế nào lên thuyền. Nhưng ta cảm thấy những cái kia dẫn đạo giả hẳn là tìm đến thay ta cùng thuyền bồi dưỡng hợp cách thuộc hạ, bọn hắn nói tới bị ngạn dựa theo ta lý giải, chỉ là một loại hư chỉ. Chờ bồi dưỡng được đủ mạnh thuộc hạ, giúp ta cứu vớt thế giới, kia dĩ nhiên liền đến bị ngạn, thuyền đến lúc đó liền sẽ trả lại bọn họ tự do. Cái này, Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, không thể không nói, mỗi cái tên điên đều có một bộ logic bản thân hài hòa lý luận. Chu Phàm đi đến cầm lấy hoàng kim cần câu. Tiểu Bạch ba huynh đệ đối với cái này lúc đầu thờ ơ, tại thuyền ổn định về sau, liền tiếp tục tu luyện, nhưng Chu Phàm nhìn bọn hắn một cái nói, ba người các ngươi tới đây cho ta, không cần cả ngày muốn tu luyện. Tiểu Bạch ba huynh đệ liền ngoan ngoãn đi tới, muốn nhìn lao cha muốn bọn hắn làm cái gì. Tiểu Hắc, ngươi nói ta cần câu hướng chỗ nào vung tốt một chút. Chu Phàm đối Chu Tiểu Hắc hỏi. Chu Tiểu Hắc ngơ ngẩn, hắn nhìn xem mặt sông không biết làm thế nào. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu là không biết, vậy thì liền tùy tiện chỉ một chỗ liền có thể. Chu Phàm cười nói, loại sự tình này càng nhìn nhiều chính là một loại cảm giác. Chu Tiểu Hắc rất nhanh liền chỉ ra hắn bên trái một chỗ mặt sông. Hảo hài tử, nhìn lão cha. Chu Phàm hất lên cần câu, kim hoàng dây câu hiện ra, rơi vào Chu Tiểu Hắc chỉ mặt sông. Màu xám mặt sông lên vòng xoáy, chỉ là kim hoàng dây câu cũng không có kéo căng, vòng xoáy rất nhanh tiêu tán. Cái này, đại biểu chống dấu câu. Kim hoàng dây câu rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, thoáng một cái liền không thấy 500 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm một mặt nghiêm túc nói, Tiểu Hắc, ngươi sau đó đi bộ phải nhiều chú ý dưới chân, cẩn thận đừng ngã. Chu Tiểu Hắc. Lão cha, ngươi vì cái gì dạng này nói? Chu Tiểu Hắc không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi vận khí giống như không tốt lắm, đi bộ khả năng sẽ dễ dàng té ngã. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, Tiểu Lam, ngươi nói hướng chỗ nào cầu cá tốt? Hắn sai, Tiểu Hắc đương nhiên mặt đen, hắn tất nhiên còn hỏi Tiểu Hắc, bất quá Tiểu Hắc mặt đen, Tiểu Lam trung quy sẽ không mặt đen à. Chương 1727. Tăng Thọ chương 1727, Tăng Thọ Chu Tiểu Lam nghiêm túc nhìn xem màu xám như gương mặt sông, tay hắn chỉ mặt sông một chỗ nói, lão cha, nơi đó nước sông có chút khác biệt. Chu Tiểu Lam thế nhưng là trời sinh liền nắm giữ thủy chi pháp tắc, hắn có thể cảm ứng được chỗ kia mặt sông dòng nước cùng cái khác chỗ khác biệt. Chu Phàm đội vàng hất lên cần câu, hoàng kim dây câu rơi vào Chu Tiểu Lam nói tới mặt sông bên trong, nước sông quay xung quanh hoàng kim dây câu lên càng lớn vòng xoáy. Chu Phàm trên mặt vui mừng, thoạt nhìn hình như thật khả năng câu lên đồ vật đến, nhưng hắn rất nhanh mắt trợn tròn, bởi vì nước sông vòng xoáy bỗng nhiên chậm lại, hoàng kim dây câu đồng dạng không có kéo căng, cho đến mặt sông trở lại yên tĩnh, hoàng kim dây câu biến mất. Một đầu ba đầu hồn ngư theo trên mặt nước hiện lên, thổi miệng bong bóng, lại chìm vào trong nước sông. Chu Phàm quay đầu nhìn Chu Tiểu Lam, hắn hiểu được, Tiểu Lam nói tới có chút khác biệt, hẳn là bởi vì cái kia ba đầu hồn ngư. Chu Tiểu Lam hổ thẹn cúi đầu. Tiểu Lam nha, ngươi không nên quá hài nấy, bất quá sau đó đi bộ cũng phải cẩn thận một chút. Chu Phàm an ủi một câu, liền nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn do dự một chút nói, Tiểu Bạch, đến với ngươi. Cho dù hắn hiện tại cảm thấy mình những này nhi tử vận khí giống như không quá đi, nhưng hắn cái này lao cha cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Tiểu Hắc, Tiểu Lam đều cho cơ hội, nếu là không cho Tiểu Bạch một cái cơ hội, cái này sao có thể được. Chu Tiểu Bạch do dự dự, hai vị huynh đệ đều cắm, hắn cảm thấy áp lực, cũng không thể để lao cha lại chống giống câu, hắn đi mấy bước, suy đi nghĩ lại mới tại Chu Phàm tràn đầy ánh mắt mong chờ xuống, lo lắng bất an chỉ định mà sông một chỗ. Chu Phàm đều quyết định tin tưởng Tiểu Bạch, hắn lập tức vung ra cần câu, kim hoàng dây câu chuẩn xác rơi vào Chu Tiểu Bạch chỉ mặt sông vị trí, chỉ là rất nhanh lại. Chống giống câu. Chu Tiểu Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu Phàm nhìn xem cúi đầu xuống, giống như phạm sai lầm lớn đồng dạng ba cái nhi tử, hắn ho nhẹ nói, "Quấy rầy, các ngươi nhanh đi tu luyện a." Tiểu Bạch ba huynh đệ như chút được gánh nặng, vội vàng chạy đến một bên tu luyện đi. Chu Phàm lòng đang dỉ máu, cái này không thấy 1500 vạn cái lớn sáng trùng, hiện tại hắn liền chỉ còn lại một cơ hội. Nếu là cái này một câu lại trống rỗng, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi thu thập đủ 500 vạn đầu lớn sáng trùng lại nếm thử. Chu Phàm nhìn thoáng qua bình tĩnh như gương mặt sông, hắn quay người đi tới thuyền một bên khác. Hắn đối lần này mà sông sinh ra cực lớn bóng tối, không dám lại tại chỗ này bờ sông câu cá, giống như dân cờ bạc nếu là thường xuyên đánh cờ thua, tốt nhất đổi chỗ, này gọi là phong thủy luận. Vạn quốc chi hoàng đối Chu Phàm loại hành vi này chỉ là khịt mũi coi thường, hắn thấy vận khí này cùng vận mệnh pháp tắc liên quan đến, nhưng ở trên thuyền câu cá loại sự tình này, liền xem như vận mệnh pháp tắc cũng không thể đưa đến tác dụng. Chu Phàm dọc theo thuyền bên cạnh qua lại đi một lượt, hắn đột nhiên nhìn thấy mặt sông một chỗ đặc biệt thuận mắt, hắn cũng không biết vì cái gì liền nhìn thuận mắt, nhưng đã cảm thấy nơi đó khẳng định có đồ vật, đây chính là cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó vung ra cần câu, hoàng kim dây câu lần nữa hiện ra, rơi vào màu xám trong nước sông. Lấy dây câu làm trung tâm, xám nước cuốn lên vòng xoáy, chỉ là vòng xoáy này so với trước đó 3 lần còn muốn nhỏ. Chu Phàm khẩn trương lên, cái này sẽ không phải là muốn chống rông câu đi. Trong nội tâm hắn chính nghĩ như vậy thời điểm, kim hoàng dây câu đột nhiên kéo căng, hắn ngơ ngác một chút, trái tim nhảy rộn, đội vàng nhấc lên cần câu, chia mũ chảo hình dáng kim hoàng dây câu phần đuôi bắt được một viên màu xám quả tròn. Trái cây. Dây câu đung đưa bể. Hắn đội vàng bắt được viên kia màu xám quả tròn, lúc này mới phát hiện quả tròn mặt ngoài là một tầng kim sắc vân vân. Cái này cùng hắn trước kia câu lên thọ quả có chút tương tự, nhưng nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt. Chu Phàm bận rộn nhìn về phía Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng cũng đang đánh giá Chu Phàm trong tay viên kia trái cây, hắn rất nhanh nói ra, đây là có thể gia tăng 100 năm tuổi thọ quả. Gia tăng 100 năm tuổi thọ quả. Chu Phàm ách một tiếng, không phải nói thọ quả không tốt, nhưng hắn muốn chính là không cần chờ 100 năm thời gian cũng có thể tại không suy yếu nguyên thần dưới tình huống phân thần biện pháp. Cái này thọ quả chẳng lẽ liền là truyền nói tới biện pháp? Chu Phàm nhịn không được nói, cho hắn gia tăng 100 năm tuổi thọ, vậy hắn liền tính chậm rãi ma luyện 100 năm thời gian, hắn tuổi thọ tương đương không có bị cắt giảm. Hẳn không phải là, ngươi có thể hỏi thoáng cái thuyền. Vạn Quốc Chi Hoàng cũng không dám khẳng định đề nghị. Chu Phàm nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, nếu là cái này thọ quả liền là thuyền nói biện pháp, vậy hắn cũng không cần cái này hố xám trùng vô số hoàng kim cần câu, 9 phần 10 chống rỗng câu dẫn đầu thực sự là quá kích thích. Thuyền rất nhanh liền đưa ra phủ định trả lời. Cái này khiến Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong nội tâm lại có chút xoắn xuýt. Thở phào là bởi vì trong sông còn sẽ có hắn muốn phân thần đồ vật, nhưng xoắn xuýt là hắn không biết muốn đầu nhập nhiều ít lớn xám trùng mới có thể câu lên đồ chơi kia, đây quả thực là một cái động không đáy. Hắn nhìn thoáng qua trong tay thọ quả hỏi, cái này thọ quả có thể cho Tiểu Bạch ba người bọn hắn bên trong một cái ăn sao? Hắn tuổi thọ còn có rất nhiều, đem thọ quả cho mình trong đó một đứa nhi tự ăn, đây coi là không được cái gì, chỉ là Tiểu Bạch ba huynh đệ rất là thủ, hắn cũng không biết có hay không phù hợp. Tốt nhất đừng. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, bọn hắn cùng người thường khác biệt, ăn hết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, đều khó mà dự liệu. Bằng bọn hắn trời sinh liền có thể nắm giữ pháp tắc đặc tính, cũng không cần ăn thọ quả. Chu Phàm khẽ gật đầu, cái này thọ quả là hư vô câu câu lên đến, Vũ đã từng nói, là vô pháp mang đi ra ngoài, chỉ có thể ở trên thuyền dùng, vậy liền không thể cho bên ngoài cha mẹ bọn hắn ăn. Chu Phàm không do dự nữa cấp tốc lưu loát nuốt vào, 2000 vạn cái lớn xám trùng với hắn mà nói liền là 20 ngày thời gian liền có thể kiếm được, có thể đổi lấy ra tăng 100 năm tuổi thọ quả, vẫn là không lỗ. Ăn thọ quả hắn tuổi thọ đạt tới 670 tuổi. Đây coi như là thoáng cái đem ta đoạn mệnh trùng tuổi thọ bù lại còn có dư. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hiện tại bình thường mà nói, xuất du cảnh hậu kỳ tu sĩ bên trong khó có tuổi thọ có thể vượt qua hắn. Chỉ là hắn tích lũy lớn sáng trùng 4 cây đi xuống liền không có, phân thần vấn đề vẫn không có giải quyết, chỉ có thể đợi thêm 5 ngày. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, ăn xong điểm tâm, hắn liền mang theo tiểu bội đến bản tướng ti chính sảnh, hoàn thành điểm danh. Phụ trách điểm danh chính là Tạ Xuân Thủy, tiện thể nhắc lên chính là bản tướng ti từ một vị tên là Mạnh Thiên Lộc giới lao phụ trách, nhưng vị kia Mạnh Thiên Lộc giới lao đừng nói Chu Phàm, liền xem như Tạ Xuân Thủy cũng chỉ gặp qua một lần. Bình thường đến nói, giới lao so sánh tự do, nếu là không có việc gì, một năm hiện thân một lần, đều là chuyện rất bình thường. Đương nhiên nếu là bởi vì một ít sự tình bế quan tu luyện, vậy hắn cũng sẽ đem chính mình phụ trách sự tình giao ra cho mặt khác nhàn rỗi giới lao phụ trách. Giống như đại kiếp dấu hiệu tiến đến loại thời điểm này, bế quan giới lao bọn họ đều đã xuất quan, thế nhưng bọn hắn đều tới từ man tinh giới thế lực lớn, có chính mình sự tình muốn làm, nếu không phải là đến bọn hắn luân phiên trực ban, bọn hắn không nhất định sẽ tại giới man giới thiên thành. Tạ Xuân Thủy giải thích nói, đề cập đến đại kiếp dấu hiệu, Tạ Xuân Thủy sắc mặt ngưng lại, đại kiếp tiến đến, đối man tinh giới đến nói tuyệt đối là một lần lớn đả kích, cũng không biết có bao nhiêu quốc gia sẽ niết diệt tại lần này đại kiếp bên trong. Chương 1728, lịch sử học giả chương 1728, lịch sử học giả Man tinh giới có nhiều chỗ còn chưa có xuất hiện đại kiếp báo hiệu, nhưng đại đa số địa phương đều trước sau xuất hiện dạng này báo hiệu, nói rõ đại kiếp tiến đến thời gian càng ngày càng gần. Một khi đại kiếp tiến đến, đừng nói người bình thường, liền xem như tu sĩ đều là người người cảm thấy bất an, đại kiếp bên trong tu hành môn phái hủy diệt cũng không phải số ít. Giới lao hội có chống cự đại kiếp trách nhiệm. Đương nhiên đại kiếp đối với xuất du cảnh tu sĩ đến nói, chỉ cần cẩn thận một chút, vừa đi qua còn là không lớn vấn đề, chỉ là đại kiếp bên trong thời gian từ đầu đến cuối không dễ chịu. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy nói chuyện phiếm vài câu đại kiếp sự tình, hắn liền đi tìm sách nhìn, mà Tạ Xuân Thủy vẫn là giống như dĩ vãng dạng kia ghé vào bàn đọc sách bên trên ngủ gà ngủ gật. Hôm nay ngồi tại chính sảnh vẫn là hôm qua cái kia bốn cái lao giả, bọn hắn so Chu Phàm còn phải sớm hơn đến, vừa tới nơi này, an vị nhìn xuống sách, cái gì cũng mặc kệ. Chu Phàm đầu tiên là đi tới trước kệ sách một khối ngọc thạch phía trước, xanh biết ngọc thạch khắc họa phức tạp phù văn. Cái này xanh biết ngọc thạch là tàng thư mục lục, trong sảnh sách nhiều lắm, nếu không có tàng thư mục lục phân loại, muốn tìm đến chính mình muốn xem sách thực sự quá khó khăn. Đương nhiên mục lục chỉ là đưa ra đại khái phương hướng. Chu Phàm phân ra một tia linh niệm chìm vào xanh biết ngọc thạch bên trong, thần tốc kiểm tra, hắn cũng không có hết sức rõ ràng mục đích, hắn kiểm tra rất nhanh ngừng lại, hắn từng hàng giá sách đi đến, rất nhanh liền tìm được một bản tên là Man Tinh Giới Địa Lý Trí thư tịch. Cái này có trợ giúp hắn hiểu rõ Man Tinh Giới phong thổ. Chu Phàm đem Man Tinh Giới Địa Lý Trí lấy xuống, cẩn thận xem. Thoáng chớp mắt lại qua 3 ngày thời gian, 3 ngày nay Chu Phàm trừ về đại ngụy thu hoạch dục ngẫu quái dị bảy, đều là ở lại bản tướng ti nhìn một chút tạp thư. Kỳ thật hắn không cần như thế, chỉ cần điểm danh về sau, hắn hoàn toàn có thể trở về tiểu viện của mình tu luyện đi, nhưng hắn đối với mấy cái này không phải tu hành loại thư tịch vẫn là có nhất định hứng thú, nguyện ý tốn một chút thời gian đi đọc. Đương nhiên hắn không có bản tướng ti cái kia bốn cái lao giả như thế si mê những này không phải tu hành loại điện tịch. Tại ngày thứ tư buổi sáng, trong đó một cái lao giả đột nhiên lớn tiếng kích động kêu lên, tìm được, tìm được. Cái này lớn tiếng kêu la đem Chu Phàm theo đọc trạng thái bên trong đánh gãy, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia một mực trầm mặc an tĩnh lao giả. Nhanh cho ta xem một chút. Ba cái kia lão giả vội vàng đi tới, muốn nhìn lao giả kia quyển sách trên tay. Chỉ là lao giả kia một mặt bảo bối cảnh cáo nói, đừng cướp, cướp hỏng, vậy liền không xong. Ba cái kia lão giả lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem lão giả quyển sách trên tay. Chu Phàm cùng cái này bốn cái lão giả từ đầu tới đuôi đều không có trao đổi qua, hắn liền không tiện mở miệng hỏi thăm lão giả kia tìm được cái gì, để tránh khiêu khích hiểu lầm gì đó. Tìm tới vật gì tốt? Tạ Xuân Thủy lại là từ lúc ngủ gật bên trong tỉnh lại, không khách khí chút nào nói, bốn người các ngươi lão gia hỏa, nếu không phải là ta ngày thường chiếu cố các ngươi liền tính không chết đói, cũng không có giống như hôm nay dạng này trắng trắng mập mập, tìm được cái gì cường đại công pháp, thuật pháp, võ kỹ điển tịch đều muốn cùng ta chia sẻ. Đi đi đi, tiểu tạ, là Quyền Nguyên Kỷ. Lão giả kia liếc một cái Tạ Xuân Thủy, ngươi còn cảm thấy hứng thú sao? Quyền Nguyên Kỷ. Tạ Xuân Thủy có chút không cam lòng nói, để ta nhìn một chút. Lão giả kia có chút không tình nguyện cầm trong tay sách giao cho Tạ Xuân Thủy, dù sao Tạ Xuân Thủy bình thường vẫn là rất chiếu cố bọn hắn, Tạ Xuân Thủy liếc một cái, liền có chút nổi nóng đem sách ném về cho lão giả kia, các ngươi có bị bệnh không? Cả ngày tìm cái này Quyền Nguyên Kỷ manh mối có ý gì? Ngươi không hiểu, lịch sử để người trầm mê. Lão giả hư lạnh một tiếng nói, cái này so tu hành đột phá cảnh giới quan trọng hơn. Đúng nha, tiểu tạ, lịch sử của chúng ta bị một đoàn mê vụ bao phủ, đều là thấy không rõ, không cách nào biết được viễn cổ chuyện lúc trước, dù sao cũng phải có người tìm kiếm lịch sử chân tướng. Một lão giả khác trầm giọng nói, mà Quyền Nguyên Kỷ liền là rất mấu chốt tử. Chúng ta từ lâu tiến cảnh vô vọng, liền tính có thể tiến cảnh cũng nguyện ý từ bỏ tu hành thay bọn hậu bối cha tìm ra lịch sử bản nguyên chân tướng, đây mới là chúng ta bản tướng ti tồn tại ý nghĩa. Cái thứ ba lão giả sắc mặt nghiêm túc nói, quay dậy, các ngươi từ từ xem. Tạ Xuân Thủy ngáp một cái, quay người đi. Bốn cái lão giả liền vây quanh đối cái kia sách nghiên cứu. Chu Phàm chỉ là nghe chỗ hiểu chỗ không, hóa ra cái này bốn cái lão giả là nhà lịch sử học, chỉ là Quyền Nguyên Kỷ lại là cái gì đồ vật. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia bốn cái lão giả rất nhanh ngẩng đầu thất vọng. Một người trong đó thở dài nói, cái này viết sách người vì cái gì liền nâng một câu như vậy, thật là quá đáng tiếc. Bất quá cái này đã rất tốt, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút, nhìn có cái gì manh mối. Trong bốn người có người lên tiếng an ủi. Bốn người bắt đầu phân công hợp tác, có người tiếp tục từng câu từng chữ nhìn quyển kia rất cổ lão điện tịch, có người đi tìm cái này viết sách người phải chăng còn biết mặt khác làm. Chu Phàm nhìn bọn họ bốn cái bận rộn như vậy, liền không có lên tiếng hỏi thăm, trong nội tâm suy nghĩ sau đó tìm được cơ hội hỏi lại rõ ràng liền là, hắn bắt đầu chuyên chú nhìn sách của mình. Cho đến bầu trời tối xuống, trong sảnh chiếu sáng dùng phù châu sáng lên lúc, bốn người kia vẫn là thần sắc hưng phấn bận rộn, thấp giọng xì xào bàn tán. Chu Phàm xem bọn hắn biểu lộ, biết rõ bọn hắn hẳn là tìm được một chút vật hữu dụng. Hắn đứng lên đảo mắt một vòng, Tạ Xuân Thủy đã sớm rời khỏi. Hắn không tiếp tục lưu lại, mà là khẽ gọi một tiếng tiểu muội, liền rời đi bản tướng ti chính sảnh, trở lại chính mình ở lại chỗ. Hôm sau sáng sớm, Chu Phàm tỉnh lại, hắn sờ lên có chút căng đau đầu, hắn đêm qua lại luyện một đêm nguyên thần kỹ, nguyên thần kỹ sắp hoàn thành, cũng không biết uy lực như thế nào. Nếu là uy lực so với tiểu miêu đệ nhất đệ nhị thức chênh lệch rất xa, vậy hắn xem như luyện không. Nhưng có lẽ hai loại pháp tắc kết hợp nguyên thần kỹ, yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào, liền tính thật không được, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Hắn rời giường rửa mặt, liền định mang theo tiểu muội đi ăn điểm tâm. Chỉ là hắn còn không có đi ra, bên hông truyền âm ngọc phủ liền sáng lên, là giới lao hội dùng để liên lạc truyền âm ngọc phủ. Bây giờ cách điểm danh còn có đoạn thời gian, hắn lại không biết người nào, ai sẽ vào lúc này tìm hắn. Hắn tâm tư chuyển động kích hoạt truyền âm ngọc phủ, truyền âm ngọc phủ bên kia truyền đến Tạ Xuân Thủy thanh âm trầm thấp, Chu Minh, ngươi ở đâu? Tại chỗ ở, như thế nào? Chu Phàm hỏi. Ngươi mau tới bản tướng ti. Tạ Xuân Thủy dừng lại một chút nói, Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ chết rồi. Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ chết rồi. Chu Phàm ngơ ngác một chút, mới phản ứng được Tạ Xuân Thủy nói là bản tướng ti cái kia bốn cái lão giả. Hắn bận rộn lên tiếng, rất nhanh liền đuổi tới bản tướng ti chính sảnh đã bị phong tỏa, tu sĩ tầm thường vô pháp tới gần, bên trong đứng một đám người, cửa phòng bên ngoài còn có mười mấy người trông coi. Chu Minh. Cửa phòng bên ngoài Tạ Xuân Thủy hướng Chu Phàm mới gọi, Chu Phàm đi tới thấp giọng hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tạ Xuân Thủy đồng dạng thấp giọng nói, chỉ là chúng ta sợ có chút phiền phức. Chương 1729. Đề ra nghi vấn chương 1729, đề ra nghi vấn chúng ta sợ rằng có chút phiền phức. Tạ Xuân Thủy lời này để Chu Phàm sắc mặt có chút trở nên tế nhị, hắn biết rõ Tạ Xuân Thủy nói đến không có sai, cái kia bốn cái lao giả đột nhiên chết tại bản tướng ti bên trong, bọn hắn hôm qua đều tại bản tướng ti bên trong, tự nhiên không thể tránh khỏi bị liệt là người hiểm nghi. Dù sao cái kia bốn cái lao giả đều là xuất du cảnh, cũng không thể là những cái kia hầu hạ tôi tớ hạ thủ. Bất quá Chu Minh không cần quá lo lắng, chúng ta không có việc gì. Tạ Xuân Thủy vẻ mặt đau khổ nói, ngươi nói là ai như thế tâm ngoan thủ lạn, Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ si mê tạp thư, cùng giới lao hội người liền không có cái gì xung đột, ai sẽ muốn giết bọn hắn? Tạ Xuân Thủy không biết, Chu Phàm chỉ mấy ngày, cũng chỉ là biết rõ cái kia bốn cái tên của ông lão, liền bọn hắn làm người như thế nào, nhận biết người nào đều không rõ ràng, hắn lại thế nào biết rõ? Cái gì cơ cấu phụ trách cái này? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Đề hình ti. Tạ Xuân Thủy dùng đương nhiên giọng điệu nói. Giới lao hội đề hình ti cùng một chút quốc gia không sai biệt lắm, đều là chuyên ti hình ngục nghi án, nhưng giới lao hội đề hình ti cũng không phải phụ trách cán nhỏ, mà là tu hành môn phái có tranh cãi hoặc giải quyết không được quái dị vụ án mới có thể hướng đề hình ti xin giúp đỡ. Giới lao hội đề hình ti thành viên không nhất định am hiểu tra án, càng nhiều là cung cấp cường đại chiến lược tham dự tiến những đại án này bên trong. Bất quá bây giờ giới lao hội phát sinh dạng này đại án, vẫn là quy trúc đề hình ti quản lý. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn mấy ngày nay không có nhàn rỗi, hắn một mực tại quanh co lòng vòng tìm hiểu một ít chuyện. Hiện tại phụ trách đề hình ti giới lao là vị Tia Thái Linh Tông chủ Lâm Hạo Cản. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng vị Tia Thái Linh Tông chủ cũng không tại giới lao hội, nếu không như thế lớn bản án, hắn khẳng định sẽ chú ý, từ đó phát hiện hắn cái này tới từ đại ngụy tu sĩ tồn tại. Bản tướng ti trong sảnh tình hình đã bị phụ trận che đậy, Chu Phàm cũng nhìn không ra bên trong bốn cái lao giả chết đi tình huống. Tạ Minh, giới lao hội trước kia xuất hiện qua xuất dù cảnh tu sĩ bị giết chết sự tình sao? Chu Phàm hỏi. Có lẽ rất ít gặp, ít nhất ta đến lâu như vậy đều chưa từng nghe nói qua. Tạ Xuân Thủy mặt mày u rũ, Chu Minh muốn không dẫn phát bất luận cái gì động tĩnh giết chết một cái xuất du cảnh tu sĩ, đây chính là chuyện rất khó, chớ nói chi là một cái. Chu Phàm đương nhiên minh bạch, liền xem như hắn, trừ phi trước đó bố trí che đậy phụ trận, lại để cho cái kia bốn cái lao giả lâm vào hắn huyễn tượng bên trong, mới có thể lặng yên không một tiếng động làm đến. Bốn người này bị chết thực sự quá quỷ dị. Mạnh giới lao đã để người thông chi hắn, hắn sẽ mau chóng chạy về. Tạ Xuân Thủy bỗng nhiên lại nói, hai người tại nhẹ giọng nói chuyện lúc, bản tướng ti chính sảnh phụ trận đã bị rút lui mở, trong sảnh thi thể đã bị màu trắng khăn liệm che quất. Chu Phàm vì để tránh cho gây nên hoài nghi, không dám phát ra linh niệm đi quan sát thi thể hình dạng, dù sao trong sảnh thế nhưng là có đề hình ti xuất du cảnh tu sĩ tại, hắn linh niệm nếu là lan tràn ra, khẳng định sẽ bị phát giác được. Một cái có chút thấp bé lao giả đi tới, hắn sụ mặt đối Chu Phàm hai người nói, Chu đạo hữu, Tạ đạo hữu, nếu là không có việc gì mời theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta muốn hỏi các ngươi một số việc. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy đương nhiên không thể nói không được, hai người bọn họ đều là gật đầu biểu thị có thể. Chu Phàm hai người phối hợp, đề hình ti người cũng không dám làm khó bọn hắn, không có trên người bọn hắn hạ bất luận cái gì cấm chế, dù sao chỉ là có hiểm nghi mà thôi, cũng không nhất định là hung thủ. Bất quá đề hình ti người khẳng định âm thầm đề phòng Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy hai người. Chu Phàm không biết Tạ Xuân Thủy nghĩ như thế nào, nhưng hắn trong nội tâm đối Tạ Xuân Thủy tồn tại nhất định cảnh giác, cái kia bốn cái lao giả vô duyên vô cớ chết đi, hắn khẳng định chính mình không có giết chết bốn cái lao giả, chỉ là Tạ Xuân Thủy đâu. Hắn có hay không làm? Hắn cùng Tạ Xuân Thủy chỉ là nhận biết 5 ngày không đến, nhiều nhất chỉ là xa lạ cùng thế hệ quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Tạ Xuân Thủy. Hắn thậm chí đối giới lao hội tất cả mọi người tràn ngập đề phòng. Đám người một đường đến đề hình ti, tiến vào đề hình ti về sau, Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy bị tách ra. Phụ trách thẩm vấn Chu Phàm chính là một cái trung niên thon gầy hán tử, hắn ôn hòa nói, "Chu đạo hữu, đây là giới lao hội quy củ, nếu là tại đợi chút nữa đặt câu hỏi bên trong có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Cái này đều là cha ra hung thủ, ta khẳng định thật tốt phối hợp." Chu Phàm một mặt lý giải nói. Trung niên thon gầy hán tử đầu tiên là lấy ra một cái có thể ký thác thanh niên hình tượng ngọc cầu khí cụ, kích hoạt về sau, mới để ra nghi vấn. Hắn hỏi Chu Phàm tính danh lai lịch, vì cái gì gia nhập giới lao hội, gia nhập giới lao hội bao lâu thời gian, đang hỏi xong những này cơ sở tư liệu về sau, hắn mới sắc mặt có chút nghiêm túc nói, "Chu đạo hữu vừa tiến vào bản tướng ti không đến 5 ngày thời gian, ngươi cùng bốn cái người chết bình thường quan hệ như thế nào? Lại bình thường sẽ giao lưu cái gì?" Lư đạo hữu bốn người bọn họ bình thường đều là chuyên tâm nghiên cứu điện tịch, không để ý tới thế sự loại kia, ta gia nhập về sau, cùng bọn hắn ở giữa gần như không có giao lưu." Chu Phàm thành thật trả lời. "Vậy ngươi hôm qua có phát hiện bọn hắn tồn tại cái gì dị thường sao?" Chu Phàm trầm ngâm một chút, liền đem ngày hôm qua sự tình kỹ càng miêu tả một lần. "Quyết nguyên kỷ." Trung niên thon gầy hán tử cao mày nói, "Đây là vật gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nghe bọn hắn giao lưu, tựa hồ là lịch sử niên đại." Chu Phàm nói. "Nói cách khác, Tạ đạo hữu rời đi trước, sau đó Chu đạo hữu rời đi thời điểm, bốn người bọn họ còn ở lại bản tướng ti nghiên cứu vậy cái gì lịch sử niên đại, đúng không? Trung niên thon gầy hán tử lại hỏi.
Đúng thế.
Chu Phàm gật đầu nói, chuyện sau đó, ta liền không biết, ta rời đi về sau, bản tướng ti còn có tôi tớ tại, ngươi có thể hỏi một chút những cái kia tôi tớ. Trung niên thon gầy hán tử chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có hướng Chu Phàm lộ ra bất luận cái gì tình tiết vụ án ý tứ, hắn lại hỏi vấn đề khác, Chu Phàm đều từng cái trả lời về sau, trung niên thon gầy hán tử để hắn lưu tại nơi này, liền xoay người rời khỏi. Chu Phàm nhíu mày, cái kia bốn cái lao giả lúc ấy hẳn là chuẩn bị đêm khuya nghiên cứu, nếu là dạng này, bản tướng ti khẳng định sẽ có tôi tớ ở một bên hầu hạ, nói không chừng tôi tớ sẽ biết so với bọn hắn càng nhiều, bất quá liền tính hắn không nói, để hình ti cũng sẽ nghĩ cách hướng những cái kia tôi tớ hiểu rõ. Hắn nhắm mắt kiên nhẫn chờ đợi nửa nén hương thời gian, trung niên thon gầy hán tử mới lại trở về, Chu Phàm mở mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Chu đạo hữu, ngươi có thể đi trở về, chỉ bất quá tại bản án không có kết trước, ngươi muốn rời đi man giới thiên thành nhất định phải đến cùng chúng ta nói một tiếng, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Trung niên thon gầy hán tử nhắc nhở. Chu Phàm biểu thị biết rõ, hắn đứng lên, mang theo tiểu muội đi ra để hình ti. Để hình ti ngoài cửa, Tạ Xuân Thủy đang chờ, hắn bước nhanh về phía trước nhìn thoáng qua để hình ti bên trong, hắn không có vội vã nói chuyện, chỉ là ánh mắt ra hiệu Chu Phàm rời đi trước lại nói. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy rời xa để hình ti về sau, bọn hắn linh niệm không có tản ra, nhưng trong nội tâm cũng biết, để hình ti khả năng sẽ phái người giám thị bọn hắn. Chu Minh, bọn hắn hỏi ngươi chuyện gì? Tạ Xuân Thủy hỏi. Còn có thể hỏi cái gì? Bọn hắn liền là hỏi chuyện phát sinh ngày hôm qua. Chu Phàm bình tĩnh nói. Bọn hắn có hay không hỏi ta? Chu Phàm liếc qua Tạ Xuân Thủy, không có theo Tạ Xuân Thủy trên mặt nhìn ra cái gì đến, hắn gật đầu nói, hỏi, bọn hắn hỏi ta có thấy hay không ngươi cùng Lưu đạo hữu bọn hắn phát sinh qua bất luận cái gì cãi lộn hoặc mâu thuẫn. Chương 1730. Bạch Tháp chương 1730, Bạch Tháp Tạ Xuân Thủy ách một tiếng nói, quả là thế, bọn hắn cũng hỏi ta liên quan tới Chu Minh sự tình, nói Chu Minh đến mấy ngày nay có hay không dị thường địa phương. Chu Minh, ngươi là thế nào trả lời bọn hắn? Ta còn có thể như thế nào nói? Chu Phàm nói, ta cũng không có gặp qua Tạ Minh cùng Lưu đạo hữu bốn người bọn họ phát sinh qua bất luận cái gì mâu thuẫn. Chu Phàm đối với chuyện như thế này đương nhiên sẽ không theo dệt vô cớ. Ta cũng là không sai biệt lắm lời giải thích. Tạ Xuân Thủy nết miệng nói, đây chính là bốn cái xuất du cảnh tu sĩ, chúng ta hai cái làm sao có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa giết chết được bọn hắn. Để hình ti những tên kia thật là ăn no căng. Thế thì không nhất định. Chu Phàm bỗng nhiên nói. Tạ Xuân Thủy ngơ ngác một chút, hắn ánh mắt kỳ quái nhìn xem Chu Phàm hỏi, Chu Minh lời ấy giải thích thế nào? Bởi vì ta liền có thể làm được. Chu Phàm lấy mở cho đùa khẩu khí nói, thế sự không có tuyệt đối, ta đang suy nghĩ nếu như Tạ huynh thật lòng thật dạ muốn giết bốn người bọn họ, cũng không phải không có cách nào, ví như bọn hắn ăn uống một ngày ba bữa đều là Tạ huynh phụ trách, nếu như Tạ huynh tìm tới một loại có thể hạ độc chết xuất du cảnh tu sĩ độc dược bản tính, mỗi ngày gia nhập một chút, làm độc tính chậm rãi rót vào thân thể của bọn hắn bên trong, cho đến tại đêm qua độc tính bộc phát liền giết chết bọn hắn. Tạ Xuân Thủy dở khóc dở cười nói, Chu Minh, ngươi cũng đừng nói hiệu nói bựa, bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng thế nhưng là xuất du cảnh tu sĩ, ta cũng không có nghe nói thế gian có cái gì kịch độc có thể liền nguyên thần đều có thể hạ độc được. Liên tính thật sự có, ta cũng làm không tới. Chu Phàm cũng chưa từng nghe qua có cái gì độc có thể hạ độc được nguyên thần, nhưng không có nghĩa là liền không có. Hắn lắc đầu nói, Tạ Minh, ta chỉ là mở trò đùa mà thôi, bất quá ta có thể như vậy nghĩ, để hình ti chỉ sợ cũng phải có tương tự nghĩ cách. Tạ Xuân Thủy hắc một tiếng cười nói, thanh giả tự thanh, dù sao ta chưa làm qua, cũng không sợ bọn hắn tra, Chu Minh liền càng không cần lo lắng vấn đề này. Ta vì cái gì không cần lo lắng vấn đề này? Chu Phàm bình tĩnh hỏi, để hình ti sẽ hoài nghi Tạ Minh, nhưng tương tự sẽ hoài nghi ta. Bởi vì Chu Minh mới gia nhập giới lao hội bao nhiêu ngày? Tạ Xuân Thủy khinh thường nói, Chu Minh gia nhập đến thời điểm thế nhưng là lập qua đạo thể, Chu Minh cũng không thể cùng Lưu đạo hữu bốn người bọn họ ở chung mấy ngày, liền sinh ra sát tâm a. Tạ Xuân Thủy lời này có ý tứ là Chu Phàm gia nhập thời điểm lập đạo thể không phải là giả, cái kia Chu Phàm liền không khả năng là vì giết bốn người kia mà gia nhập giới lao hội, dạng này Chu Phàm hiểm nghi sẽ nhỏ rất nhiều, ít nhất so Tạ Xuân Thủy muốn nhỏ. Chu Phàm đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hắn nói, hiểm nghi nhỏ không có nghĩa là không có hiểm nghi. Lại nói đề hình ti là từ Thái Linh Tông chủ Lâm Hạo Càn phụ trách, chuyện này với hắn đến nói mới là lớn nhất uy hiếp. Đề hình ti người đem ghi chép tốt một chút tư liệu toàn bộ chỉnh lý tốt, sau đó liền đưa đến Lâm Hạo Càn trong tay. Lâm Hạo Càn gần nhất vừa lúc ở tại giới lao hội, đương nhiên liền tính không tại, giới lao hội đột nhiên chết bốn cái xuất du cảnh tu sĩ, như thế dị thường vụ án, chỉ cần Thái Linh Tông không có cái gì đại sự phải xử lý, hắn cũng sẽ chạy về. Trở thành giới lao hội giới lao có thể được đến quyền lực, nhưng tương tự cũng có nhất định nghĩa vụ, không phải nói cái gì sự tình đều không cần làm. Hắn xem hết tất cả tình tiết vụ án tư liệu về sau, sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị, Chu Phàm, tới từ Đại Ngụy. Hắn tâm tư trong lúc nhất thời đặt ở tình tiết vụ án bên ngoài, bất quá hắn rất nhanh sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nhìn về phía thuộc hạ của mình bọn họ, nói một chút cái nhìn của các ngươi. Hôm qua bản tướng ti hết thể có 6 cái thành viên chính thức tại, cái này 6 cái thành viên chính thức đều là xuất du cảnh tu sĩ, trong đó 4 cái đã chết đi, còn thừa lại Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy. Thẩm vấn Chu Phàm trung niên thon gầy nam tử không nhanh không chậm nói, đi qua thẩm vấn, chúng ta cho rằng Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy là hung thủ khả năng rất nhỏ. Cũng bởi vì bọn hắn là xuất du cảnh sao? Lâm Hạo Càn hỏi lại, Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy thực lực xác thực không đủ để làm đến chuyện như vậy. Không chỉ là bởi vì như thế. Trung niên thon gầy nam tử nói, Chu Phàm mới vừa lập xuống đạo thể gia nhập chúng ta giới lao hội chưa được mấy ngày, hắn cùng 4 cái người chết không có khả năng nhanh như vậy sinh ra mâu thuẫn, Tạ Xuân Thủy xuất thân danh môn đại phái, theo những người khác khẩu cùng đến nhìn hắn cùng bốn người kia không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ngược lại giao tình không tệ. Nói ngắn gọn, Chu Phàm hai người đều không có động cơ giết người, Lâm Hạo càng không có như vậy bận rộn hỏi, mà là trầm mặc suy tư, gác đêm những người làm nói bọn hắn một mực trông coi, nhưng bốn cái người chết chết được rất đột nhiên, đi qua bọn hắn kiểm tra thi thể, phát hiện bốn người đều là nguyên thần sụp đổ mà chết đi, trên thân không có phát hiện bất kỳ thương thế. Dạng này ly kỳ chết đi, đừng nói để hình gì, liền xem như Lâm Hạo càng đều chưa từng gặp qua. Lâm Hạo càng nói, cho nên nói bọn hắn hôm qua duy nhất chỗ dị thường liền là phát hiện cái gì quyệt nguyên kỳ lịch sử, có vẻ hơi hưng phấn đúng không? Đúng vậy, Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy đều là nói giống vậy, bất quá bốn cái lao giả đều là si mê với truy tìm cái gì chân tướng lịch sử, cái này cũng không tính quá dị thường sự tình. Trung niên thon gầy nam tử nói, bọn hắn sinh tiền nhìn qua sách đều bị người thu hồi lại, chúng ta trước mắt đang tại để người cẩn thận xem, nhìn có thể hay không từ trong sách tìm kiếm được tin tức hữu dụng. Lâm Hạo càng khẽ nhíu mày, hắn không cho rằng có thể theo một chút cổ thư bên trong tìm được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản thuộc hạ làm như vậy, mà là suy nghĩ một chút nói, không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở manh mối này bên trên, đối Chu Phàm, Tạ Xuân Thủy những này bản tướng ti người lại lần nữa điều tra, còn có tra một chút giới lao hội có hay không có bị người cầm ẩn vào đến vết tích. Bọn thuộc hạ đều là rất nhanh ghi nhớ Lâm Hạo Càn giao phó, cùng kêu lên đồng ý, lập tức đi xuống công việc lưu đủ lên. Lâm Hạo Càn ở bọn thuộc hạ đi về sau, hắn cầm lấy một cái ghi chép ngọc cầu, kích hoạt về sau, ngọc cầu bên trong hiện lên chính là Chu Phàm bị thẩm vấn hình tượng. Hắn nghiêm túc nhìn một hồi, có chút trong nháy mắt, ghi chép ngọc cầu hình tượng biến mất, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Hắn đem trên bàn tư liệu cầm lấy, rất nhanh liền biến mất trong phòng. Đợi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã tại giới lao hội tối cao bạch tháp tầng cao nhất. Bạch tháp chỉ có giới lao có thể đi vào, là giới lao hội trung tâm kiến trúc, mà tầng cao nhất thường bị giới lao dùng làm thương thảo chuyện quan trọng chi địa. Tầng cao nhất tập nghị phòng bao la ngắn gọn, chỉ có một tấm bàn dài, trên bàn dài đã ngồi 12 vị giới lão. Ở lại giới lao hội giới lao đều thả ra trong tay sự tình hội tụ ở đây, mà không có đến đều là đội vàng chính mình sự tình. Giới lao đồng dạng rất khó tập hợp đông đủ, lần này bao quát Lâm Hạo Cản ở bên trong, có 13 vị giới lao tụ tập, đã là rất hiếm có tình huống. Bởi vì dù cho chết chỉ là 4 cái xuất du cảnh tu sĩ, nhưng vấn đề là chết tại giới lao hội bên trong, giới lao hội từ thành lập đến nay, liền xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, giới lao bọn họ mới có thể coi trọng như vậy vụ án này. Lâm giới lao, người tới hơi trễ. Một cái cao gầy nam tử thản nhiên nói. Ta dù sao cũng phải nghe xong bọn thuộc hạ đem tình tiết vụ án hồi báo xong mới có thể tới. Lâm Hạo Cản bình tĩnh nói, bản tướng đi ra chuyện lớn như thế, không chỉ riêng mạnh giới lao trong lòng gấp, chúng ta đều rất gấp. Cái kia nam tử cao gầy chính là phụ trách bản tướng ti mạnh thiên lộc. Chương 1731. Không thể nâng ba chữ chương 1731, không thể nâng ba chữ mạnh thiên lộc cũng không có giống như Lâm Hạo Cản nói như vậy lo lắng, bọn hắn những này giới lao liền tính bình thường đối 13 tin nào đó một ti phụ trách, cái kia cũng bất quá là tận thân là giới lao nghĩa vụ mà thôi, cho dù có một ti tu sĩ toàn bộ chết rồi, chỉ cần chết không phải bọn hắn tông môn tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ không đau lòng. Trở thành giới lao, trọng yếu chính là tại phát sinh đại sự lúc giới lao trong tay có quyền quyết định, cái này có lợi cho bọn hắn bảo hộ chính mình hoặc chính mình thế lực lợi ích. Đề hình ti tra ra cái gì, nói nghe một chút. Mạnh Thiên Lộc hỏi. Còn lại 11 vị giới lao đồng dạng là nhìn xem Lâm Hạo Càn. Thật đáng tiếc, chúng ta còn không có tra được bọn hắn là bị ai giết chết. Lâm Hạo Càn bắt đầu giảng thuật lên toàn bộ bản án, chỉ là khi hắn nâng lên quyệt nguyên kỷ một từ chi tiết lúc, 12 vị giới lao bên trong tuổi tác lớn nhất hai vị lao giả tóc trắng đục ngồi hai mắt trở nên sắc bén, trên mặt bọn họ nếp nhăn càng ngày càng sâu. Lâm Hạo Càn chú ý tới hai vị kia lão giả tóc trắng biểu hiện trên mặt biến hóa, hắn ngừng lại, "Tần lão, Thang lão, có phải hay không có vấn đề gì?" Những người còn lại đồng dạng nhìn xem hai vị kia lão giả tóc trắng. Giới lao bên trong thực lực cũng là có khoảng cách, hai vị kia lão giả tóc trắng tại tất cả giới lao bên trong, tuyệt đối là có thể xếp hạng trước 3 tồn tại, tại tập nghị phòng trong 13 người, thực lực của hai người bọn họ là mạnh nhất, Lâm Hạo Càn mới có thể như thế xưng hô bọn hắn. Thang lão có chút trầm mặc một chút nói, "Án này không cần tra, như vậy chung kết, ta cũng đồng ý Thang đạo hữu cách nhìn." Tần lão khẽ gật đầu. Còn lại 11 người hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì không thể tra? Đồng Khai Tế sắc mặt vi diệu hỏi. Cũng không thể bởi vì một câu nói không thể tra liền không tra đi. Thang lão nhìn thoáng qua Tần lão trầm giọng nói, bởi vì không có hung thủ, bọn hắn là bị Quyệt Nguyên Kỵ giết chết. Bọn hắn là bị Quyệt Nguyên Kỵ giết chết. Đám người càng mơ hồ, chẳng lẽ cái này Quyệt Nguyên Kỵ không phải cái gì lịch sử niên đại, mà là một người hoặc quái gì? Đừng hỏi, biết rõ Quyệt Nguyên Kỵ ba chữ đã là phạm kiêng kỵ, sau đó ba chữ này đều không cần nói thêm. Thang lão nói, đây chỉ là hai người chúng ta đề nghị. Các ngươi cũng có thể tiếp tục truy tra, nhưng phát sinh cái gì không tốt sự tình, đều không cần đoán hai người chúng ta không có nhắc nhở các ngươi. Mỗi cái giới lao quyền lực đều là bình đẳng, nếu là Lâm Hạo Càn bọn hắn muốn tra, ai cũng ngăn không được. Tần lão, Thang lão, chúng ta đương nhiên tin tưởng các ngươi, chỉ là vì cái gì ba chữ kia không thể nâng. Đồng Khai Tế mặt lộ kiêng kỵ hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Đúng nha, nếu như không thể nâng, vì cái gì không có trước đó nói cho chúng ta biết. Bản tướng ti bốn chính là có truy tìm chân tướng lịch sử chức trách. Mạnh Thiên Lộc nhíu mày, nếu như bản tướng ti biết không thể tra cứu Quyệt Nguyên Kỵ sự tình, có thể liền sẽ không có người chết. Mạnh Giới Lao, chúng ta cũng không nghĩ tới bản tướng ti có tu sĩ tra được ba chữ kia sự tình. Thang lão thở dài nói, nhưng liền tính biết rõ, cũng sẽ không cố ý nhắc nhở bản tướng ti. Nếu là cố ý đem không thể điều tra cái kia ba chữ sự tình với tư cách quy củ định ra đến, vậy liền sẽ có càng ngày càng nhiều người biết ba chữ tồn tại, luôn có người bởi vì tò mò nghĩ cách điều tra tin tức của nó, không phải chỉ có ta cùng Tần đạo hữu biết rõ cái kia ba chữ tồn tại, trước kia còn có mặt khác giới lao biết rõ. Nhưng bọn hắn cũng không dám đem cái này với tư cách quy củ định ra đến, bởi vì cái kia ba chữ đối với ưa thích tra tìm chân tướng lịch sử người mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn, thật lòng thật dạ gia nhập bản tướng ti tu sĩ vốn chính là rất si mê những vật này người, nếu là biết rõ cái kia ba chữ tồn tại, bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ tìm kiếm, dù cho khả năng này sẽ mất mạng. Tập nghị phòng bên trong một trận yên tĩnh, bọn hắn xác thực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì biết rõ cái kia ba chữ tồn tại sẽ như thế nguy hiểm, lấy bọn hắn phong phú tu hành kinh nghiệm đến nhìn, dạng này sự tình đồng dạng có chút không thể tưởng tượng. Nếu là nói bọn hắn thường nhắc tới một ít danh tự, sẽ bị một chút tồn tại phát giác được, cái này không lạ kỳ, nhưng cũng liền bẹn bẹn nhiều nhất là phát giác, những cái kia xa xôi tồn tại nếu không phải là chạy đến nhưng không cách nào giết chết bọn hắn, nhưng vì sao biết rõ cái kia ba chữ sự tình liền sẽ nguy hiểm như thế đâu? Tần Lao liếc nhìn một vòng Lâm Hạo Càn 11 người, hắn thở dài nói, các ngươi khẳng định hết sức tò mò, nói không chừng trong các ngươi đã có người dự định tra tiếp, nhưng ta lần nữa khuyên các ngươi không muốn như vậy làm, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết các ngươi. Có ít người rất nhanh lộ ra sợ hãi, bọn hắn xác thực muốn tra một chút, nhìn cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tần Lao cái kia nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ, để bọn hắn muốn tra tiếp tâm tư đều lập tức phai nhạt đi, bọn hắn lại đang nghĩ lấy Tần Lao, Thang Lao hai người địa vị, nhất định sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói dối lừa bọn họ, bởi vì làm như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Việc này hẳn là thật. Tất nhiên rằng này, chúng ta nghe Tần Lao, Thang Lao, việc này liền như thế coi như thôi. Có người mở miệng nói. Người này mới mở miệng, liền nhao nhao đáp lời. Lâm Giới Lao. Tần Lao lại nhìn về phía Lâm Hạo Cản, vì để phòng có người lại chết đi, đem bọn hắn sinh tiền đọc liên quan tới quyển nguyên kỷ sách đều thu thập lại đốt cháy đi. Ghi nhớ, cũng không cần đặc biệt căn dặn người phía dưới đừng nhắc lại cái kia ba chữ sự tình, dạng này ngược lại sẽ kích thích hứng thú của bọn hắn. Chờ thời gian lâu dài, bọn hắn liền sẽ không lại đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, chỉ cần không phải khăng khăng truy tìm cái kia ba chữ sự tình, liền tính nghe qua, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. "Tốt, ta minh bạch." Lâm Hạo càng gật đầu đáp ứng, chỉ là cái kia bốn cái người chết đều tới từ thế lực khác nhau, bọn hắn chết rồi, chúng ta dù sao cũng phải cho bọn hắn thế lực sau lưng một cái công đạo. Cái này đơn giản, chúng ta có thể nói là quái dị gây nên. Có Giới Lao rất nhanh nói, quái dị xâm nhập chúng ta giới lao hội giết chết giới lao hội người, đây đối với chúng ta giới lao hội danh dự là một loại đả kích. Lâm Hạo Càn không đồng ý làm như vậy. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào làm phù hợp? Đồng Khai Tế hiếu kỳ hỏi. Việc này xác thực khó làm, chúng ta chỉ có thể nói chúng ta tiếp tục truy tra, sau một quãng thời gian đến cái không giải quyết được gì. Lâm Hạo Càn nói. Dạng này ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là chỉ sợ để hình ti những người kia đem ba chữ coi như một đầu manh mối tra tiếp. Mạnh Tiên Lộc thanh âm trầm giọng nói, cái kia đến lúc đó liền sẽ như canh lão bọn hắn nói như vậy, để hình ti cũng sẽ có rất nhiều người vì thế chết đi. Nếu là lại có người bởi vì chuyện này chết đi, vậy liền không thể tránh khỏi làm lớn chuyện. Cái này không là vấn đề, ta có thể không cho bọn hắn hướng cái phương hướng này điều tra. Lâm Hạo Càng nói. Nói là dạng này nói, nhưng người phía dưới cảm thấy cái này manh mối rất trọng yếu, nhất định muốn hướng phương diện này tra, lại nên như thế nào? Lại có người đưa ra dị nghị. Lâm Hạo Càng sắc mặt nghiêm túc, đây đúng là một vấn đề. Không cần như thế phiền não. Chúng ta có thể vu oan cho tùy ý một cái cùng chúng ta đối nghịch tà ác tổ chức, đồng thời đối ngoại tuyên bố giết chết hung thủ, việc này cần mau chóng kết án, đừng để bọn hắn tra tiếp. Thang lão lên tiếng nói. Cuối cùng tất cả mọi người đồng ý Thang lão đề nghị, kết thúc lần này tập nghị. Kết thúc tập nghị về sau, tập nghị phòng bên trong người đều là rất nhanh từng cái biến mất. Lâm Hạo Càn trở lại lúc đầu gian phòng, nhưng không chỉ là hắn, Đồng Khai Tế cũng theo tới, chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Chương 1732. Kết án chương 1732, kết án. Lâm Hạo Càn sắc mặt hờ hững nhìn xem Đồng Khai Tế hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Lâm tông chủ, ta lúc đầu cho là ngươi vừa rồi sẽ đưa ra đem cái kia Chu Phàm ném ra làm án này kẻ chết hay, không nghĩ tới ngươi liền một chữ đều không nói. Đồng Khai Tế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta tại sao phải làm như vậy? Lâm Hạo Càn rất bình tĩnh hỏi lại. Đồng Khai Tế cười khẽ một tiếng, giới lao hội thế nhưng là có không ít giới lao biết rõ, các ngươi Thái Linh tông một cái phân thần cảnh tu sĩ ngấp nghé đại ngụy thông thiên kính, bị đại ngụy thiên tử giết chết, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trả thù trở về sao? Lâm Hạo Càn bình tĩnh nói, kia là đại ngụy thiên tử giết, cùng cái này Chu Phàm lại có quan hệ thế nào? Chỉ là một cái xuất du cảnh tiểu bối mà thôi, ta cùng hắn tính toán sẽ chỉ làm người chê cười. Có thể được đến tiến cử lệnh bài gia nhập giới lao hội, cùng cái kia đại ngụy thiên tử quan hệ có thể kém đến đi đâu. Đồng Khai Tế nói, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn hiện tại chỉ có hơn 100 tuổi, hơn 100 tuổi xuất du cảnh, tiền đồ không thể đo lường. Tiềm lực chỉ là tiềm lực. Lâm Hạo Càng ngồi xuống, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trên bàn nhiều một bình trà và một cái chén, hắn cầm lấy ấm trà, hướng trong chén châm trà, nước trà khói trắng lượn lờ, người đối với hắn hiểu rõ như vậy, khẳng định là sớm biết hắn đến. Vì cái gì hiện tại mới đến đây bên trong châm ngòi thổi gió? Hắn mới đến mấy ngày, ta không phải không tìm tới phù hợp cơ hội nói cho Lâm tông chủ sao? Đồng Khai Tế nhìn xem Lâm Hạo Càn chỉ lấy ra một cái chén, liền biết không chào đón hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mà là bình thản ung dung đi theo ngồi xuống, ta cũng không phải châm ngòi thổi gió, chỉ là hảo ý nhắc nhở. Trên thực tế, ngươi là có hay không đối phó cái kia Chu Phạm, với ta mà nói lại có ảnh hưởng gì? Lâm Hạo Càn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm trà, hắn mặt lộ cười lạnh nói, Đồng công chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Cho là ta không biết sao? Ta có thể được đến chỗ tốt gì? Đồng Khai Tế mỉm cười hỏi. Lâm Hạo Càn thản nhiên nói, ta muốn giết Chu Phàm, không có người ngăn được ta. Ta nếu không muốn giết Chu Phàm, cũng không ai có thể xui khiến ta. Thú vị, thú vị. Đồng Khai Tế cười ha ha, thân ảnh của hắn nhạt đi, rời khỏi nơi này. Lâm Hạo Càn mặt trầm xuống dưới, mang theo vô pháp ẩn tàng lệnh ý, ý thật Đồng Khai Tế ý đồ hắn có thể đoán được, còn không phải muốn hắn ra tay giết cái kia Chu Phạm, tới thăm dò Đại Ngụy Thiên Tử. Theo Thái Linh Tông ghi chép, tại Đại Ngụy đóng đô mới bắt đầu 3.000 năm trước, cái kia Thái Tổ Hoàng Đế Lý Cực Thế nhưng là mang theo Thông Thiên Kính muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, lúc trước đem Man Tinh giới tất cả tông môn đều quét ngang một lần, không có người nào là cái kia Lý Cực đối thủ. Cho đến hoành áp tất cả tông môn về sau, Lý Cực trở lại Đại Ngụy cũng không còn xuất thủ, Lý Cực chết rồi, từng có không ít thế lực ý đồ cướp đi cái kia chiếc gương, rất nhiều tu sĩ cường giả hàng lâm Đại Ngụy, chỉ là những tu sĩ kia cường giả có thể còn sống đi ra Đại Ngụy đều rất ít. Những cái kia thế lực ban đầu sợ hãi kế vị Đại Ngụy Thiên Tử đi ra Đại Ngụy đem bọn hắn toàn diện, nhưng Đại Ngụy Thiên Tử từ đầu đến cuối không có lại mang theo cái kia chiếc gương rời khỏi Đại Ngụy. Có cường đại tu sĩ làm ra suy đoán, từ Lý Cực về sau, Đại Ngụy Thiên Tử cũng không còn cách nào đem Thông Thiên Kính mang ra Đại Ngụy, sự thật hình như cũng là như thế, 3000 năm qua đi, Đại Ngụy cái kia chiếc gương từ đầu đến cuối không có rời khỏi Đại Ngụy. Nhưng loại sự tình này từ đầu đến cuối vô pháp được đến xác nhận, 3000 năm cũng không biết đổi nhiều ít thế hệ người, có rất nhiều người đã không nhớ rõ cái gương này sự tình, nhưng đứng tại Màn Tinh giới đứng đầu cấp độ những tu sĩ này không có khả năng không biết việc này, những tu sĩ này đại đa số là giới lao hội giới lao. Giới lao hội một chút giới lao liền tính không ngấp nghé Thông Thiên Kính, nhưng cũng lo lắng Đại Ngụy Thiên Tử có thể đem Thông Thiên Kính mang ra Đại Ngụy, vì lẽ đó nếu là gặp phải cơ hội, đương nhiên không muốn từ bỏ nếm thử. Chỉ là loại này nếm thử, nói không chừng phải bỏ ra cái giá rất lớn, mà Thái Linh Tông liền khác biệt. Dù sao Thái Linh Tông gần nhất có phân thần tu sĩ một cầu kiếm đi Đại Ngụy, lại bị Đại Ngụy Thiên Tử giết chết, có xuất thủ lần nữa khả năng. Thật sự là một đám ngu xuẩn, nếu như Đại Ngụy Thiên Tử có thể mang theo Thông Thiên Kính ra Đại Ngụy, đã sớm giết tới ta Thái Linh Tông đến. Lâm Hạo càng cười lạnh nghĩ, hắn dám xui khiến một cầu kiếm đi cướp đoạt Thông Thiên Kính, liền là kết luận Đại Ngụy Thiên Tử vô pháp di động Thông Thiên Kính. Đây là Thái Linh Tông lịch đại tiền bối dùng máu tới thăm dò đi ra sự thật, chỉ có mới xuất hiện thế lực mới có dạng này hoài nghi. Vì lẽ đó không cần thăm dò, đến mức cái kia Chu Phàm. Hắn chân mày cau lại, giết hay không với hắn mà nói đều là một loại phiền phức, giết, hắn liền bị một chút giới lao làm đau dùng, không, giết, lại bởi vì cái này Chu Phạm Thiên Phú không tồi, tới từ Đại Ngụy, tựa hồ có chút không ổn. Hắn xác thực nghĩ tới lợi dụng vụ án này đem Chu Phạm xem như kẻ chết hay, nhưng loại biện pháp này không làm được, bởi vì cái kia Chu Phạm liền phân thần cảnh đều không có, như thế nào giết chết cái kia bốn cái xuất du cảnh tu sĩ. Mà lại dạng này công báo tư thủ, mặt khác giới lao hội như thế nào nhìn hắn. Không phải tất cả giới lao đều giống như Đồng Khai Tế dạng kia đối Đại Ngụy có ý tưởng. Công báo tư thủ liền là phá hư giới lao hội quy củ, khẳng định sẽ có giới lao không đồng ý, dù sao Chu Phạm thế nhưng là giới lao hội một thành viên, cái này sẽ dao động giới lao hội căn cơ. Được rồi, có thể tìm được phù hợp cơ hội liền giết hắn, không thể tìm được cơ hội, cũng đừng quản hắn. Hắn rất nhanh lắc đầu, một cái xuất du cảnh tu sĩ mà thôi, cũng không đáng hắn tiêu quá nhiều tâm tư. Đến xuống buổi trưa, Chu Phạm mới từ Tạ Xuân Thủy nơi đó biết, bản án kết thúc. Ngươi là nói cái này án là một cái tên gọi Cốt Hỏa tổ chức làm? Chu Phạm mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Tạ Xuân Thủy có chút tức giận nói, cái kia Cốt Hỏa tu sĩ tiềm nhập bản tướng ti, giết chết Lư Đạo Hưu bốn người, bất quá giới lao bọn họ tìm được manh mối, xuất thủ diệt những này hung thủ, cũng nói phải nhanh một chút tiêu diệt Cốt Hỏa. Thế nhưng là bọn hắn tại sao muốn giết Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ? Chu Phạm nói ra nghi vấn trong lòng. Cái này tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tạ Xuân Thủy lắc đầu nói, nhưng kia cũng là một chút tên điên, nói không chừng bọn hắn chỉ là vì trả thù chúng ta giới lao hội đối bọn hắn đả kích. Chu Phạm không tiếp tục nghe tiếp, bởi vì loại thuyết pháp này có quá nhiều lời không thông chỗ, liền tính Cốt Hỏa là một đám tên điên, bọn hắn muốn tập kích giới lao hội, cũng không nên tập kích bản tướng thi. Liền tính lui một bước tới nói, bản tướng ti không có thực lực, vì lẽ đó đem hắn coi như mục tiêu, nhưng giết người về sau, vì cái gì không lưu danh. Tập kích giới lao hội không phải liền là vì để cho giới lao hội biết rõ là bọn hắn làm sao. Dù sao hai bên đều thành tử địch, còn sợ giới lao hội biết sao. Chuyện này thực sự có quá nhiều lời không thông địa phương, nếu không phải là giới lao hội che giấu Cốt Hỏa tập kích bản tướng ti trận tướng, liền là việc này căn bản cũng không phải là Cốt Hỏa làm, Cốt Hỏa là bị ném đi ra con nổi. Đến mức là cái nào khả năng, hắn cũng không rõ ràng. Chu Minh, mặc kệ như thế nào, bản án kết thúc, chúng ta không cần lại bị hoài nghi. Tạ Xuân Thủy vừa nói vừa thở dài, đáng tiếc Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ chết được thực sự quá oan. Chu Phạm chỉ là khẽ nhíu mày, đúng vậy, bản án ít nhất mặt ngoài kết thúc, hắn nguyên bản còn đề phòng Lâm Hạo Cản sẽ ham hại hắn, không nghĩ tới Lâm Hạo Cản chẳng hề làm gì. Chương 1733. Sương mù lịch sử chương 1733, sương mù lịch sử Lâm Hạo Cản nếu như nhìn qua án tông tư liệu, khẳng định đã biết rõ hắn tới từ Đại Ngụy. Chỉ là hiện tại Lâm Hạo Cản chẳng hề làm gì. Chu Phạm tâm tư thần tốc chuyển động, nhưng không có làm không đại biểu liền an toàn. Khả năng là đối phương không có tìm được cơ hội thích hợp. Thái Linh Tông cùng Đại Ngụy mâu thuẫn coi như việc nhỏ, chỉ sợ đối phương biết rõ Chu gia sự tình, biết rõ hắn tồn tại. Dù cho Tiêu Hội đã từng nói, Thái Linh Tông hẳn là quên năm đó hạ lệnh diệt tuyệt Chu gia một chuyện, nhưng bạn nhất đối phương nhớ tới đây. Một khi nhớ tới, há lại sẽ cho phép hắn tiếp tục sống sót? Nếu là bởi vậy cho rằng Thái Linh Tông chủ quên hắn tồn tại, ý nghĩ như vậy là rất nguy hiểm, cũng không thể ôm dạng này tâm tính. Trong nội tâm hắn báo cho chính mình lúc, cùng Tạ Xuân Thủy như thường trò chuyện, thảo luận bản án. Toàn bộ buổi chiều cũng không có cái đại sự gì, liền là Mạnh Thiên Lộc cái này giới lao tới một lần, nói mấy câu an ủi Chu Phạm cùng Tạ Xuân Thủy, liền lại vội vàng rời khỏi. Về sau hắn cùng Tạ Xuân Thủy cáo biệt nhau, rời khỏi có chút vắng lặng bản tướng ti chính sảnh. Trở lại chính mình ở lại chỗ, Chu Phàm trong nội tâm đã quyết định, nếu như không tất yếu, không nên rời đi giới lao hội, chỉ cần hắn tại giới lao hội bên trong, chỉ cần Lâm Hạo Cản không có chó cùng rất dậu, liền sẽ không tại giới lao hội ra tay giết hắn. Hắn khẽ thở dài, xem ra phải nhanh chút tiến vào phân thần cảnh mới được, tiến vào phân thần cảnh, hắn liền nhiều một phần lực lượng. Liền tính dẫn đạo giả bản thân, cũng là lấy thực lực của hắn làm cơ sở để phát huy, nếu là hắn tu vi cảnh giới quá thấp, dẫn đạo giả bản thân cũng chưa chắc hữu dụng. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu thu liễm tâm tư chuyên tâm tu luyện. Đến đêm khuya, xuất hiện ở trên thuyền, Chu Phàm nhìn về phía ngồi tại hoàng tọa bên trên Vạn Quốc Chi Hoàng. Vạn Quốc Chi Hoàng mở mắt ra, ra hiệu Chu Phàm có việc liền nói: "Vĩ đại Vạn Quốc Thiên Cung địa, ngươi nghe nói qua Quyệt Nguyên Kỳ sao?" Chu Phàm hỏi. Hắn đêm qua không hỏi, đó là bởi vì hắn không có đem cái này coi ra gì, nhưng hôm nay cái kia bốn cái lao giả chết cho thấy sự tình cũng không đơn giản, mà hắn duy nhất biết đến manh mối liền là hôm qua bốn cái lao giả đang tra tìm Quyệt Nguyên Kỳ sự tình. Vì lẽ đó hắn liền muốn hỏi một chút Quyệt Nguyên Kỳ, nhìn có thể hay không theo Vạn Quốc Chi Hoàng nơi này được đến một chút hữu dụng sự tình. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, ngươi tại sao muốn nghe ngóng cái này? Chu Phàm liền đem ngày hôm qua cùng chuyện đã xảy ra hôm nay cẩn thận miêu tả một lần. Không có hung thủ, bốn người kia là bởi vì truy tìm Quyệt Nguyên Kỳ sự tình chết đi. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm giọng nói. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới sẽ có được dạng này một đáp án. Vì cái gì truy tìm Quyệt Nguyên Kỳ liền sẽ chết? Chu Phàm hỏi, hắn nghĩ mãi mà không rõ, theo lý mà nói chỉ có hắn cùng Tạ Xuân Thủy biết rõ bốn người kia tra tìm Quyệt Nguyên Kỳ sự tình, cho dù có người không muốn bọn hắn truy tìm Quyệt Nguyên Kỳ sự tình, cũng hẳn là không có nhanh như vậy à? Chẳng lẽ lại là cái gì cường đại tồn sử dụng cái gì thuật pháp, phàm là có người truy tìm Quyệt Nguyên Kỳ đều sẽ bị hắn giết chết sao? Bất quá đây chính là xuất du cảnh tu sĩ. Quyệt Nguyên Kỳ mượn rùa. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, cảnh giới không đến, hiểu rõ Quyệt Nguyên Kỳ càng nhiều liền càng nguy hiểm, ta biết rõ Quyệt Nguyên Kỳ sự tình không sao cả, nhưng ta không thể nói cho ngươi, bằng không đợi ngươi rời khỏi trên thuyền, ngươi liền sẽ chết. Cái này cùng ngươi không thể ở bên ngoài đem thuyền sự tình nói cho bất luận cái gì người biết là đạo lý giống nhau. Chu Phàm cảm thấy một trận run mình, Vạn Quốc Chi Hoàng sẽ không tại loại chuyện này lừa hắn. Hắn không nghĩ tới việc này sẽ như thế nguy hiểm, thật là nguy hiểm, may mắn hắn hôm qua không có hướng bốn người kia hỏi Quyệt Nguyên Kỳ sự tình. Có thể nói cho ta, ai hạ nguyền rủa sao? Chu Phàm nhịn không được hỏi, đương nhiên nếu là nói cho ta, ta sẽ có nguy hiểm, vậy cũng không cần nói. Không biết, khả năng là sinh linh mạnh mẽ cũng có thể là quái dị. Vạn Quốc Chi Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi ghi nhớ, nếu là không có đến ta loại cảnh giới này, đối Quyệt Nguyên Kỳ bất cứ chuyện gì đều muốn trông tránh, tại ngoại giới tận lực thiếu nâng cái này ba chữ. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy đầu muốn nổ tung đồng dạng, Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn như cũng không nói gì. Nhưng để lộ ra đến tin tức đầy đủ kinh người, vậy ngươi hiểu rõ Quyệt Nguyên Kỳ tất cả mọi chuyện sao? Điều đó không có khả năng. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đừng nói ta, ta biết đến như thế bao nhiêu lợi hại tu sĩ, sợ rằng chỉ có ta phụ hoàng khả năng hoàn chỉnh biết rõ Quyệt Nguyên Kỳ sự tình, chỉ là hắn lúc trước nói ta còn nhỏ, không thể nói cho ta, về sau ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn. Ý của ngươi là rất nhiều đứng đầu tu sĩ đều đối Quyệt Nguyên Kỳ cảm thấy hứng thú sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, chờ ngươi cảnh giới đi lên, ngươi liền sẽ không thể không tiếp xúc những chuyện này. Quyệt Nguyên Kỳ cùng những cái kia trước ngươi thấy qua chữ cổ đồng dạng, đều là chúng ta đã đứt gãy lịch sử, trong bọn họ khả năng ẩn hàm để chúng ta loại này cấp độ tu sĩ tiến vào cảnh giới cao hơn bí mật. Đây cũng là chúng ta truy tìm những vật này nguyên nhân. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, hắn trước kia nghe Chu Tiểu Miêu nói qua lời tương tự, nhưng lúc đó Chu Tiểu Miêu không có đề cập qua Quyệt Nguyên Kỳ. Ngươi đã hỏi được nhiều lắm. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc nói, không thể lại nói cho ngươi quá nhiều những chuyện này, ngươi phải nhớ kỹ, theo cảnh giới càng cao, thực lực mạnh lên, cũng có thể tổn thương ngươi đồ vật biến ít, nhưng có thể tổn thương ngươi đồ vật đều có thể là chí mạng, Quyệt Nguyên Kỳ chính là như vậy đồ vật. Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi, nhưng trừ Quyệt Nguyên Kỳ, còn có vật tương tự sao? Hắn sợ chính mình trong bất chi bất giác tiếp xúc nguy hiểm như vậy mà chí mạng đồ vật. Kỳ thật bọn chúng đều là tương tự, ngươi ngẫu nhiên tiếp xúc không có vấn đề, nhưng không thể tận lực đuổi theo cha, ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu nói, liền sẽ không phạm sai lầm như vậy. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, câu nói kia liền là đừng nỗ lực đẩy ra sương mù lịch sử. Đừng nỗ lực đẩy ra sương mù lịch sử. Trong lịch sử ẩn tàng cái gì? Ai trong lịch sử động tay chân? Ta nói cho ngươi lời này, không phải cho ngươi đi nghĩ việc này. Vạn Quốc Chi Hoàng thanh âm khiến cho Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn vội lắc lắc đầu nói, ta biết, ta sẽ không nghĩ tới phương diện này. Thật sự là lòng hiếu kỳ hại mèo chết, cái này bản tướng ti so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, tìm tới cơ hội thích hợp đổi một cái ti mới được, chỉ là chỉ cần mình không tận lực đi thăm dò tìm những việc này, chỉ là đọc chút phong thổ sách, vấn đề cũng không lớn. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn liền tính lòng hiếu kỳ nặng hơn nữa, cũng sẽ không lấy chính mình mệnh đến mạo hiểm, lại nói sau đó cảnh giới đi lên, đồng dạng có thể biết rõ đây là có chuyện gì, cần gì phải hiện tại mạo hiểm đi điều tra. Ta muốn câu cá. Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Hắn góp đủ 500 vạn đầu lớn sáng trùng, liền muốn thử một lần, không có khả năng một lần tích lũy quá nhiều mới đi nếm thử, vạn nhất một lần liền câu lên đến, dạng này liền sẽ lãng phí quá nhiều thời gian đang câu cá phía trên. Đối với Chu Phàm yêu cầu, Vạn Quốc Chi Hoàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn chỉ là phất phất tay, vậy cái cần câu liền hiện lên, nghiêng dựa vào bản bốn góc bên trên. Vừa nghe đến Chu Phàm muốn câu cá, Tiểu Bạch ba huynh đệ đều là vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ chuyên tâm tu luyện, bọn hắn sợ hãi lao cha lại gọi bọn hắn hỗ trợ câu cá. Các ngươi liền tính muốn, ta cũng không dám nha. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, hắn đi tới cầm lấy hoàng kim cần câu. Chương 1734. Gối hồng đằng phù chương 1734, gối hồng đằng phù chu phàm dọc theo thuyền vừa đi nửa vòng, mới dựa vào cảm giác chọn lựa ra một chỗ tốt, hắn hất lên cần câu, hoàng kim dây câu rơi vào hôi hà bên trong, lấy dây câu làm trung tâm, nước sông lên vòng xoáy khổng lồ. Như thế lớn vòng xoáy cũng đừng cái gì cũng không có. Chu phàm hiện tại đối vòng xoáy lớn trong nội tâm đều có nhất định bóng tối. Nhưng rất nhanh hoàng kim dây câu bỗng nhiên kéo căng, tinh thần hắn chấn động, đội vàng nhấc lên trong tay cần câu, phần đuôi tách ra dây câu lôi kéo đi lên lại là một cái màu đỏ hình hộp chữ nhật. Dây câu lắc lư trở về, hắn đem cái này màu đỏ hình hộp chữ nhật bắt trong tay, mặt lộ vẻ kỳ dị, đây là một cái cây mây bệnh thành vật phẩm, thoạt nhìn giống như là một cái gối đầu. Hư vô câu câu lên đến cũng đều là hư vô đồ vật, cái này gối đầu đồ vật ngược lại tựa như màu trắng bạc cần câu có thể câu lên đến khí cụ, đương nhiên liền tính giống như, đây cũng là hư vô đồ vật, ra đến bên ngoài thế giới, là vô pháp nhìn thấy cái này vật phẩm, thậm chí khả năng cầm không ra đi. Gối mây bên trên còn khắc họa tinh mịn phức tạp phù văn. Vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, đây là vật gì? Chu Phàm phân rõ không đi ra, hắn liền hướng vạn quốc chi hoàng hỏi thăm. Vạn quốc chi hoàng đầu tiên là thu lấy 1000 đầu lớn sáng trùng, tay hắn khẽ nâng, Chu Phàm trong tay gối hồng đằng phù liền bay lên, rơi vào trong tay của hắn, hắn nhìn kỹ. Nhìn xem gối mây, vạn quốc chi hoàng biểu hiện trên mặt trở nên có chút ngạc nhiên, không đến bao lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn Chu Phàm nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vật tương tự, vì lẽ đó không biết vật này danh tự, nhưng vật này là từ đằng mộng vô hiểm bệnh, lại khắc họa đặc thủ phù văn mà luyện thành, chỉ là ai luyện chế ra vật như vậy? Thứ này có ích lợi gì? Chu Phàm mới không quan tâm ai luyện chế ra vật như vậy, hắn chỉ quan tâm có phải hay không hắn muốn đổ vật. Liên tính dẫn đạo giả chưa từng gặp qua một loại nào đó câu lên đến vật phẩm, nhưng cũng có thể dựa vào chính mình đối phù văn cùng tài liệu hiểu rõ, từ đó nhận ra một loại nào đó vật phẩm tác dụng, bằng không Chu Phàm cũng không dám hỏi cái này lời nói. Vạn Quốc Chi Hoàng lại cúi đầu nhìn xem gối hồng đằng phù nói, đây chính là thuyền nói có thể để ngươi cấp tốc phân thần mà không tổn hại nguyên thần cường độ vật phẩm, còn có thể phân liệt đi ra nguyên thần càng mạnh. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, có thể lần thứ hai câu lên vật phẩm liền là chính mình cần thiết, cái này cũng không lạ thường, dù sao cần câu thế nhưng là có nhất định xác suất có thể câu lên chính mình vật cần thiết. Nói cách khác hắn không cần tiếp tục sử dụng hoàng kim cần câu câu cá, hoàng kim cần câu chống rỗng câu thực sự là quá hố, nhưng may mắn hắn năm câu thành công 2 lần, dạng này tính toán cũng không lỗ. Chỉ bất quá, Vạn Quốc Chi Hoàng để Chu Phàm dáng tươi cười ngưng kết, mọi việc chỉ sợ chỉ bất quá cái gì? Cái này gối mây sẽ có nguy hiểm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, mà lại mức độ nguy hiểm không thấp, đang mộng vô hiểm vốn chính là sinh trưởng ở trong hư không đồ vật, không thể đem đơn giản chia làm sinh linh hoặc linh tài loại hình, nó có thể đem sinh linh kéo vào trong cơn ác mộng nuốt sinh linh nhân hồn. Cái này gối mây luyện chế liền là lợi dụng đằng mộng vô hiểm cái này đặc tính, nó có thể đưa ngươi nguyên thần kéo vào trong cơn ác mộng ma luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần của ngươi cấp tốc lớn mạnh, đạt tới có thể phân thần trình độ, dạng này ma luyện đi ra nguyên thần thậm chí so với 100 năm rèn luyện còn cường đại hơn. Chu Phàm nói, nguy hiểm là không phải bởi vì những cái kia ác mộng khả năng sẽ khiến cho nguyên thần của ta sụp đổ. Hắn trước đó từng có tiến vào ác mộng trải qua, biết rõ tiến vào trong cơn ác mộng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Không phải. Vạn Quốc Chi Hoàng đưa ra câu trả lời phủ định, cái này gối mây so ngươi nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Phù văn của nó tăng thêm đằng mộng vô hiểm đặc tính, tại trong cơn ác mộng phát sinh sự tình có thể ảnh hưởng trong hiện thực ngươi. Nói ngắn gọn, nếu là ngươi trong mộng chịu đến tổn thương gì, trong hiện thực ngươi đồng dạng sẽ phải chịu tổn thương. Nếu là ở trong mộng bị giết chết, ngươi cũng tương tự sẽ chết đi. Chu Phàm trên mặt hiện lên sợ hãi, cái này so với hắn dĩ vãng trải qua những cái kia ác mộng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Dĩ vãng liền tính hắn tại trong cơn ác mộng chịu đến bất kỳ tổn thương, chỉ cần nhân hồn không có bị hù dọa sụp đổ, hắn sẽ không chết. Gối hồng đằng phù đáng sợ như vậy, ai dám dùng nha? Chu Phàm nhịn không được nói, có hay không để nó dùng an toàn một chút biện pháp? Không có. Vạn Quốc Chi Hoàng nhíu mày nói, kia là tại cái này gối mây ác mộng bên trong, ai cũng giúp không được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thứ nơi sâu xa tự có thiên ý cũng không được sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Hắn lần trước dẫn vào kiếp lực liền là dựa vào từ nơi sâu xa tự có thiên ý vận mệnh khí cụ, mặc dù hắn hiện tại không có, nhưng cũng có thể nghĩ biện pháp câu lên tương tự khí cụ. Thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, loại này có thể ăn mòn hiện thực ác mộng, không phải bình thường vận mệnh khí cụ có thể ảnh hưởng, mà lại cho dù có loại kia có thể đối loại này trình độ ác mộng gây ảnh hưởng đồ vật, ngươi dùng, nói không chừng sẽ đưa đến phản tác dụng. Chu Phàm lại nếm thử hướng thuyền xin giúp đỡ, chỉ là thuyền không có trả lời. Cái này khiến tâm tình của hắn lập tức nặng nề xuống dưới, trong cơn ác mộng nhưng mà cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh, nếu là dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, hắn tại trong cơn ác mộng càng nhiều chỉ là một người bình thường, vô pháp sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đây mới là bết bát nhất sự tình. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng. Vạn Quốc Chi Hoàng bình tĩnh nói, ngươi đừng quên, ngươi nắm giữ minh tức nghịch luân thể, chỉ cần ngươi cam đoan ngươi tại trong cơn ác mộng không có chết, vậy liền có thể tùy thời khôi phục lại. Lời tuy như thế, nhưng làm sao có thể cam đoan chính mình tại trong cơn ác mộng sẽ không chết đi? Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu nói, cái này gối hồng đằng phù muốn mạo hiểm thực sự quá lớn, không bằng ngươi được đến phân thần đan. Nếu là phân thần đan liền tốt, trực tiếp ăn hết, liền có thể phân thần, không cần bước lên dạng này nguy hiểm. Dùng phân thần đan phân ra đến nguyên thần cũng không như cái này gối hồng đằng phù. Vạn Quốc Chi Hoàng nhíu mày nói, ta ngược lại là tình nguyện chính mình lúc trước có thể dùng chính là gối hồng đằng phù, mà không phải phân thần đan. Ta kỳ thật còn có một biện pháp, có thể giảm xuống ngươi trong mộng chết đi nguy hiểm. Biện pháp gì? Chu Phàm mừng rỡ hỏi. Vạn Quốc Chi Hoàng duỗi ra ngón tay hơi điểm nhẹ, một đoàn bạch sắc quang mang theo đầu ngón tay tràn ra, hướng Chu Phàm tung bay đi, rất nhanh liền thuận Chu Phàm mi tâm chui vào. Chu Phàm trong đầu nhiều hơn một loại thuật pháp, hắn nhắm mắt nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi hiểu rõ Vạn Quốc Chi Hoàng đưa tặng cho hắn là cái gì thuật pháp. đây là một loại tên là đoạn mộng thuật pháp, chỉ cần tại nhập mộng trước thi triển loại này thuật pháp, nếu là tại trong cơn ác mộng có chết đi dấu hiệu, thuật pháp liền sẽ bị kích hoạt, từ đó khiến cho thi thuật giả cấp tốc tỉnh lại. Bởi vì mộng luôn luôn ly kỳ biến hóa đa đoan, đoạn mộng thuật cũng không phải là bản năng, nó có khả năng ở lúc mấu chốt vô pháp đưa đến tác dụng. Vạn Quốc Chi Hoàng mở miệng nhắc nhở, nhưng nó có lẽ có thể thay ngươi tránh khỏi đại bộ phận tử vong, không nhất định có thể tạo tác dụng. Chu Phàm sắc mặt âm tình bất định, điều này đại biểu nhập mộng ý nguyên có nguy hiểm. Bởi vì e ngại mà không hành động người, vĩnh viễn trải nghiệm không đến thành công vui sướng. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, nếu như ngươi liền một điểm nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, vậy liền kiên nhận chờ 100 năm. Chương 1735. Phù gối nhập mộng chương 1735, phù gối nhập mộng bởi vì e ngại mà không hành động người, vĩnh viễn trải nghiệm không đến thành công vui sướng. Đây cũng không phải uống xong ngươi ngao canh gà liền không có nguy hiểm. Chu Phàm trong lòng oán thầm Vạn Quốc Chi Hoàng, nhưng hắn tâm tư chuyển động, suy tư việc này nguy hiểm. Hắn không có khả năng chờ 100 năm, trước mắt đến nhìn chỉ có cái này gối hồng đằng phù ma luyện nguyên thần một biện pháp. Không biết hoàn toàn ma luyện nguyên thần cần trải qua nhiều ít cái ác ngộng. Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ta không rõ lắm, dù sao ta lại chưa từng dùng qua cái này gối hồng đằng phù. Cái này gối hồng đằng phù ra ngoài còn có thể trông thấy sao? Lại nên như thế nào sử dụng? Chu Phàm lại hỏi ra mình quan tâm vấn đề, gối hồng đằng phù dù sao cũng là hư vô đồ vật, ra ngoài nói không chừng liền nhìn không thấy. Ngươi ở trên thuyền đem luyện hóa, ở sau khi ra ngoài, ngươi liền có thể nhìn thấy nó, sau khi ra ngoài chỉ có ngươi có thể nhìn thấy cùng sử dụng nó. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, giống như luyện hóa đồng dạng khí cụ dạng kia, đến mức sử dụng, chỉ cần gối lên nó hoặc ôm nó đi ngủ, liền sẽ bị đẩy vào trong cơn ác mộng. Chu Phàm lại hỏi một chút liên quan tới gối hồng đằng phù vấn đề, đợi được đến trả lời về sau, hắn liền đem gối hồng đằng phù luyện hóa, về sau hắn lại theo Vạn Quốc Chi Hoàng nơi đó hối đoái một môn tên là Nhất Nguyên Hóa Tam Thần Phân Thần Cảnh thượng phẩm công pháp. Phân thần cảnh công pháp chỉ là phụ trợ tu luyện dùng, đối phân thần đến nói ngược lại không có bao nhiêu tác dụng, vì lẽ đó giá cả liền không đắt lắm. Ngay kế tiếp tỉnh lại, Chu Phàm quả nhiên phát hiện gối hồng đằng phù, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào thoáng cái gối hồng đằng phù. Gối hồng đằng phù bị thực hóa, theo lại hấp thu môn kia phân thần cảnh công pháp sau, hắn liếc qua Tiểu Quyền. Tiểu Quyền chỉ là hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm động tác, lại không thể phát hiện gối hồng đằng phù. Chu Phàm đem gối hồng đằng phù thu vào trong túi chữ vật, mới công việc lưu đủ lên. Hắn rất nhanh liền đến bản tướng thi, bản tướng thi hôm nay trừ Tạ Xuân Thủy, còn có một thành viên khác tại, người kia đang tại đọc sách, thấy Chu Phàm đến, liền đứng lên chào hỏi, sau đó lại tiếp tục đọc sách đi, hiển nhiên cũng là si mê lịch sử một thành viên. Hy vọng ngươi không phải nỗ lực nghiên cứu quyển nguyên kỷ. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, cũng không có nhắc nhở người kia, bởi vì quyệt nguyên kỵ sự tình vô pháp giải thích, nói không chừng sẽ còn gây nên hoài nghi. Trong nội tâm hắn biết rõ, giới lao hội những cái kia giới lao khả năng biết rõ một ít chuyện, bằng không sẽ không đột nhiên kết án, tất nhiên giới lao đều không nói, hắn cần gì phải nhiều chuyện. Hắn quay người hỏi Tạ Xuân Thủy gần nhất ti bên trong có chuyện gì hay không muốn làm. Chúng ta nơi này có thể có chuyện gì muốn làm? Nếu là có, đều sẽ sớm nói cho chúng ta biết, để người bên ngoài trở về. Tạ Xuân Thủy một mặt nhàm chán nói, Chu Minh là dự định đi làm cái gì sao? Ta muốn bế quan mấy ngày. Chu Phàm nói, giới lao hội từ trước đến nay rất tự do, chỉ cần trên tay không có chuyện gì làm, đều có thể bế quan tu luyện, đến lúc đó thật sự có sự tình, chỉ cần không phải đại sự, cũng sẽ không tùy ý quấy rầy. Chu Phàm nói muốn bế quan, Tạ Xuân Thủy cũng không cảm thấy kỳ quái, giống như võ giả tu sĩ, đều có bế quan tu luyện cần. Chu Phàm làm tốt đăng ký về sau, hắn liền rời đi bản tướng ti, trở lại chỗ mình ở, đem chỗ ở phụ trận từng cái mở ra về sau, hắn mới trở lại trong phòng, lấy ra gối hồng đằng phù. Gối hồng đằng phù thoạt nhìn cũng không có quá đặc thù, đương nhiên nó chỗ đặc thù ở chỗ trừ Chu Phàm, những người khác nhìn không thấy nó. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem gối hồng đằng phù, Tiểu Quyển cho rằng hắn là tại nhìn không khí, chủ nhân, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Quyển, đợi chút nữa ta đi ngủ tu luyện, khả năng sẽ có chút mười phần đáng sợ sự tình phát sinh, nhưng ghi nhớ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không cần đánh thức ta, biết sao? Chu Phàm một mặt nghiêm túc dặn dò. Hắn đều quyết định mạo hiểm, chờ đợi thêm nữa, cũng không có cái gì ý nghĩa, vì lẽ đó hiện tại liền nên bắt đầu. Cái gì gọi là đáng sợ sự tình? Tiểu Quyển ngơ ngác một chút nói, nàng nhưng nhớ không ra cái này đi ngủ tu luyện, có thể có nhiều đáng sợ. Ta cũng không biết, nhưng ngươi chỉ cần biết không nên quấy rầy ta, cùng tiểu muội ở một bên nhìn xem. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tiểu Quyền gật đầu, tốt, chủ nhân, ta biết. Tiểu muội cũng là lắc lắc cái liềm môi. Chu Phàm căn dặn xong sau, hắn an bị xuống, hai tay kết ấn, hắn muốn trước hoàn thành đoạn mộng thuật pháp, cái này thuật pháp nói không chừng thời điểm then chốt có thể cứu hắn một mạng. Trán của hắn chậm rãi hiện ra một viên đen nhánh phù văn rất nhanh liền nhạt đi. Chu Phàm lúc này mới ngừng tay đến, đoạn mộng thuật pháp xem như hoàn thành, loại này thuật pháp vốn là không khó. Hắn sau khi hoàn thành, liền nằm ở trên giường, gối lên gối hồng đằng phù. Tiểu Quyền nhìn lại, giống như chủ nhân đầu lơ lửng giữa không trung. Chủ nhân nói liền là cái này sao? Tiểu Quyền thấy buồn cười, cái này có cái gì đáng sợ? Nhắm mắt lại, Chu Phàm cảm giác được trời đất quay cuồng, cảm giác hôn mê, nguyên thần của hắn tại tung bay, nhưng cái này cùng nguyên thần xuất khiếu lại khác biệt, nguyên thần của hắn không bị khống chế tại nhẹ nhàng rời đi, bay tới hắn cũng không biết địa phương. Ở loại kia trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê biến mất sau, hắn mới mở mắt ra. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, xung quanh đen kịt một màu, hắn nếm thử vận chuyển chân nguyên, phát hiện chân nguyên biến mất, nhãn thức linh niệm cũng không tồn tại nữa. Ta đây là ở trong giấc mộng. Chu Phàm rất nhanh liền hiểu được, hắn quả nhiên trở thành người bình thường, tin tức tốt duy nhất ở chỗ hắn cũng không có mất đi ký ức. Xem ra loại này mộng cảnh sẽ không để cho người mất đi ký ức. Vạn Quốc Chi Hoàng không có sử dụng qua gối hồng đàn phù, không có khả năng mọi chuyện đều hiểu rõ. Trước đó Chu Phàm liền dự đoán qua, khả năng sẽ mất trí nhớ, cũng có thể là sẽ không mất đi ký ức, không có mất trí nhớ hoặc không có bị rót vào xa lạ ký ức, với hắn mà nói xem như không tệ khởi đầu. Hắn đứng bất động, nhìn khắp bốn phía nỗ lực tìm kiếm có ánh sáng địa phương. Hắn hỏi qua Vạn Quốc Chi Hoàng, gối hồng đàn phù mộng cảnh nên như thế nào thoát ly. Vạn Quốc Chi Hoàng nói cái này gối hồng đàn phù luyện chế ra đến, không phải vì giết chết tu sĩ, mà là vì để cho tu sĩ có thể tránh đi trăm năm ma luyện, sớm phân thần, mà nguy hiểm chỉ là đằng mộng vô hiểm mang tới. Vạn Quốc Chi Hoàng theo gối hồng đằng phù bên trong phù văn bên trong quan sát được chính là, ác mộng là có thời hạn, chỉ cần thời gian vừa đến, gối hồng đằng phù liền sẽ để người nhập mộng theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài. Vì lẽ đó Chu Phàm cần phải làm là trong đoạn thời gian này lấy hết tất cả khả năng sống sót. Không có tìm được bất kỳ ánh sáng, hắn lại sờ lên cái trán, hắn hiện tại chỉ là người bình thường, vậy liền vô pháp chủ động kích hoạt đoạn mộng thuật pháp viên kia phù văn, để chính mình tại nguy hiểm lúc thoát ly ác mộng. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến thanh âm quái dị, bén nhọn chói tai, thỉnh thoảng giống như nữ nhân ở gào khóc, thỉnh thoảng giống như hài nhi đang cười, nhiều loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau. Tới rồi sao? Chu Phàm tỉnh táo mớn, chỉ là khu khu thanh âm không dọa được hắn. Tay trái của hắn hướng phía trước với tới, phía trước giống tuyết. Bên hai của hắn giống như có cái gì đang thì thầm, có máu tanh mùi thổi tới trên hai má hắn. Da của hắn không tự chủ được lên một tầng nhỏ bé u cục. Trong bóng tối hình như có quái vật gì đứng ở sau lưng hắn. Loại kia lời nói mê tiếng cấp tốc mau lẹ, nhưng lại căn bản nghe không rõ, làm cho lòng người phù khí nóng nảy. Hắn hít một cái hơi lạnh, đứng thẳng, sau đó đi về phía trước. Thế nhưng là quái vật kia nhắm mắt theo đuôi, không ngừng có mùi máu tanh hưu hưu tại trên cổ của hắn, trên mặt. Nếu là quái vật này đột nhiên há miệng, một ngụm là có thể đem đầu của hắn căn xuống đến, vậy hắn sẽ chết. Thân thể của hắn đột nhiên kéo căng cấp tốc hướng phía trước chạy đi. Chương 1736. Trang giấy người chương 1736, trang giấy người Chu Phàm trong bóng đêm chạy nhanh, hắn cái gì đều không nhìn thấy, trái tim cũng theo đó ra tốc nhảy lên, nếu là hắn bị cái gì trượt chân hay hoặc là đụng vào thứ gì, thậm chí càng đáng sợ chính là phía trước có cái gì vực sâu vạn trượng, vậy hắn một cước đạp hụt rơi xuống liền sẽ ngã chết. Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân mà thôi. Hắn chạy nhanh, phía sau đồ vật cũng đang đuổi hắn, hắn sợ dĩ biết rõ là bởi vì vật kia khí vẫn là phun tại hắn trên thân. Hắn đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, ngay tại lúc này, hắn căn bản là không có cách cân nhắc càng nhiều, hắn hướng hết chạy đi. Hắn đi tới phụ cận, mới dừng bước, nhìn xem cái kia ánh sáng, cả người hắn cứng đờ, bởi vì cái này chỉ là một cái to lớn con mắt phát ra, cái kia to lớn con mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. To lớn con mắt phát ra hết đem vùng này chiếu sáng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thế nhưng là đằng sau cái gì cũng không có, cái kia mùi máu tanh là theo chỗ sâu hiu hiu mà đến, cái kia quái dị lời nói mê tiếng là gió thổi lên phát ra quái thanh. Hai thứ đồ này đều không đủ để chí mạng, nhưng hắn lại bị hai thứ đồ này xua đuổi đến chân chính trước mặt quái vật. Từ tán phát hào quang đó có thể thấy được, cái kia to lớn con mắt khảm nạm tại một cái bạch cốt quái vật đầu bên trên, quái vật toàn thân đều là bén nhọn gai xương. Chu Phàm không chút do dự xoay người chạy, thế nhưng là quái vật kia một cái gai xương phun ra mà đến, nghe lấy cái kia tiếng gió bén nhọn, kinh nghiệm phong phú khiến cho hắn cố này người bình thường thân thể chỉ kịp hướng bên trái đạp một bước. Xuy, gai xương theo hắn eo bên trái xẹt qua, dòng máu nháy mắt phun ra ngoài. Hắn nhìn xuống kịch liệt đau nhức, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, tránh đi phát ra tiếng xèo xèo phóng tới liên tục gai xương. Cùng lúc đó, mộng cảnh bên ngoài Tiểu Quyển nhìn thấy nằm ở trên giường Chu Phàm bên trái eo đột nhiên xuất hiện mở ra một đường vết rách, máu theo thân thể phun ra ngoài, nàng có chút hụt sợ. Đây là có chuyện gì? Chủ nhân tu vi cảnh giới rất cao, còn nắm giữ minh tức nghịch luân thể, vì sao lại đột nhiên thụ thương? Còn có vết thương này vì cái gì không có khép lại? Máu tươi dâng trào đi ra đã nhuộm đỏ chăn trên giường. Chu Phàm xác nhận quái vật kia không có theo tới, hắn nhìn xem bên hông mình tương thế, nhíu mày, Vạn Quốc Chi Hoàng nói qua, bởi vì trong cơn ác mộng hắn đang chảy máu, trong hiện thực hắn dù cho nắm giữ minh tức nghịch luân thể, nhưng bởi vì ác mộng không ngừng tác dụng tại thế giới hiện thực, sẽ khiến cho trong hiện thực thương thế hắn vô pháp cấp tốc khép lại. Chỉ có thoát ly một cảnh, không có cơn ác mộng này gây duy trì liên tục ảnh hưởng, minh tức nghịch luân thể tự lành năng lực mới có thể cấp tốc để hắn khôi phục lại, minh tức nghịch luân thể đều không dùng, liền tính hắn để Tiểu Quyển giúp hắn trị liệu cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Vì lẽ đó trong mộng thụ thương quá nhiều, phía ngoài thân thể chưa hẳn có thể chịu được. Đây là gối hồng đằng phù mộng cảnh chỗ đáng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại, quái vật kia tựa hồ là vô pháp động, nếu không hẳn là đuổi theo. Hắn đem ống tay áo của mình kéo xuống, che vết thương, hướng phía trước đi đến. Hắn nhất định phải rời khỏi cái này tối tăm không gian, nghĩ cách trị liệu vết thương, nếu không thương thế sẽ kéo dài chuyển biến xấu, hắn khả năng lại bởi vậy mà chết ở nơi này. Không có khả năng không có đường ra, liền xem như ác mộng, thường thường đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, đây là kinh nghiệm của hắn và hướng Vạn Quốc Chi Hoàng xác nhận qua. Hắn đi đi, lần nữa nhìn thấy bạch quang, hắn lần này trở nên cẩn thận rất nhiều, bước chân thả chậm, nghiêm túc quan sát cái kia ánh sáng. Hắn rất mau nhìn rõ ràng cái kia ánh sáng, kia là một cái cửa ra, không phải cái gì quái vật con mắt. Nhưng coi như thế, hắn cũng không có biểu hiện quá vội vàng, bởi vì khả năng là lối ra, cũng có thể là thông hướng cái gì kinh khủng địa phương. Bên hông vết thương kịch liệt đau nhức để hắn nhíu mày, hắn tiếp tục hướng phía trước, khoảng cách cái kia lối ra càng ngày càng gần, hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Đây là một cái sơn động lối ra, hắn thậm chí nhìn thấy phía ngoài thảo nguyên núi cây hoa dại. Hình như thật không có vấn đề gì. Hắn nhặt lên một khối đá, đi ra ngoài ném ra ngoài, tảng đá rơi vào trên đồng cỏ, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Phía sau hắn chỗ hắc ám truyền đến cái gì chạy thanh âm, có đồ vật đang tại hướng hắn thần tốc tới gần. Sắc mặt hắn khẽ biến, rốt cuộc chú ý không được như thế nhiều, hướng mặt trước chạy đi, rất nhanh liền theo lối ra chạy ra ngoài. Rực rỡ tia sáng sáng rõ hắn có chút hoa mắt, hắn lại chạy mấy chục bước, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bên trong hang núi kia hiện lên từng cái bạch quang con mắt. Chỉ là những này bạch quang con mắt lại không chạy, rất nhanh biến mất tại chỗ hắc ám. Mồ hôi theo cái trán hắn rỉ ra, những này bạch quang con mắt hiển nhiên là những quái vật kia, vừa rồi hắn phản ứng nếu là chậm nữa một chút, chỉ sợ hắn sẽ chết. Những này bạch quang con mắt quái vật cũng không có theo sơn động bên trong đuổi theo ra đến. Hắn lúc này mới có tâm tư đánh giá xung quanh, giống như theo trong sơn động nhìn thấy dạng kia, cũng không có bất kỳ dị thường, tia sáng sáng ngời không giống thân ở một cái ác mộng bên trong. Hắn nhẹ nhàng thở ra, theo trên đồng cỏ cẩn thận tìm tòi, may mắn tìm được một hai gốc hắn nhận ra thuốc cầm máu, ngai nát thoa lên trên vết thương, đau đến hắn nhếch miệng, đầu của hắn có chút ngất, là mất máu quá nhiều nguyên nhân. May mắn cái kia thoáng cái không có thương tổn đến chỗ hiểm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói cho hắn, với hồng đằng phù ma luyện nguyên thần, cũng không cần tận lực đi tìm kinh khủng đồ vật, chỉ cần ở tại trong cơn ác mộng liền có thể trợ giúp nguyên thần lớn mạnh. Vì lẽ đó hắn ngồi xếp bằng xuống, đánh giá bốn phía, nếu là không có nguy hiểm hàng lâm, hắn hoàn toàn có thể ở đây ngồi đến thoát ly mộng cảnh mới thôi. Miệng vết thương của hắn cũng không chảy máu nữa. Đương nhiên vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn vẫn là rời xa cái kia cổ quái sơn động. Chỉ là như vậy ngồi một hồi, hắn liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp, bởi vì quá an tĩnh, không có bất kỳ cái gì gió, tất cả đều là đứng im. Chỉ có hắn là động. Sơn động những quái vật kia là sợ ánh sáng không có đi ra sao? Vẫn là bên ngoài tràn đầy càng nhiều nguy hiểm không biết. Trong nội tâm hắn tràn ngập linh cảm không lành, hắn đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, chỉ là hắn phát hiện chính mình vô pháp động đậy. Hắn giống như cái này đứng im thế giới dạng kia, biến thành trạng thái tĩnh, duy chỉ có trong mắt của hắn có thể chuyển động. Đây là nguyền rủa vẫn là thứ gì? Hắn dùng hết lực khí toàn thân đều không thể động đậy, đột nhiên hắn ánh mắt đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Có cái gì tại áp xúc hắn, hắn trở thành mặt phẳng, núi đá cây hoa cũng giống như thế, tại hắn không nhìn thấy sau lưng, cái sơn động kia co lại thành một điểm, hoàn toàn biến mất. Hắn thành mặt phẳng, ánh mắt cũng chỉ có thể hướng phía trước, hắn nhìn thấy một cái treo lơ lửng bạch cốt gian phòng, đủ loại hình thái khác nhau bạch cốt. Một cái thân thể xương tấy hư thối nam tử đang tò mò nhìn xem hắn, lên tiếng nói, "Hóa bên trong như thế nào thêm một người? Hóa bên trong như thế nào thêm một người?" Chu Phàm hiểu được, hắn trở thành họa bên trong một nhân vật, đây là một bộ tranh sơn thủy, vẫn là treo ở cái này cổ quái gian phòng tranh sơn thủy. Làm sao bây giờ? Cơn ác mộng này là chuyện gì xảy ra? Con mắt còn có thể động. Cái kia thoạt nhìn liền tựa như tử thi nam nhân ngơ ngác một chút nói, ngươi là một người sống sao? Chu Phàm vô pháp nói chuyện, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn. Thế nhưng là ngươi làm sao lại xuất hiện tại họa bên trong? Cái kia toàn thân hư thối nam tử đưa tay ra. Thế giới trong tranh liền có một cái to lớn bàn tay hàng lâm, chụp vào trở thành trang giấy người Chu Phàm. Chương 1737. Từ đường chương 1737, từ đường Chu Phàm không thể động, chỉ có thể mặc cho cái kia to lớn thối giữa bàn tay đem trang giấy hắn bao phủ lại, nâng hắn lên. Tiếng gió vù vù bên trong, hắn bị đưa ra bên trong bức tranh. Thối giữa bàn tay buông tay ra, vốn chỉ là trang giấy hắn, cấp tốc khôi phục, biến trở về bộ dáng lúc trước, thương thế trên người vẫn còn ở đó. Chu Phàm vẫn là không hiểu, hắn tại sao lại xuất hiện ở bên trong bức tranh, nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, đây là mộng, mộng lại có cái gì hợp lý tính có thể nói. Quả nhiên là người sống. Cái kia thối giữa người ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm có thể ngửi được cái kia cỗ thối giữa khó ngửi mùi, hắn đánh giá người bị thối giữa, không có mở miệng nói chuyện. Người là ai? Người bị thối giữa hỏi, tại sao lại xuất hiện ở bên trong bức tranh? Ta gọi Triệu Bá, ta nguyên bản tại trong một cái sơn động mạo hiểm, chỉ là sơn động bên trong có con mắt phát ra bạch quang quái vật, ta không thể không chạy ra khỏi sơn động, sau đó liền vô duyên vô cớ tiến vào bên trong bức tranh. Chu Phàm giải thích nói, hắn không muốn chọc giận cái này người bị thối giữa. Sơn động. Người bị thối giữa nhìn thoáng qua cái kia bức tranh, bên trong bức tranh cũng không có sơn động, cái kia thật là một chuyện lạ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người xuất hiện tại bức tranh này bên trong, nếu không phải là bức tranh đột nhiên vang động thoáng cái, ta đều không có phát giác ngươi tồn tại. Còn không có thỉnh giáo tiền bối tính danh, còn có nơi này là nơi nào? Chu Phàm đánh giá gian phòng bên trong treo lơ lửng bạch cốt, gian phòng u ám, có vẻ hơi mơ hồ. Nơi này là Bạch Cốt Từ Đường. Người bị thối giữa nói, tên của ta đã sớm không có. Bạch Cốt Từ Đường. Danh tự đã sớm không có. Chu Phàm nhìn không ra nơi này là từ đường, cũng không hiểu người bị thối giữa đằng sau câu nói kia ý tứ. Bất quá cái này không sao cả. Hắn quan tâm hơn chính là mình lúc nào có thể theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài. Trong nội tâm hắn hoài nghi nguy hiểm tới từ cái này thối giữa quái nhân, nếu là có thể nhất định phải nhanh rời xa cái này người bị thối giữa cùng cái này cổ quái từ đường. Người hiếu kỳ quá. Người bị thối giữa đánh giá Chu Phàm đống nhiên lên tiếng nói. Tiền bối vì cái gì dạng này nói? Chu Phàm không hiểu hỏi, hắn phát hiện người bị thối giữa hai mắt đều là mơ hồ xuất hiện thối giữa dấu hiệu. Ta không cảm ứng được bên trong thân thể của ngươi tồn tại bất luận cái gì chân nguyên, lại xuất hiện tại Bạch Cốt Từ Đường, đây chính là một kiện chuyện kỳ quái. Người bị thối giữa chậm rãi nói. Chân nguyên. Người này chân thực đến căn bản không giống người trong ngộng, Chu Phàm trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, hắn suy nghĩ một chút nói, ta vốn là tu sĩ, chỉ là chân nguyên bị phong cấm, mới có thể thoạt nhìn giống như một người bình thường. Người là tu sĩ? Người bị thối giữa mặt lộ vẻ kỳ dị, hắn cong ngón đúng ra, liền có một đạo bạch quang chui vào Chu Phàm bên trong thân thể. Lấy hiện tại Chu Phàm vô pháp né tránh, hắn chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong lòng. Bạch quang rất nhanh bay ra, lại trở lại người bị thối giữa trong tay, hắn vẫn là nhíu mày, ngươi đang gạt ta, ngươi chỉ là một phàm nhân bình thường, thể nội căn bản không có bất luận cái gì phong cấm. Ta tại sao muốn lừa gạt tiền bối? Chu Phàm lắc đầu nói, ta trước đó thật là một cái tu sĩ. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, ai phong cấm ngươi? Có thể để ta một điểm dấu hiệu đều không có phát hiện. Người bị thối giữa mặt lộ hoài nghi nói. Chu Phàm trầm mặc, bởi vì cái này rất khó trả lời, hắn không biết giải thích như thế nào. Ngươi không cần phải nói, dù sao cái này cũng không có ý nghĩa. Người bị thối giữa đột nhiên lắc đầu, hắn tùy ý ngồi dưới đất, đã thật lâu không có người nói chuyện với ta, tại ngươi trước khi chết, chúng ta có thể tùy tiện nói một chút, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ tình cảnh. Cái gì tình cảnh? Chu Phàm mặt lộ vẻ cảnh giác hỏi. Cơn ác mộng này không có chút nào dấu hiệu kết thúc. Ngươi bắt đầu thối giữa. Người bị thối giữa liếc qua Chu Phàm nói, ngươi xem ngươi cánh tay. Chu Phàm nhìn về phía cánh tay của mình, hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, hai cánh tay của mình làn da xuất hiện từng khối lớn bằng ngón cái thối giữa, vì sao lại dạng này? Bởi vì đây là bạch cốt từ đường. Người bị thối giữa thở dài nói, bị cầm tù người ở chỗ này đều sẽ dần dần thối giữa, không chỉ là thân thể thối giữa còn có ký ức ăn mòn, ta quên đi tên của mình, cũng là bởi vì ký ức bị ăn mòn. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới vì cái gì người bị thối giữa vì sao lại nói mình không có danh tự, nếu là dạng này, vậy hắn cũng sẽ giống như người bị thối giữa dạng kia thối giữa sao? Ta ban đầu cũng không biết bạch cốt từ đường sẽ ăn mòn người ký ức, bằng không ta hẳn là đem tên của mình viết xuống đến, cho đến có một ngày, ta phát hiện chính mình quên đi tên của mình, mới phát giác việc này, nhưng lúc đó đã muộn. Chu Phàm cảm thấy một trận rét lạnh, có biện pháp rời khỏi cái này từ đường sao? Ta không có. Người bị thối giữa trên mặt lộ ra châm chọc cười, nếu là có, ngươi cho rằng ta sẽ còn lưu tại nơi này sao? Vậy ngươi tại bạch cốt từ đường bao lâu? Chu Phàm lại hỏi, không có cũng không sao cả, chuyện này với hắn đến nói chỉ là một giấc mơ, chỉ cần thối giữa sẽ không chết người, hắn liền có thể thoát ly. Có 10 năm. Người bị thối giữa chậm rãi nói, nhưng ta có chân nguyên có thể chống cự bạch cốt từ đường ăn mòn, để ăn mòn trở nên chậm, nhưng ngươi không được. Ngươi chỉ là một người bình thường, ăn mòn tốc độ sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, chỉ sợ ngươi ở đây liền một canh giờ đều chống đỡ không nổi đi. Người bị thối giữa lúc nói chuyện, Chu Phàm phát hiện mặt mình cũng bắt đầu xuất hiện thối giữa thịt đỏ bên ngoài, chảy ra mù dịch. Bất quá dạng này cũng tốt, ngươi không cần lo lắng ký ức bị ăn mòn, bởi vì lấy ngươi dạng này thối giữa tốc độ, trí nhớ của ngươi còn không có bị ăn mòn, ngươi liền sẽ chết đi. Người bị thối giữa lấy bình tĩnh giọng điệu nói. Chu Phàm nhìn xem chính mình hai tay, gần như chưa hoàn chỉnh địa phương, thối giữa thịt đang tại chốc ra, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, nhìn xem chính mình đang tại thối giữa chết đi, giống như nước lạnh rội vào đầu, khiến cho đầu hắn tê dại một hồi, da đầu của hắn cũng bắt đầu xuất hiện thối giữa. Có hay không biện pháp có thể để ta rời khỏi bạch cốt từ đường? Chu Phàm hít sâu vào một hơi nói, trước mắt cái này người bị thối giữa nói vô pháp ra ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy hy vọng tại cái này người bị thối giữa trên thân. Đương nhiên nếu là cái này người bị thối giữa nói không có biện pháp, hắn chỉ có thể từ bỏ chính mình suy nghĩ biện pháp. Bất quá cái này bạch cốt từ đường xác thực không nhìn thấy bất kỳ cánh cửa, là một cái hoàn toàn phong bế không gian. Ngươi biết vì cái gì được xưng bạch cốt từ đường sao? Người bị thối giữa bỗng nhiên hỏi. Chu Phàm trên cổ có một khối thịt nhau rớt xuống, hắn cảm thấy mình tạng phủ cũng tại thối giữa, hắn ho ra một ngụm có chút biến thành màu đen mục nát máu, ta làm sao có thể biết rõ? Bạch cốt từ đường là bái tế anh thần mà thiết lập từ đường, nơi này có anh thần thần lực bao phủ. Người bị thối giữa thở dài đồng dạng nói, đây là những cái kia anh thần tín đồ nói tới, nhưng cái này cái gọi là anh thần nhưng thật ra là một cái không thể biết cấp cái gì, cái này từ đường bị nó hạ nguyên rủa. Một cái không thể biết cấp quái dị mình rửa, như thế nào dễ dàng như vậy phá bỡ. Cho nên nói không có cách nào sao? Chu Phàm quay người bốn phía nhìn lại, hắn phát hiện vách tường bên trên đều là bạch cốt, căn bản không nhìn thấy bất kỳ lối ra, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, cái này vách tường nhưng không cách nào phá bỡ. Cái này người bị thối giữa nếu là không có nói dối, cái này vách tường khẳng định không phổ thông, liền xem như tu sĩ cũng vô pháp phá bỡ. Chu Phàm nhìn xem vách tường trầm mặc một chút đông như nói, cũng không phải không có cách nào. Chương 1738. Kéo dài thời gian chương 1738. Kéo dài thời gian không phải là không có biện pháp. Người bị thối giữa mặt lộ kinh ngạc, ngươi có biện pháp? Bộ kia bức tranh. Chu Phàm chỉ vào vách tường bên trên tranh sơn thủy, ta có thể theo trong tranh tới nơi này, vì cái gì không thể theo trong tranh ra ngoài? Không có khả năng. Người bị thối giữa lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Theo ta phát hiện ngươi ngay lập tức, ta liền dùng đại thần thông đem cái này bức tranh điều tra vô số lần, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ lối ra. Liền tính ngươi là theo trong tranh đi vào, cũng không có khả năng theo trong tranh ra ngoài, trừ phi ngươi nắm giữ lối ra. Ngươi đem ta đưa về trong tranh, ta thử một chút, nói không chừng có thể tìm được lối ra. Chu Phàm yêu cầu nói, cái này bức tranh hiện tại thành hy vọng duy nhất của hắn, nếu như có thể phát hiện cái sơn động kia, hắn sẽ không chút do dự chạy về trong sơn động, ít nhất trong sơn động hắn tạm thời không cần thối giữa mà chết. Người bị thối giữa do dự một chút, vẫn là gật đầu, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hai sợi bạch sắc quang mang cuốn lấy hắn cùng Chu Phàm. Hai người liền đi vào bên trong bức tranh, thành trang giấy đồng dạng người. Chu Phàm phát hiện chính mình lại không cách nào động đậy, ngược lại là người bị thối giữa có thể động. Trong bức tranh, hắn thối giữa như cũ tại tiếp tục, những cái kia mủ dịch chảy xuống, giống như là vẽ tranh thuốc màu, nhưng thuốc màu lại không cách nào để bức tranh đổi màu, mà là dần dần nhạt đi. Người bị thối giữa tại trong tranh đi tới đi lui, người không có chân nguyên, tại bên trong bức tranh chịu đến giam cầm rất lớn, nhưng trong tranh thế giới cứ như vậy một điểm, người nói lối ra ở đâu? Chu Phàm đương nhiên không biết, hắn chỉ là trong mắt chuyển động, sau đó hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm suy nghĩ hắn lúc ấy là như thế nào xuất hiện tại bức tranh phía trên, tất cả những thứ này hẳn là theo hắn vọt ra hang núi kia bắt đầu. Này sơn thạch cây cỏ đều là lúc đầu cảnh vật, chỉ là những cái kia cảnh vật ban đầu là lập thể, còn có ánh sáng sáng ngời. Về sau vì cái gì liền thành bức tranh đâu? Người bị thối giữa giữ yên lặng, cũng không có lên tiếng quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm mở mắt ra, hắn không ngừng chớp mắt, biểu thị muốn đi ra ngoài. Người bị thối giữa hình như minh bạch Chu Phàm ý tứ, trở thành trang giấy người hắn thân thể lung lay, hắn cùng Chu Phàm liền hóa thành một đạo bạch quang, theo trong tranh bay ra ngoài, từ trang giấy trở nên lập thể. Ta nghĩ lên một chút sự tình, nhưng không biết phải chăng là hữu dụng. Chu Phàm liền đem chính mình lúc trước từ lập thể biến thành mặt phẳng xuất hiện tại bức tranh sự tình miêu tả một lần. Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, nếu là muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào cái này người bị thối giữa, tối thiểu hắn nắm giữ chân nguyên. Đây là mộng. Đây là mộng. Chu Phàm trong nội tâm không ngừng cảnh giác chính mình, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể thử dựa vào trong mộng cái này hẳn là hư ảo người, hẳn là thay đổi truyền tống. Người bị thối giữa có chút tiếc nuối nói, ngươi là bị cái nào đó tồn tại thay đổi truyền tống đến bức tranh bên trong, nếu là dạng này, vậy liền không cách nào lại theo trong tranh ra ngoài, bởi vì ngươi qua đây nháy mắt lối ra bị quan bế. Vậy cái này biện pháp không làm được. Chu Phàm thối giữa càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, gương mặt thịt liền chốc ra một khối xuống. Có hay không biện pháp để ta sống lâu một chút? Hắn thử thăm dò hỏi. Sống lâu một chút thì có ích lợi gì? Người bị thối giữa dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi không có chân nguyên, chỉ là một phàm nhân, liền tính ta giúp ngươi, ngươi cũng kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, ta liền khả năng nghĩ đến biện pháp, chạy ra Bạch Cốt Từ Đường. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, hắn chưa hẳn nhất định muốn tìm cách chạy ra Bạch Cốt Từ Đường, chỉ cần sống đến càng lâu, vậy hắn nhất định có thể theo trong mộng cảnh thoát ly ra ngoài. Ta nếu có thể nghĩ đến biện pháp, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt, không phải sao? Chu Phàm lại nói ra, ta biết trong lòng ngươi hoài nghi, nhưng ngươi ở đây bị cầm tù 10 năm, cũng không nghĩ đến biện pháp, vì sao không cho ta thử một chút đâu? Người bị thối giữa sắc mặt hờ hững, hắn rất nhanh mở ra bàn tay, kia là một viên màu đỏ đáng dược, ăn nó, ngươi thối giữa tốc độ liền sẽ chậm lại, có thể sống thêm một canh giờ, nếu là một canh giờ qua đi, ngươi nghĩ không ra biện pháp, vậy ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Chu Phàm tiếp nhận đan dược, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nuốt xuống, lấy người bị thối giữa thực lực nếu là muốn giết hắn, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, vì lẽ đó đan dược này hẳn là không có vấn đề, đan dược nuốt vào, thân thể thối giữa liền tựa như đình chỉ bình thường, không có trước đó khủng bố như vậy. Nhưng liền xem như thế, hắn bộ dáng bây giờ cũng đẹp mắt không đến đi đâu, thối giữa trình độ so người bị thối giữa càng phải khủng bố, thân thể của hắn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, da đầu nâng lên từng cái mụn mủ bọc đầu đen, có ố vàng mủ dịch chảy xuống. Người bị thối giữa ngồi xếp bằng xuống, hắn nhắm mắt lại, lại không nhìn Chu Phàm. Chu Phàm chịu đựng thân thể thối giữa kịch liệt đau nhức, hắn làm bộ nghĩ biện pháp, tại trong từ đường đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ dừng lại dò xét những này đầu khớp xương. Nếu là thời gian đến, hắn đều không thể theo ác mộng bên trong thoát ly ra ngoài, vậy hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là đoạn mộng thuật pháp. Đoạn mộng thuật pháp nếu là kích hoạt không được, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn không có ý định chỉ là kéo dài thời gian cái gì cũng không làm, hắn còn tại tận lực nghĩ biện pháp theo Bạch Cốt Từ Đường ra ngoài. Bạch Cốt Từ Đường trừ những cái kia hình thù quái dị đầu khớp xương, cũng chỉ có treo trên tường bộ kia bức tranh thoạt nhìn tương đối đặc thù. Những này đầu khớp xương là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Những này đầu khớp xương đại bộ phận là từ đường xây dựng thời điểm, anh thần tín đồ tìm thấy. Người bị thối giữa giải thích nói, một phần nhỏ là giống như ta như vậy, bị cầm tù ở đây ra không được tu sĩ, bởi vì nguyên rủa không chịu được nữa thối giữa chết đi. Ngươi là thế nào đi vào? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Cơn ác mộng này đều là cho hắn một loại chân thực đến không giống mộng kỳ lạ cảm giác, nhưng đây cũng rõ ràng hẳn là ác mộng mới đúng. Ta là đắc tội anh thần tín đồ, từ đó thông qua truyền tống trận pháp đưa vào. Người bị thối giữa đề cập việc này thời điểm, mặt đều run lên. Chu Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn không có giết người, đưa ngươi đưa vào, đây là cái gì? Vì hiến tế cho anh thần đồng thời, thuận tiện dằn vặt ta. Người bị thối giữa bình tĩnh nói, vì lẽ đó bọn hắn thậm chí không có phong cấm tu vi của ta, bởi vì ta có tu vi, mới có thể duy trì thật lâu. Duy trì đến càng lâu, chịu đến thống khổ lại càng lớn. Cách làm này thật là rất tác động. Chu Phàm nói, bọn hắn dám làm như vậy, có lẽ là 10 phần khẳng định ngươi vô pháp từ nơi này chạy đi, đúng không? Bọn hắn có lòng tin như vậy, nơi này cấm chỉ bất luận cái gì truyền thống, bọn hắn lại đem ta túi chữa vật cướp đi, ta chỉ có một thân tu vi, căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi. Ngươi bị thối giữa thở dài nói, kỳ thật liền tính túi chữa vật tại, vẫn không có biện pháp. Ngươi túi chữa vật bị đoạt đi, ngươi cho ta viên đan dược kia lại là từ đâu đến? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, cái này người bị thối giữa tu vi có lẽ rất cao, có thể 10 năm không ăn không uống, nhưng đan dược từ đâu tới đây? Ta trước đó tại bên trong thân thể của mình mở một cái có thể chứa vật tiểu không gian, một chút trọng yếu vật phẩm đều đặt ở cái kia tiểu không gian bên trong. Người bị thối giữa có chút không kiên nhẫn nói, ngươi hỏi ta sự tình hỏi đến nhiều lắm, chỉ là như vậy bất lực tại chạy trốn, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian. Chương 1739. Không có lối ra. Chương 1739, không có lối ra. Đây là ngộng, ta tại sao muốn xoắn suất loại sự tình này, liền tính lại không hợp logic, cũng là bình thường. Chu Phàm thấy buồn cười, hắn không tiếp tục hỏi người bị thối giữa túi chứa vật sự tình. Cái kia không thể biết cấp quái dị tên gọi là gì? Liền gọi anh thần sao? Hắn ngược lại là muốn biết cái kia không thể biết cấp quái dị tại trong cơn ác mộng sẽ như thế nào bố trí, cái này gối hồng đằng phù mang tới ác mộng, với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ, không biết là từ đâu mà đến. Ta cũng không biết. Người bị thối giữa lắc đầu nói, nhưng anh thần các tín đồ chính là như vậy xưng hô nó, tại ta đi vào trước đó, anh thần tông thế lực càng ngày càng mạnh. Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, nếu như là tại trong hiện thực, hắn sẽ hoài nghi cái này căn bản liền không phải cái gì không thể biết cấp quái dị, mà là một cái ngụy trang thành không thể biết cấp quái dị tu sĩ, mà làm như vậy là bởi vì tu sĩ kia đi lộ tuyến là thần đạo lưu, thành lập Anh Thần Tông, cũng có chút tương tự hắn tiểu quyền đại tiên giáo, Phật tổ Phật môn. Đương nhiên đây bất quá là suy đoán mà thôi. Nói cách khác ngươi chưa từng gặp qua cái kia anh thần, càng nhiều ý kiến là theo cái này Anh Thần Tông truyền tới, thật sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái kia cái gọi là anh thần. Ngươi bị thối giữa liếc qua Chu Phàm hỏi, ngươi là hoài nghi anh thần không tồn tại đúng không? Ta xác thực có dạng này hoài nghi. Chu Phàm nói, không biết ngươi có nghe hay không qua thần đạo lưu. Không cần phải nói, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi là muốn nói, cái kia Anh Thần Tông sau lưng là một cái thần đạo lưu tu sĩ. Ngươi bị thối giữa lập tức minh bạch Chu Phàm nghĩ cách, hắn chỉ là cười nhạo nói, ngươi không phải cái thứ nhất dạng này hoài nghi người, nhưng chuyện về sau đều được chứng thực, cái này căn bản liền không có khả năng. Vì cái gì đây? Chu Phàm nhịn không được hỏi. Nếu như là nhân loại tu sĩ, cái này nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị thối giữa trầm giọng nói, ta liền tính lại không tốt, cũng có thể nhìn ra cái này thối giữa nguyền rủa không phải một loại nguyền rủa thuật pháp. Ngươi hỏi nhiều như vậy anh thần sự tình, liền là nghĩ từ hướng này nhìn có đột phá hay không phương pháp sao? Có thể như thế nói. Chu Phàm gật đầu thừa nhận. Sự tình cũng không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Ngươi bị thối giữa thở dài nói, ta hiểu cái kia anh thần sự tình cũng không nhiều, Anh Thần Tông cho tới bây giờ không chịu lộ ra liên quan tới anh thần quá nhiều tin tức, ngươi không cần hướng phương hướng này nghĩ biện pháp, căn bản là không làm được. Chu Phàm thấy này chỉ có thể từ bỏ, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía treo trên tường bức tranh hỏi, bạch cốt từ đường bên trong trừ những cái kia bạch cốt, duy chỉ có bức tranh này là lai lịch gì? Người bị thối giữa ngẩng đầu nhìn về phía bức tranh kia nói, ta cũng không rõ ràng, bức tranh này tại ta lúc đi vào ngay ở chỗ này, ta tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu qua nó, phát hiện có thể tiến vào thế giới trong tranh, nhưng trừ cái đó ra, rốt cuộc tìm không được quá nhiều vật có giá trị. Trốn ở thế giới trong tranh, cũng không có một chút tác dụng nào, thẳng đến ngươi theo trong tranh đi ra, bức tranh này chỉ là một cái không có bất cứ tác dụng gì khí cụ. Chu Phàm đến gần, nghiêm túc quan sát bức tranh này, ta có thể theo bức tranh đi ra, đã chứng minh một sự thật, đó chính là bức tranh này liền là một cánh cửa. Có thể dạng này nói, nhưng cánh cửa này vĩnh viễn tìm không được lối ra. Người bị thối giữa thu tầm mắt lại nói, vấn đề này vừa rồi chúng ta đã thảo luận qua, đồng dạng không tồn tại ý nghĩa. Ngươi ở đây lâu như vậy, tất cả mọi thứ ngươi đều nghiên cứu qua, tất cả đều đối ngươi không có ý nghĩa. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, cũng chính vì vậy, ý nghĩ của ngươi ngược lại sẽ ảnh hưởng ta tìm được chân chính lối ra. Người bị thối giữa túi đầu nhìn xem chính mình thối giữa bàn tay nói, ngươi thật cho rằng sẽ có lối ra sao? Kỳ thật chúng ta đều biết, Anh Thần Tông đám người kia tại kiến tạo bạch cốt từ lúc, căn bản liền sẽ không có lưu bất kỳ lối ra, bọn hắn cũng không có dự định để bất luận kẻ nào từ nơi này sống sót ra ngoài. Bức tranh này có lẽ chỉ là cái nào đó bị giam tiến nơi này tu sĩ còn sót lại vô dụng khí cụ. Anh Thần Tông những người kia xác thực không có lý do lưu lại lối ra. Chu Phạm như cũ tại cẩn thận nhìn chằm chằm bức tranh này, nhưng chúng ta cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ chẳng khác nào tử vong, ta có thể gỡ xuống bức tranh này sao? Tùy ngươi. Ngươi bị thối giữa nói, bất quá cũng đừng phá hủy, lúc không có việc gì nhìn bức tranh này đã thành ta duy nhất niềm vui thú, nếu là phá hủy ta liền chỉ có thể nhìn những này bạch cốt, còn có ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian. Chu Phạm đem bức tranh này lấy xuống, bức tranh chính diện hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, hắn xoay chuyển qua nhìn bức tranh mặt sau, chỉ là bức tranh mặt sau cái gì cũng không có. Bức tranh này hẳn là một cái khí cụ, nhưng làm sao nó mặt ngoài không nhìn thấy bất kỳ phù văn? Chu Phàm nói ra trong lòng mình nghi vấn. Không có tại mặt ngoài, đó chính là tại giấy tầng bên trong, dạng này luyện chế khí cụ cũng không phải rất hiếm thấy. Người bị thối giữa đương nhiên nói, loại thuyết pháp này có đạo lý riêng, Chu Phàm chỉ là nhíu mày nhìn bức tranh, hắn tốn thời gian nghiên cứu bức tranh này là bởi vì hắn không cam tâm, hắn có thể theo trong tranh tiến vào bạch cốt từ đường, vậy khẳng định có thể lợi dụng bức tranh rời khỏi bạch cốt từ đường mới đúng. Bất quá người bị thối giữa đều nói không có phát hiện lối ra, khả năng này là một loại đơn hướng truyền tống. Chu Phàm trầm tư suy nghĩ, thời gian tại từng giờ từng phút rất nhanh trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh, người bị thối giữa cho hắn ăn đan dược dược hiệu biến mất, thân thể của hắn thối giữa lại bắt đầu tăng tốc. Xem ra ngươi cũng không có cách nào. Người bị thối giữa mặt lộ cười khẩy nói, ta tại sao muốn ôm hy vọng như thế đâu? Dù sao ngươi chỉ là một cái liền chân nguyên đều không có người bình thường. Chu Phàm đem bức tranh tiện tay buông xuống, hắn cũng từ bỏ, hắn căn bản là không có cách theo trong tranh tìm được đường ra, thời gian của hắn không nhiều, cũng không cho phép hắn lại tiếp tục nghiên cứu một chút đi, hắn ho khan, thối giữa khỏe miệng có đen tui máu ho ra đến. Có thể hay không lại cho ta một viên đan dược, lại cho ta một chút thời gian. Người bị thối giữa lạnh lùng lắc đầu nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta chân nguyên nếu là không chịu được nữa, cái kia đan dược chính là ta duy nhất dựa vào, nó có thể để cho ta sống đến càng lâu, liền tính không có hy vọng ra ngoài, ta cũng không muốn quá nhanh chết đi. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, người bị thối giữa đều như vậy nói, hắn liền tính lại nói cái gì cũng vô pháp theo người bị thối giữa trong tay được đến đan dược. Nếu như ngươi cảm thấy thống khổ, ta có thể tiễn ngươi lên đường. Người bị thối giữa nhìn xem Chu Phàm nói, không cần, không đến cuối cùng một khắc ta cũng sẽ không từ bỏ. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi đều dạng này nói, đợi chút nữa đừng gọi ta giúp ngươi kết chính mình thống khổ. Ngươi bị thối giữa không nói gì thêm, hắn nhắm mắt lại. Chu Phàm trên thân thối giữa khối thịt không ngừng chóc ra hoặc hóa thành huyết sắc mụn nước nổ tung, hắn cắn răng chống đỡ lấy, thống khổ như vậy đúng là giàn vặn, nhưng hắn không thể đau hô lên âm thanh, nếu là nhiễu người bị thối giữa, người bị thối giữa nói không chừng sẽ cảm thấy không vui lập tức giết hắn. Vì cái gì ác mộng còn chưa kết thúc? Đoạn mộng thuật pháp cũng không có kích hoạt dấu hiệu. Trên đỉnh đầu hắn từng khối thịt rụng xuống, có thể nhìn thấy sâm bạch sơn sọ, hai viên con mắt bởi vì huyết đục thối giữa mà bung lỏng lăn xuống trên mặt đất. Chương 1740. Nhiệm vụ chương 1740, nhiệm vụ con mắt lan xuống, Chu Phàm ý thức bắt đầu mơ hồ, cái này có thể để hắn thối giữa ác mộng không khỏi quá khủng bố. Đoạn mộng thuật pháp vẫn là không có kích hoạt dấu hiệu, hắn tâm thẳng hướng chìm xuống. Xong, hắn giống như chìm vào đáy nước, hô hấp ngạt thở, không thở nổi. Đúng lúc này, trời đất bay cùng cảm giác chuyển đến, thoát ly. Đây là thoát ly. Ý thức của hắn mơ hồ dạng này nói cho hắn biết, hắn rất nhanh liền nghe được tiểu quyển tiếng khóc. Hắn trở về. Chu Phàm không lý do nhẹ nhàng thở ra, cho dù hắn hiện tại vẫn nhìn không thấy, hắn thối giữa đến sụp đổ xuống mũi còn có thể ngửi được thối giữa mùi gai mũi. Nhưng hắn nhếch miệng muốn cười, chỉ là yết hầu đều bị thối giữa đi, hắn vô pháp phát ra tiếng cười. Trở về liền tốt. Thối giữa đình chỉ, huyết nhục tại tái sinh, xương sọ, xương cổ, hốc mắt và thân thể thối giữa đi địa phương đều đang nhanh chóng sinh trưởng khép lại. Gian phòng bên trong tiểu muội rũa ra móng đuốt đẩy tiểu quyển hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, tiếng khóc của nàng im bặt mà dừng. Nàng thực sự là dọa sợ, nàng không nghĩ tới chủ nhân chỉ là ngủ một giấc sẽ phát sinh khủng bố như vậy sự tình. Đầu tiên là bên hông vô cớ có máu tuôn ra, máu chảy thật vất vả ngừng lại, thân thể của chủ nhân lại đột nhiên phi tốc tối giữa, trong miệng ho ra máu đen, trên thân thể từng khối thịt rụng xuống, cuối cùng liền con mắt đều theo trong hốc mắt tung ra. Nàng dọa đến run lẩy bẩy, cho rằng chủ nhân chết, liền không nhịn được khóc lớn lên, không vẹn vẹn vì chủ nhân cảm thấy bi thương, còn lo lắng cho mình cũng phải đi theo xong đời. Chu Phàm tiến vào xuất du cảnh về sau, hắn minh tức nghịch luân thể đã thức tỉnh tám thành, đừng nói chỉ là thân thể tối giữa, liền xem như đầu bị chém nước, đều có thể sinh trưởng trở về. Cái kia ác mộng ảnh hưởng cũng đã kết thúc, không có cái gì có thể ảnh hưởng mình tức nghịch luân thể, thân thể của hắn đương nhiên rất nhanh sinh trưởng khép lại. Thịt thối chóc ra, thịt mới tái sinh. Con mắt sống trở về sau, Chu Phàm tầm nhìn trở lên rõ ràng, hắn liền tính nhìn không thấy, cũng có thể dùng linh niệm quan sát xung quanh, nhưng hắn vẫn là quen thuộc con mắt nhìn đồ vật. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Tiểu Quyền hỏi, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chủ nhân xuất hiện tình trạng như vậy. "Ta không có việc gì." Chu Phàm mặt lộ may mắn vẻ, thật là nguy hiểm, hắn vội vàng đem gối hồng đằng phù thu vào trong túi trữ vật. "Vì sao lại dạng này?" Tiểu Quyền liễu lo không ngừng truy hỏi. "Bởi vì ác mộng ảnh hưởng." Chu Phàm hững hờ nói, hắn hiện tại không có thời gian dọn dẹp trên giường thịt thối cùng máu, mà là hai tay thần tốc kết ấn, trán của hắn rất nhanh liền hiện lên một viên đen nhánh phù văn. Sắc mặt hắn ngưng lại, đoạn mộng thuật pháp phù văn không có bị tiêu hao hết, vậy nói rõ hắn vừa rồi thoát ly cái kia cổ quái ác mộng, là bởi vì thời gian đến mới có thể thoát ly. Điều này nói rõ đoạn mộng thuật pháp vô pháp đưa đến tác dụng vốn có. Đương nhiên cũng có thể là không đến chân chính muốn chết thời khắc đó đều không thể kích hoạt. Nhưng cái này cho thấy đoạn mộng thuật pháp giống như bạn quốc chi hoàng nói như vậy, chưa hẳn có thể tạo được cái kia có tác dụng. Chu Phàm trầm mặc, cái này gối hồng đằng phù ác mộng so với hắn nghĩ còn nguy hiểm hơn, hắn lại nhắm mắt lại, vận chuyển lên theo vạn quốc chi hoàng nơi đó được đến nhất nguyên hóa tam thần kiểm tra lại nguyên thần của mình. Hắn rất nhanh mở mắt, mặt lộ bất đắc dĩ, khoảng cách có thể thuận lợi phân thần còn cách một đoạn. Hắn còn muốn tiếp tục tiến vào ác mộng bên trong, chỉ là lần sau lại sẽ là cái dạng gì ác mộng đâu. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Quyền hỏi, ta ngủ bao lâu? Hai cái canh giờ. Tiểu Quyền trả lời. Nay thời gian cùng hắn trong mộng thời gian không kém bao nhiêu. Kỳ thật hắn trước đó còn có một cái ý nghĩ, đó chính là ở buổi tối mới lợi dụng gối hồng đằng phù nhập mộng, sau đó chờ hắn sắp đến tiến vào trên thuyền thời gian, nói không chừng hắn liền có thể theo gối hồng đằng phù trong cơn ác mộng cưỡng ép đi ra ngoài. Dạng này liền có thể khống chế tiến vào gối hồng đằng phù ác mộng thời gian, loại này suy nghĩ hắn cùng Vạn Quốc Chi Hoàng thương thảo qua. Chỉ là Vạn Quốc Chi Hoàng nói liền tính loại này suy nghĩ có thể thực hiện, nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng ma luyện nguyên thần hiệu quả, nói không chừng sẽ còn bởi vì thuyền quấy nhiều đánh gãy gối hồng đằng phù ác mộng, khiến cho gối hồng đằng phù bị hủy diệt. Chu Phàm lúc này mới từ bỏ loại này gian lận nghĩ cách, gối hồng đằng phù nếu là hủy đi, vậy hắn muốn cấp tốc phân thần hy vọng liền không có. Gối hồng đằng phù ác mộng nguy hiểm như thế nào cho phải đâu. Hắn suy nghĩ dạng này sự tình thời điểm, quen thuộc kiểm tra chính mình tin tức phù, phát hiện một đạo tin tức phù có một hàng chữ, là Tạ Xuân Thủy cho hắn nhắn lại, nói có thời gian liền liên hệ hắn, có việc muốn nói cho hắn biết. Sở dĩ tin tức phù nhắn lại, là không muốn đánh nhiều Chu Phàm chuyên tâm tu luyện. Chu Phàm lấy ra truyền âm ngọc phù kích hoạt, kiên nhẫn chờ một hồi, truyền âm ngọc phù truyền ra thanh âm. "Chu Minh, ngươi tu luyện thế nào?" Tạ Xuân Thủy hỏi. "Coi như thuận lợi, chuyện gì?" Chu Phàm mở miệng hỏi, hắn biết rõ Tạ Xuân Thủy không có việc gì sẽ không quấy rầy hắn, chỉ là hắn bế quan không đến một ngày thời gian, có thể có chuyện gì? "Chu Minh, ngươi khả năng vô pháp bế quan." Tạ Xuân Thủy thở dài nói, bản tướng ti hiện tại cũng chỉ có 3 người chúng ta tại, ngày mai 3 người chúng ta muốn cùng tàng điện ti 2 cái tu sĩ cùng một chỗ ra một chuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu, giới lao hội tu sĩ đều là xuất du cảnh trở lên, đã từng thật sự có nhiệm vụ, chỉ cần một cái xuất du cảnh hoặc 2 cái liền đầy đủ, cần gì phải cần phái ra 5 cái tu sĩ. Có một cái tu hành môn phái bị quái dị xâm lấn, toàn bộ diệt đi, giới lao hội chỉ hy vọng chúng ta đi một chuyến, đem cái kia tu hành môn phái tất cả điện tịch đều mang về. Tạ Xuân Thủy nói, công pháp võ kỹ thuật pháp những này điện tịch liền quy tàng điện ti, mà một chút tạp thư liền về chúng ta bản tướng thi, vì lẽ đó mới cần 2 tỷ hợp tác. Chu Phàm nghe một hồi, xem như nghe rõ, hắn gật đầu nói, tốt, ta hiểu. Loại sự tình này cũng vô pháp tránh khỏi, bất quá hắn ra lần này nhiệm vụ, trở về sau, lần sau nhiệm vụ liền không nhất định sẽ đến phiên hắn, mà hẳn là bản tướng thi những người khác đi, đương nhiên nếu là hắn muốn đi cũng không có vấn đề. Đây cũng là bản tướng thi người không nhiều mới sẽ như thế, nếu là mặt khác nhiều người thi, nói không chừng 1 năm xuống, đều chưa hẳn có thể chuyển động lên. Có thể diệt môn một cái tu hành môn phái quái dị, phía trên là lo lắng chỉ phái 2 cái xuất du cảnh tu sĩ, xảy ra cái gì sai lầm. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều việc này, đi ra ngoài một chuyến không tốn bao nhiêu thời gian, mặc dù hắn không phải rất muốn đi, nhưng cũng không thể không đi. Gia nhập cái này giới lao hội, chỗ tốt còn không có mò lấy, ngược lại là trước xuất lực. Chu Phàm lẩm bẩm một câu, liền xoay người dọn dẹp gian phòng huyết đục, đến ban đêm, xuất hiện ở trên thuyền, hắn đem trong cơn ác mộng phát sinh sự tình đều từng cái nói cho Vạn Quốc Chi Hoàng. "Anh thần." Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc suy tư một chút nói, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này không thể biết cấp quái gì. "Vậy liên hẳn là mộng cảnh nói vừa đi ra." Chu Phàm mặt mày ủ rũ nói, thế nhưng là đoạn mộng thuật thời điểm then chốt không có tạo tác dụng, cái này gối hồng đằng phù ác mộng không khỏi quá khủng bố, hôm nay ta kém chút liền bị giết chết. "Ta đã cùng ngươi nói qua, đoạn mộng thuật pháp chưa hẳn có thể tạo tác dụng." Vạn Quốc Chi Hoàng bình tĩnh nói, "Đến mức nguy hiểm, đây là ngươi muốn cấp tốc phân thần cần gánh chịu nguy hiểm." Chương 1741. Mục tiêu Tử Vũ Sơn. Chương 1741. Mục tiêu Tử Vũ Sơn. Muốn cấp tốc phân thần liền nhất định phải bước lên nguy hiểm như vậy. Chu Phàm khẽ miệng giật giật, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cũng không phải ngươi đi bước lên dạng này lớn đến lúc nào cũng có thể sẽ chết nguy hiểm. Ngồi tại hoàng tọa bên trên Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn xuống Chu Phàm nói, ngươi nói như thế nhiều, nhưng thật ra là muốn hỏi có hay không giảm xuống nguy hiểm biện pháp đúng không? Có biện pháp như vậy sao? Chu Phàm bội hỏi. Vạn Quốc Chi Hoàng cho đoạn mộng thuật pháp không có tạo tác dụng, hắn đến nghĩ cách cho mình lại thêm một chút bảo đảm. Không có. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, đoạn mộng thuật pháp đã là ta có thể cho ngươi cung cấp duy nhất trợ giúp, đối mặt nguy hiểm, kẻ yếu sẽ trốn tránh cùng từ bỏ, cường giả thì chọn đối mặt cùng khiêu chiến. Sợ hãi sẽ khiến cho ngươi trở nên nhỏ yếu thất bại, ngươi muốn chiến thắng sợ hãi trong lòng mình, đánh bại ác mộng. Nếu là ngươi liền cái này đều không thể làm đến, đều là muốn dựa vào người khác, vậy ngươi làm sao có thể trở thành ta hợp cách thuộc hạ? Ngươi nói thật có đạo lý. Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, ta không phải sợ hãi, chỉ là có chút nguy hiểm không cần cố ý đi đối mặt, nếu là gặp phải nguy hiểm liền muốn tiến lên khiêu chiến, nhiều ít cái mạng đều không đủ dùng. Cái này đương nhiên, nhưng ngươi có lựa chọn sao? Vạn Quốc Chi Hoàng chậm rãi nói, vẫn là nói ngươi muốn đợi thêm 100 năm. Bất quá ngươi bây giờ mới muốn đợi thêm 100 năm, hơi trễ. Vì cái gì dạng này nói? Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, tu hành đồ, làm dũng mãnh tiến lên, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tức lui. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngươi bắt đầu lựa chọn phải nhanh phân thần con đường, hiện tại bởi vì sợ hãi mà lựa chọn chờ 100 năm, tại cái này 100 năm dày vò bên trong, ngươi liền sẽ không ngừng hối hận. Hoài nghi mình lựa chọn có chính xác không, ngươi đạo tâm sẽ xuất hiện vấn đề lớn, đạo tâm một khi xuất hiện thiếu hụt, ngươi thử bước vào phân thần thời điểm, khả năng liền là ngươi thân tử đạo tiêu ngày. Chu Phàm hít một cái hơi lạnh, lạnh vào tim phổi, hắn trải qua một lần ác ngộng, hẳn là không cần chờ đợi 100 năm, nói không chừng mấy chục năm liền có thể, nhưng vô luận là mấy chục năm vẫn là 100 năm, giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói như vậy, hắn khiếp sợ đổi đường, đạo tâm thật có thể chịu được loại này dày vò sao? Mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn đường phụ trách. Vạn Quốc Chi Hoàng không cần phải nhiều lời nữa, nhắm mắt lại. Chu Phàm trầm mặc suy tư một hồi, trong nội tâm đã có quyết định, quay người tu luyện từ bản thân nguyên thần kỹ. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm liền cùng Tạ Xuân Thủy còn có cái kia tên gọi Cố Trường Tùy tu sĩ cùng rời đi bản tướng thi, đi tới Man Giới Thiên Thành phía đông phi hành bến tàu. Man Giới Thiên Thành cho phép tu sĩ bay lên, nhưng không thể tại lơ lửng bầu trời nội thành phi hành, chỉ có thể đặt chân tại trên bến tàu, sau đó đi bộ hoặc đổi ngồi xe ngựa tiến vào nội thành. Giống như dạng này phi hành bến tàu, Man Giới Thiên Thành chỉ có 4 tòa, dù sao đại đa số vô pháp phi hành võ giả thương đội càng nhiều là thông qua thang trời đi lên, mở ra quá nhiều phi hành bến tàu cũng không tốt quản lý. Cũng chính là bởi vì chỉ có đông nam tây bắc 4 tòa phi hành bến tàu bên trong tới lui phi hành rơi vào trên bến tàu tu sĩ ngược lại không ít. Man Giới Thiên Thành dù sao cũng là man tinh giới phồn hoa chi thành, nắm giữ phi hành khí cụ hoặc phi hành thuật pháp tu sĩ quả thực không ít, không giống đại ngụy, tu sĩ đều có chút thưa thớt. Tạ Xuân Thủy dẫn đường, Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy tàng điện ti cái kia hai cái tu sĩ. Hai cái này tu sĩ một nam một nữ, nam là một cái tướng mạo thật thà trung nhân nhân, nữ chính là một cái la hầu. Phí đạo hữu, Miêu đạo hữu, để các ngươi đợi lâu. Tạ Xuân Thủy cười chắp tay nói. Trải qua Tạ Xuân Thủy giới thiệu, Chu Phàm mới biết được nam này tên là Phí An Dịch, nữ tên là Miêu Tuyết Hoa. Chúng ta đi thôi. Miêu Tuyết Hoa cái này thoạt nhìn lớn tuổi nhất tu sĩ, lạnh lùng đánh gậy đám người Hàn Nguyên, nàng dẫn đầu đi về phía trước. Chu Phàm bốn người đuổi theo. Đám người rất nhanh liền đi vào bến tàu bên trong bố trí truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp hào quang lóe lên một cái, năm người một chó liền biến mất tại trận pháp bên trong. Ở xuất hiện lần nữa lúc, bọn hắn đã đặt mình vào hoang dã bên ngoài. Tạ Xuân Thủy bay lên, quan sát thoáng cái hoàn cảnh xung quanh, mới phi thân rơi xuống cười nói, vị trí không có quá chệch hướng. Như thế rất tốt. Phí An Dịch theo ống tay áo bên trong lấy ra một chiếc thuyền gỗ nhỏ, hắn hướng thuyền gỗ nhỏ thổi ngụ khí, thuyền gỗ nhỏ rất nhanh biến lớn, trở nên như tại trên hồ bơi lội thuyền hoa như vậy lớn. Đây là phi hành bảo thuyền. Đám người leo lên phi hành bảo thuyền, Phí An Dịch chỉ là hai tay kết ấn, bảo thuyền liền bay lên, hướng về phía đông nhanh chóng bay đi. Loại này bảo thuyền không vẹn vẹn khắc họa phi hành phù văn, còn khảm nạm có thể xua tan quái dị tài liệu, dạng này có thể trình độ nhất định tránh khỏi không trung quái dị tập kích, xem như một loại không tệ phi hành khí cụ. Chờ trở về ta cũng phải tại Man Giới Thiên Thành mua một chiếc. Chu Phàm thầm suy nghĩ. Dù cho so ra kém hắn lấy thuấn di cấp tốc độ gấp rút lên đường, nhưng thắng ở đầy đủ nhẹ nhõm, chỉ cần có đủ lượng nguyên thạch liền có thể. Bọn hắn muốn đi chính là Tử Vũ Sơn, Tử Vũ Sơn liền là Diễm Sát phái cái này tu hành tông môn vị trí. Diễm Sát phái bị quái dị diệt môn, hiện tại cái kia một vùng đều phong cấm, Diễm Sát phái lợi hại nhất chính là thứ nhất cái thái thượng trưởng lão, thực lực đã đạt tới nguyên thần cảnh, lại thêm trong môn tu sĩ. Nhưng đều biến mất, may mắn còn sống sót cơ hội không lớn. Không biết là cái gì quái dị gây nên, nhưng giới lao hội phán đoán cái này quái dị cấp bậc ít nhất là H2 cấp. Mà H2 cấp liền giống như là xuất du cảnh, thậm chí khả năng không phải một cái xuất du cảnh tu sĩ có thể đối phó, vì lẽ đó giới lao hội để phòng bạn nhất dứt khoát liền phái ra 5 cái xuất du cảnh tu sĩ, dạng này liền xem như đạt tới H2 cấp quái dị, 5 cái xuất du cảnh tu sĩ liền tính không địch lại, cũng có thể thong dong lui về đến. Đương nhiên cũng có khả năng diệt môn diễm sát phái quái dị từ lâu rời đi, bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải vì thay diễm sát phái báo thủ, mà là muốn đem diễm sát phái cất giữ đồ vật đều mang về giới lao hội. Tu hành tông phái bị diệt môn, nhưng công pháp thuật pháp các loại điển tịch cứ như vậy thất truyền không khỏi quá đáng tiếc, giới lao hội vốn là có bảo hộ những tông phái này di sản chức trách, nói không chừng thời cơ phù hợp, sẽ còn để người thành lập mới diễm sát phái. Bảo thuyền bên trên, lao hổ Miêu Tuyết Hoa tại một góc ngồi xếp bằng. Cố Trường tùy lấy ra một bản tạp thư quan sát. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy, Phí An Dịch nói chuyện phiếm sau khi, ba người không nói thêm gì nữa, mà là riêng phần mình tách ra làm chính mình sự tình. Đến sắp trời tối lúc, bảo thuyền mới tại không trung hạ xuống, 5 người theo trên thuyền xuống, sau đó bắt đầu bố trí nơi đóng quân, chuẩn bị ngủ qua đêm. Đêm tối so với ban ngày muốn nguy hiểm nhiều lắm, liền xem như bọn hắn cũng không muốn tại trời tối lúc gấp rút lên đường, nói không chừng sẽ trêu chọc cái gì dị thường nguy hiểm quá gì, còn không bằng dừng lại ngủ qua đêm, sáng sớm ngày mai mới bắt đầu gấp rút lên đường. Chu Phàm cảm thấy có chút phiền muộn, bởi vì hắn giao hẹn vô pháp tự mình cắt. Dù sao qua lại ít nhất cần nửa canh giờ, liền tính lấy cớ nói muốn tu luyện, bố trí phụ trận ngăn cách Tạ Xuân Thủy những người này, nhưng đêm tối gấp rút lên đường trở về cũng không an toàn, đặc biệt là bên này nếu là đột phát chuyện gì, khẳng định sẽ bị Tạ Xuân Thủy bọn hắn phát hiện hắn không thấy, đến lúc đó nên như thế nào giải quyết. Nhưng hắn không phải lâm thời mới nhớ tới vấn đề này, đêm qua hắn liền cân nhắc qua ra ngoài làm việc như thế nào thu hoạch dục ngẫu quái dị bảy vấn đề này, cũng vì thế làm nhất định chuẩn bị. Chương 1742. Ám tử chương 1742, ám tử Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều thu hoạch dục ngẫu quái dị bảy sự tình, hắn tâm tư thu liễm đi qua hỗ trợ bố trí phụ trận. Gác đêm chỉ cần 2 người, một người thủ nửa đêm là được, dạng này sự tình thay phiên đến, ai cũng không có ý kiến. Liên tính bảo thuyền gấp rút lên đường, lợi dụng giới lao hội quyền lực mượn dùng các thành truyền tống trận pháp, bọn hắn cũng cần 5 ngày thời gian mới có thể đuổi tới Tử Vũ Sơn. Mọi người không có nói nhiều, mà là ăn xong lương khô về sau, liền lưu lại cần người gác đêm, riêng phần mình trở lại chướng đồng của mình hoặc nghỉ ngơi hoặc tu luyện đi. Chu Phàm đi vào chính mình lều vải dựa theo chính mình thói quen tu luyện, một lát sau hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn cái kia dung hợp có thể cảm giác nguy hiểm ý thức linh nghiệm, tại vừa rồi cảm ứng được một tia sát ý, cái này sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhạt, giống như không tồn tại. Có người muốn giết hắn? Không phải là quái gì, đó chính là trong doanh địa trong 4 người một người, Tạ Xuân Thủy, Cố Trường Thủy, Phí An Lịch, Miêu Tuyết Hoa. Thần sắc hắn ngưng trọng lên, hắn cảm thấy mình sẽ không cảm ứng sai. Tu sĩ tiến vào linh niệm cảnh về sau, cảm giác nhạy cảm đồng thời, cũng có thể dùng linh niệm bao vây sát ý của mình, không bị tu sĩ khác cảm giác được. Đây mới là hắn một mực không có phát hiện có người muốn giết hắn mấu chốt, thậm chí cái kia tia sát ý nếu không phải là hắn linh niệm đặc thủ, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Chỉ là sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng không xác nhận là ai. Đừng nói hôm nay mới nhìn thấy Phí An Dịch, Miêu Tuyết Hoa, liền xem như Tạ Xuân Thủy, Cố Trường Thủy cũng chưa hẳn có thể tin. Chỉ là hắn cùng 4 người không có bất kỳ cái gì liên quan, vì cái gì muốn giết hắn? Thái Linh Tông chủ Lâm Hạo Cản. Đây là hắn duy nhất nghĩ tới khả năng, Thái Linh Tông chủ muốn giết hắn, xem ra nhiệm vụ lần này vốn là có ý đồ khác. Theo ban ngày trong lúc nói chuyện với nhau, 4 người này không có bất kỳ cái gì một cái tới từ Thái Linh Tông, vì lẽ đó hắn liền không có quá đề phòng bọn hắn, nhưng chính là bởi vì không có tới từ Thái Linh Tông, cái kia Lâm Hạo Cản mới có thể không hề cố kỵ để hắn người ra tay giết hắn. Chu Phàm rất nhanh mặt lộ lãnh ý, hắn lớn nhất át chủ bài liền là Lâm Hạo Cản cũng không hiểu rõ hắn, liền tính phái tới người đã đạt tới phân thần cảnh, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhưng cái kia có đề phòng vẫn là muốn có, phải nhanh một chút tra ra trong 4 người ai là Lâm Hạo Cản người. Chu Phàm suy tư một hồi, mới để cho Tiểu Quyền đi ra, dặn dò Tiểu Quyền cùng Tiểu Muội, để các nàng gác đêm lúc cẩn thận một chút, vừa có sự tình liền lập tức tỉnh lại hắn. Hắn bố trí xong về sau, yên tâm chìm vào giấc ngủ, xuất hiện tại trên thuyền. Chu Phàm nhìn xem cùng hắn cùng lúc xuất hiện Tiểu Bạch ba huynh đệ hỏi, thế nào? Có thể đối phó được không? Chu Tiểu Bạch nói, lão cha, xin yên tâm, chúng ta đã đem hôm nay dục ngẫu giết đến chỉ còn 10 cái, mới dừng lại. Chu Phàm vô pháp chạy trở về thu hoạch dục ngẫu, vì lẽ đó đêm qua liền để Tiểu Bạch ba huynh đệ thay hắn đi giết dục ngẫu. Tiểu Bạch ba huynh đệ thế nhưng là hắn phụ tá giả, bọn hắn giết quái dị đạt được lớn sáng trùng liền là hắn. Để Tiểu Bạch ba huynh đệ làm việc này vấn đề lớn nhất là bọn hắn thực lực chưa hẳn có thể ứng phó được, dù sao đây chính là cùng cấp với 1 vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ. Tiểu Bạch ba huynh đệ thực lực vượt qua hóa nguyên cảnh, Chu Phàm tính toán cũng liền hơi tương đương kim thân cảnh, muốn đối phó tương đương 1 vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ dục ngẫu quái dị bảy, nếu là phổ thông kim thân cảnh tu sĩ, đương nhiên vô pháp làm đến. Nhưng Tiểu Bạch ba huynh đệ trời sinh nắm giữ pháp tắc, đêm qua Chu Phàm cùng bọn hắn thương lượng, liền nói cho bọn hắn, có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít, không nên quá miễn cưỡng, miễn cho thụ thương. Dục ngẫu quái dị bảy có một cái khuyết điểm, đó chính là chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, vì lẽ đó muốn rút lui độ khó liền không tính lớn. Hiện tại nghe Chu Tiểu Bạch nói giết đến chỉ còn 10 cái, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi là như thế nào làm đến? Hắn nghĩ tới Tiểu Bạch ba huynh đệ có thể giết rất nhiều, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Bạch ba huynh đệ có thể giết như thế nhiều, đây coi như là hoàn mỹ hoàn thành hắn nhiệm vụ. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, Tiểu Bạch trả lời, Tiểu Hắc trước lợi dụng âm chi phát tác, khuyết tán thanh âm, đem bọn nó đều chấn động đến choáng váng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nếu như là phổ thông âm ba công kích, đương nhiên vô pháp đạt tới hiệu quả như vậy, nhưng tiểu hắc dùng chính là âm chi pháp tắc. Choáng váng bọn chúng lung tung công kích, tử thương không ít, ta cùng tiểu Lam phụ trách thu hoạch, ta sử dụng chính là phong chi pháp tắc ngưng tụ thành phong nhận, có thể thần tốc cắt tổn thương da của bọn nó, khiến cho máu của bọn nó bao tố đi ra. Tiểu Lam lợi dụng thủy chi pháp tắc, khống chế bọn chúng thân thể huyết dịch theo thân thể càng nhanh bắn mạnh mà ra, gia tốc tử vong của bọn nó. Chu Phàm nghe lấy tiểu Bạch miêu tả, hắn rất nhanh hiểu được, tiểu Lam thủy chi pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng muốn để đối thủ thể nội huyết dịch tuôn ra đến, rất tiêu hao hắn lực lượng, vì lẽ đó tiểu Bạch dùng hắn phong nhận cắt tổn thương dục ngẫu làng ra, phụ trợ tiểu Lam thủy chi pháp tắc. Cái này so với tiểu Bạch sử dụng lợi hại hơn phong nhận giết chết một cái dục ngẫu muốn đơn giản hơn nhiều, cả hai phối hợp phát huy ra viễn siêu đơn thể công kích tác dụng. Tiểu Hắc để dục ngẫu choáng váng, tiểu Bạch cùng tiểu Lam phụ trách công kích, cái này ba tên tiểu gia hỏa sử dụng biện pháp như vậy phối hợp, vừa an toàn cũng hiệu suất cao. Không tệ. Chu Phàm vui vẻ ra mặt, sau đó ta nếu là không rảnh, vậy liền đem việc này giao cho các ngươi làm. Vâng, lão cha. Ba người cùng kêu lên đáp, bọn hắn từ trước đến nay lãnh đạo biểu lộ cũng lộ ra nhảy nhót vẻ. Chu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, tiểu Bạch ba cái cảm xúc sẽ chỉ theo hắn cái này lao cha mà phập phồng, đối với chuyện khác đều rất lạnh lùng, hắn đối với cái này vẫn là thúc thủ vô sách. Hắn cũng hỏi qua anh cựu cùng vạn quốc chi hoàng, chỉ là bọn hắn hai cái cũng không có biện pháp giải quyết. Hắn lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện nguyên thần kỹ, nguyên thần của hắn kỹ chỉ là kém một chút, nhưng một chút cho dù có vạn quốc chi hoàng ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm, cũng rất khó. Vạn quốc chi hoàng đã từng nói đừng nhìn chỉ kém một chút, nói không chừng phải tốn mười mấy thời gian 20 năm đi hoàn thành. Hắn lúc đầu tu luyện nguyên thần kỹ càng nhiều là vì qua loa vạn quốc chi hoàng, nhưng gần nhất lại là đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, đồng thời có trầm mê xu thế. Bởi vì đây là thuộc về hắn sáng tạo ra đến chiêu thức, một khi nghĩ đến có thể hoàn thành dạng này, trước mắt đến nhìn uy lực hẳn là rất khá chiêu thức, cái này có loại khó mà hình dung cảm giác thành tựu. Khó trách từ xưa đến nay có nhiều như vậy võ giả tu sĩ say mê tại tự nghĩ ra công pháp thuật pháp võ kỹ. Hắn dần dần có chút hiểu được. Tâm tình của hắn không nóng không nổi, trong nội tâm hắn suy nghĩ liền tính tốn lại nhiều thời gian, cũng phải đem cái này nguyên thần kỹ sáng tạo ra đến, chuyện này với hắn sau đó muốn đi đường có lẽ sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Nguyên thần của hắn lực lượng bàng bạc tản ra, thử nghiệm đem Long thần ngữ cùng Cựu Nhật pháp tắc dung hợp lại cùng nhau nguyên thần kỹ. Mấy chục lần về sau, kim sắc, màu xanh sẫm hai loại khác biệt màu sắc năng lượng dung hợp, mờ nhạt quang mang hàng lâm ở trên thuyền lóe lên một cái rồi biến mất về sau, Chu Phàm nguyên thần trở lại thân thể bên trong, sắc mặt hắn trắng xanh kích động nhìn xem Vạn Quốc Chi Hoàng, thế nào? Vạn Quốc Chi Hoàng ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói, không sai, xem như thành công, nếu như có thể lần thứ hai dùng đến, tiếp xuống chỉ là đối chiêu thức hoàn thiện, để nó lại không có thiếu hụt. Hắn không nghĩ tới Chu Phàm lại nhanh như vậy liền hoàn thành. Chu Phàm cười to lên, nguyên thần của hắn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, muốn lần nữa nếm thử cũng chỉ có thể chờ tiếp theo đêm, thế nhưng hắn bước tin mình có thể lần thứ hai lần thứ ba dùng đến. Chương 1743. Thứ cựu chương 1743, thứ cựu Vạn Quốc Chi Hoàng biết rõ Chu Phàm đêm nay không có khả năng lại có dư lực nếm thử lần thứ hai nguyên thần kỹ, hắn trầm ngâm một chút nói, có chút đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Chu Phàm ngồi xếp bằng, hắn nguyên thần tiêu hao lợi hại, dẫn đến chính mình một tia khí lực đều không có. Nơi đây lại là trên thuyền, hắn không thể giống như ngoại giới dạng kia hấp thu nguyên khí bổ sung. Người cái này nguyên thần kỹ chỉ có tinh thông Long thần ngữ cùng Cựu Nhật pháp tắc mới có thể học được, rất khó truyền cho những người khác, khả năng chỉ có ngươi có thể sử dụng. Vạn Quốc Chi Hoàng chậm rãi nói. Chu Phàm nghĩ cũng phải, bất quá có thể hay không truyền cho người khác, tạm thời không tại hắn cân nhắc bên trong. Đây là ngươi sáng tạo nguyên thần kỹ, ngươi dự định gọi là tên là gì? Vạn Quốc Chi Hoàng lại hỏi. Ta không nghĩ tới ngươi hiếu kỳ cái này, bất quá đích xác cần thiết cho mình chiêu thức lên một cái tên. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ nửa ngày, hắn nghẹn ra hai chữ, thứ cựu. Thứ cựu. Vạn Quốc Chi Hoàng giật mình, thật kỳ quái danh tự. Bất quá đây là ngươi nguyên thần kỹ, ngươi thích gọi cái gì liền gọi cái gì, thứ cựu ít nhất so vương bắt quyền loại hình cao cấp. Chu Phàm. Ngày kế tiếp, Chu Phàm tinh thần sảng khoái đi ra liều trại, đêm qua hoàn thành nguyên thần kỹ, trong nội tâm hắn đương nhiên cảm thấy cao hứng, bất quá đang đi ra liều bài nháy mắt, trên mặt hắn dáng tươi cười hơi liễm, bình tĩnh hướng Tạ Xuân Thủy bọn hắn chào hỏi. Năm người đơn giản thu thập một chút, Phí An Dịch lại lấy ra phi hành bảo thuyền, lần nữa hướng Tử Vũ Sơn phương hướng mà đi. Trên thuyền Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy tùy ý tán gẫu, hắn tâm tư chuyển động, Tạ Xuân Thủy trong bốn người có người khả năng chịu Lâm Hạo Cản sai sử tới giết hắn. Đương nhiên cũng có khả năng không chỉ là một cái, nhưng tối hôm qua cái kia sát ý chỉ là một người biểu lộ ra, có hay không đồng bạn vẫn chưa biết được. Trong bốn người, Miêu Tuyết Hoa vừa lên thuyền liền nhắm mắt dưỡng thần, người sống chớ gần bộ dáng, bình thường rất ít nói chuyện, là loại kia tính cách quái gở tu sĩ. Cố Trường tùy thích xem các loại tạp thư, thái độ ôn hòa. Phí An Dịch, Tạ Xuân Thủy hai người ngược lại là nhiệt tình, thiện ở trò chuyện. Để hắn có chút để ý là bốn người cảnh giới thứ nhất nguyên không rõ ràng, có thể gia nhập giới lao hội cánh cửa là xuất du cảnh bình thường đến nói, giới lao hội phân thần cảnh tu sĩ khẳng định là có, nhưng không coi là nhiều. Bởi vì muốn theo xuất du cảnh tiến vào phân thần cảnh, cần ma luyện trăm năm. Trước đó hắn liền theo Đồng Khai Tế nơi đó biết, Tạ Xuân Thủy tuổi tác không lớn, nếu là không có tìm được thần tốc phân thần biện pháp, hẳn là chỉ là xuất du cảnh. Phí An Dịch, Cố Trường Thủy, Miêu Tuyết Hoa ba người tuổi tác có chút mơ hồ, khó đảm bảo bọn hắn không có che giấu tu vi cảnh giới. Giới lao hội phái bọn hắn 5 người tới, bọn hắn 5 cái bên ngoài đều là xuất du cảnh tu sĩ, nhưng bạn nhất có người che giấu thực lực, loại sự tình này cũng không lạ thường. Xuất du cảnh đến phân thần cảnh thực lực sẽ có một cái lớn nhảy lên, nhiều hai cái nguyên thần phân thần cảnh tu sĩ, xuất du cảnh muốn thắng là rất khó. Chu Phàm là xuất du cảnh, liền tính tay cầm rất nhiều át chủ bài, nhưng cũng không dám nói mình tất thắng ba nguyên thần tề tụ phân thần cảnh tu sĩ. mà lại một khi là phân thần cảnh tu sĩ, ai nào biết cái kia phân thần tu sĩ có thể hay không bước lên thực lực rất xuống nguy hiểm, đem một cái hoặc hai cái nguyên thần giấu ở địa phương khác. Nếu là dạng này, sẽ rất khó giết chết cái kia phân thần tu sĩ. Đến mức phân thần phía trên thuần dương cảnh, cái này không có khả năng, thuần dương cảnh thế nhưng là đủ tư cách trở thành giới lao tồn tại, liền xem như Lâm Hạo Cản cũng vô pháp tùy tiện mời một cái thuần dương cảnh tu sĩ xuất thủ. Huống chi là mời một cái thuần dương cảnh tu sĩ giết một cái xuất du cảnh tu sĩ. Nếu như thật là thuần dương cảnh tu sĩ, vậy hắn không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy trốn đi, khẳng định thắng không được. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn không có mở miệng tìm hiểu bốn người sự tình, bởi vì dạng này khả năng sẽ đánh cỏ động rắn, hắn càng nhiều là lấy quan sát làm chủ. Bốn ngày sau đó, bảo thuyền bên trên mọi người thấy tử khí lượn lờ ngọn núi, nhìn từ đằng xa đi, ngọn núi này giống như một cái lông chim dạng kia hình dạng. Cái này bốn ngày thời gian, Chu Phàm ban đêm khắc khổ tu luyện nguyên thần kỹ, sự thật chứng minh hắn ban đầu lần kia nguyên thần kỹ không phải bất khí, hắn lần lượt sử dụng ra nguyên thần kỹ, xem như sơ bộ nắm giữ tự nghĩ ra nguyên thần kỹ. Đến mức ban ngày đều là gấp rút lên đường làm chủ, để hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là cái kia nút trong bóng tối muốn giết hắn người, kể từ đêm đó hiện lộ sát ý về sau, liền rốt cuộc không có lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn liền vô pháp xác nhận, Tạ Xuân Thủy trong bốn người đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Bảo thuyền rơi vào chân núi, năm người theo bảo thuyền bên trên xuống tới, lập tức có một đội người chạy vội tới, cảnh giác nhìn xem Chu Phàm năm người. Các ngươi là Ô Từ Quốc người sao? Tạ Xuân Thủy mở miệng hỏi. Cái này đội người làm thủ tu sĩ kia chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hắn để phòng nhìn xem Chu Phàm năm người hỏi, xin hỏi các vị đạo hữu vì sao tới đây? Tạ Xuân Thủy đem trên thân một khối lệnh bài ném cho tu sĩ kia. Tu sĩ kia kiểm tra một chút lệnh bài, hắn cung kính đem lệnh bài trả lại Tạ Xuân Thủy, văn bối Quách Tiên giật gặp qua chư vị tiền bối. Từ Vũ Sơn liền tại Ô Từ Quốc lĩnh vực bên trong, trên thực tế Diễm Sát phái liền là Ô Từ Quốc sau lưng tu luyện tông môn. Hiện tại chỗ dựa đột nhiên bị diệt, Ô Từ Quốc đủ tư cách biết rõ việc này đều thấp thỏm lo âu, bị diệt môn Diễm Sát phái chỉ còn lại một chút ở bên ngoài môn nhân không có chuyện, nhưng còn lại những cái kia môn nhân đã rất khó có thành tựu. Diễm Sát phái cũng có kẻ thù của mình, những cái kia môn nhân biết mình tông môn cũng có, sợ bị trả thù, đều trốn đi, cái này Quách Tiên giật chỉ là Ô Từ Quốc tu sĩ, cùng Diễm Sát phái cũng không có bất cứ liên hệ gì. Phí An Dịch nhìn xem tử khí lượn lờ ngọn núi nói cho chúng ta một chút trong núi tình huống. Biết được Diễm Sát phái xảy ra chuyện, chúng ta liền phái một chút người đi vào điều tra, nhưng đi vào người không có một cái đi ra. Quách Tiên giật mặt lộ sợ hãi nói, Ô Từ Quốc phái đi vào người thế nhưng là có không ít tu sĩ, nhưng tin tức gì đều mang không đi ra. Từ Vũ Sơn bên trong Diễm Sát phái càng là từ lâu không có bất kỳ cái gì tin tức chuyển tới, phải biết Diễm Sát phái người lao tổ kia thế nhưng là nguyên thần cảnh tu sĩ, có hắn tại, nếu không phải là có đại sự xảy ra, không có khả năng liên lạc không được. Cũng bởi vì như thế, mới suy đoán toàn bộ Diễm Sát phái bị diệt mất. Bởi vì trong núi có tử khí lượn lờ, chúng ta muốn theo chỗ cao dùng nhìn xa khí cụ quan sát, cũng không thấy được gì. Quách Tiên giật cung kính giải thích nói, Chu Phàm năm người thế nhưng là tới từ giới lao hội, với hắn mà nói, thế nhưng là so Diễm Sát phái người lao tổ kia còn muốn lợi hại hơn đại nhân vật. Chu Phàm mở ra nhãn thức, phát hiện tử khí thâm trầm, sát thực vô pháp nhìn thấu. Bất quá nhãn thức nhìn không thấu, Chu Phàm năm người linh niệm cấp tốc lan tràn mà ra, hướng trong núi lan tràn mà đi, chỉ là bọn hắn linh niệm rất nhanh liền lọt vào quấy nhiễu, cũng không còn cách nào tiến thêm. Quả nhiên có chút kỳ quái. Tạ Xuân Thủy kinh ngạc nói, cái này không giống là trận pháp ngăn cách. Chu Phàm đồng dạng là cảm giác như vậy, linh nghiệm dò xét sẽ bị một chút trận pháp ngăn cách, Diễm Sát phái khẳng định sẽ có dạng này trận pháp, nhưng linh nghiệm có thể nhạy cảm phân biệt ra được có hay không trận pháp ngăn cách. Ô Tử Quốc sở dĩ báo cáo là quái dị làm, là bởi vì nếu là tu sĩ làm, không có khả năng tại diệt môn Diễm Sát phái về sau, còn ở lại trong núi xuất hiện như thế chuyện quái dị, đã nói rõ một chút vấn đề. Hiện tại Chu Phàm năm người lần nữa xác nhận, như thế dị thường ngăn cách linh nghiệm, xác thực tựa như quái dị làm. Chương 1744 Diễm Sát phái chương 1744, Diễm Sát phái vậy xem ra sẽ không uổng công một chuyến. Tạ Xuân Thủy cười nói, quái dị diệt môn cùng tu sĩ diệt môn hoàn toàn là hai khái niệm, quái dị diệt môn liền sẽ không đối trong tông môn điện tịch tài liệu loại hình cảm thấy hứng thú, nhưng nếu là tu sĩ làm, khẳng định sẽ chuyển chống giống tất cả mọi thứ, vậy bọn hắn chẳng khác nào uổng công một chuyến. Điện tịch mang về giao cho giới lao hội có thể đổi công văn, Diễm Sát phái linh tài đan dược loại hình bọn hắn 5 người có thể chia đều, xem như một cái ẩn hình tiểu phúc lợi. Một bên Ô Tử Quốc tu sĩ Quách Tiên giật mặt lộ kiến thị, Ô Tử Quốc lại làm sao không muốn nuốt vào Diễm Sát phái tài phú, chỉ là bọn hắn liền sơn môn đều tiến không được, chỉ có ghen tị phân thượng. Cẩn thận một chút, khả năng này là hắc thai cấp ở trên quái dị. Lao Hầu Miêu Tuyết Hoa âm thanh lạnh lùng nói, cái này đương nhiên. Vì An Dịch mặt tươi cười nói, thế nhưng không phải, chúng ta đi vào trước xem liền biết. 5 người đều là xuất du cảnh tu sĩ, không có khả năng dọa đến liền đi vào điều tra cũng không dám. Chu Phàm bọn hắn căn dặn Quách Tiên giật bọn hắn trốn xa một điểm, miễn cho đợi chút nữa bị liên lụy đi vào. 5 người hướng Tử Vũ Sơn đi đến. 5 người trong lòng sẽ không sợ hãi, nhưng cũng không dám chủ quan, bay ở mục tiêu trên không quá rõ ràng, bọn hắn liền là đi bộ cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Linh nghiệm lan tràn ra ngoài, hướng phía trước dò đường, đám người đi đến không tính chậm, đây là Diễm Sát phái vị trí, vốn là không có quái dị tại phủ cận lưu lại, bọn hắn rất mau tiến vào tử khí lượn lờ ngọn núi. Tử Vũ Sơn vốn là có tử khí lượn lờ, đó cũng không phải quái dị làm, loại tử khí này là một loại đặc thù nguyên khí chỗ nguyên hóa, Diễm Sát phái một chút công pháp cần cấp lấy loại tử khí này. Tử khí nồng đậm, khiến cho 5 người ánh mắt trở nên có chút mơ hồ, nhưng bọn hắn linh nghiệm quyết tán, liền tính nhìn không thấy, cũng vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn hắn một đường hướng phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy Diễm Sát phái sơn môn, chỉ cần vượt qua sơn môn liền tính tiến vào Diễm Sát phái. Chu Phàm bọn hắn sắc mặt ngưng lại, bởi vì linh niệm chính là ở đây vô pháp hướng phía trước thẩm thấu. Cái này có chút tựa như một loại nào đó có thể ngăn cách linh niệm thẩm thấu quyệt vực. Cố Trường Tùy nhìn chằm chằm trước sơn môn phong thuyết, nói không chừng chúng ta một bước qua sơn môn liền sẽ bị cái kia quái dị phát hiện. Cố Trường Tùy vỗ túi trữ vật, hắn túi trữ vật bay ra một cái bạch hạc khôi lỗi. Bạch hạc khôi lỗi sinh động như thật, cùng chân thực bạch hạc gần như không có khác nhau, nếu không phải là một đôi mắt đạm đạm vô quang, đều khó mà phân biệt ra được đây là giả bạch hạc. Cố Trường Tùy phân một đạo linh niệm tại bạch hạc trên thân, bạch hạc dương cánh hướng phía trước bay đi. Khôi lỗi dò đường, đây là tu sĩ thường dùng một loại điều tra thủ đoạn. Vì An Dịch mở to miệng, miệng của hắn rách cực kỳ lớn, một đoàn xích hồng tiểu cầu theo trong miệng hắn lăn đi ra, hóa thành cả người khoác lụa hồng giáp trụ thú nhỏ. Chu Phàm một cái liền nhận ra, đây là hồng giáp vị thú, bình thường một chút tu sĩ nuôi dưỡng ở trong dạ dày, khi tất yếu liền đem nó thả ra. Khôi lỗi dù sao chỉ là tự vật, cần dùng linh thú phụ trợ thăm dò sẽ hay không có nguyên rủa hoặc độc tố. Hồng giáp vị thú đồng dạng nguyên rủa độc tố giết không chết, nếu như thật sự có nguyên rủa, độc tố có thể giết chết nó, tu sĩ kia liền muốn cẩn thận. Bạch Hạc thuận lợi đi qua sơn môn, hồng giáp vị thú nhẹ nhàng lăn một vòng, theo sơn môn lăn tới. Có Cố Trường Tùy cùng Phí An Dịch xuất thủ thăm dò, Chu Phàm ba người liền không có lại ra tay, mà là kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Cố Trường Tùy nhắm mắt lại, đơn thuần linh niệm vô pháp xuyên qua, linh niệm bám vào bạch hạc khôi lỗi bên trên, ngược lại có thể đi qua. Phí An Dịch thi triển thuật pháp, tầm mắt của hắn bám vào hồng giáp vị thú bên trên, hồng giáp vị thú giống như hắn cái thứ hai phân thân. Hai người gần như đồng thời mở mắt, mặt lộ vẻ quái dị. Thế nào? Tạ Xuân Thủy nhìn xem hai người hỏi. Ta bám vào khôi lỗi bên trên linh niệm bị chặt đứt, nhưng trước đó cái gì dị thường đều không có phát sinh. Cố Trường Tùy nói. Ta linh thú cũng kém không nhiều như thế. Phí An Dịch giang tay ra nói, hồng giáp vị thú đột nhiên không có tầm nhìn. Các ngươi trước đó nhìn thấy cái gì? Miêu Tuyết Hoa sụ mặt hỏi, đừng cùng ta nói các ngươi không thấy gì cả. Cố Trường Tùy nói, không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc thi thể loại hình, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích. Linh nghiệm bám vào khôi lỗi bên trên hoặc linh thú bên trên, chỉ có tầm mắt cảm giác, bọn hắn vô pháp nghe hoặc ngửi. Phí An Dịch đồng dạng là không sai biệt lắm lời giải thích, bọn hắn đại khái là đến diễm sát phái quảng trường, mới cùng khôi lỗi hoặc linh thú cắt ra liên hệ, trước đó cũng không có bất cứ dị thường nào tình huống phát sinh, nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào hoặc thi thể, thậm chí không có phát hiện chiến đấu vết tích, chuyện này liền càng không đơn giản, bởi vì điều này nói rõ diễm sát phái người khả năng là tại không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự dưới tình huống bị mang đi hoặc ăn hết. Năm người sắc mặt nghiêm túc thương lượng một chút, quyết định đi vào thăm dò một chút, nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn, năm người cần bảo trì khoảng cách nhất định tiến lên, dạng này một khi phía trước xảy ra chuyện gì, người phía sau cũng có thể cấp tốc làm ra chi viện, cũng không đến mức tất cả mọi người cùng một chỗ trúng chiêu, chỉ là người nào đi tại phía trước nhất. Đám người tâm tư khác nhau, Tạ Xuân Thủy cười nói, ta có chút thủ đoạn bảo mệnh, ta đi ở trước nhất. Tốt, cái kia chuyến này nếu là thuận lợi, Tạ đạo hữu công lao lớn nhất. Miêu Tuyết Hoa liếc qua Tạ Xuân Thủy nói, đi ở trước nhất nguy hiểm nhất, đương nhiên cũng hẳn là phân đến càng có ưu thế dạy thù lao. Chu Phàm bọn hắn đối với cái này không có ý kiến. Tạ Xuân Thủy tự nguyện đi ở trước nhất, Chu Phàm bốn cái thông qua bước thăm, rất nhanh liền phân ra tiến lên thứ tự, Chu Phàm xếp thứ ba, trước mặt hắn là Miêu Tuyết Hoa, đằng sau là Cố Trường Thủy, phía sau cùng Phí An Dịch. Kỳ thật bọn hắn năm người hoàn toàn có thể xuống núi, để Quách Tiên Giật phái một số người thay bọn hắn hướng phía trước dò đường, nhưng làm như vậy không hợp giới lao hội quy củ, mà lại ý nghĩa cũng không lớn, đây chẳng qua là người bình thường, có thể giết chết người bình thường nguyện rủa độc tố, chưa hẳn có thể ảnh hưởng xuất du cảnh ở trên tu sĩ. Mỗi người đều duy trì khoảng cách nhất định, Tạ Xuân Thủy trước đi qua sơn môn, hắn rất nhanh quay đầu kinh ngạc nói, sơn môn này giống như bố một tầng thật dày màn nước, nhưng xuyên qua về sau, lại tất cả khôi phục bình thường, chỉ là linh nghiệm phạm vi thu nhỏ, vô pháp quyết tán quá xa, ta có thể làm được 5 bước khoảng cách. Tạ Xuân Thủy đứng một hồi, xác nhận không có vấn đề, mới tiếp tục đi về phía trước. Miêu Tuyết Hoa cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo, nàng cũng rất nhanh đi qua sơn môn, xác thực như thế. Đến Tiên Chu Phàm, hắn cũng cảm giác chính mình đi qua thật dày màn nước, hắn linh nghiệm tản ra, giống như người bơi ở trong nước đồng dạng, không có lấy lúc trước tự nhiên. Nhưng hắn linh niệm không ngừng 5 bước, trọn vẹn có thể lan tràn 100 bước, chỉ là hắn cẩn thận khống chế lại, để linh niệm thu về 5 bước phạm vi, hắn linh niệm vốn là so tu sĩ tầm thường muốn mạnh, hắn không muốn để cho Tạ Xuân Thủy bốn người bọn họ phát hiện bí mật này. Quả thật có chút kỳ quái. Cố Trường Tùy đi qua sơn môn về sau nói, cái kia quái dị khả năng đem toàn bộ diễm sát phái đều biến thành nó quỷ vực, nó hẳn phải biết chúng ta đi vào. Phía sau cùng Phí An Dịch không nói gì, cẩn thận liếc nhìn một phía. Đám người không có như thế nào dừng lại, tiếp tục đi tới, phía trước nhất Tạ Xuân Thủy một mực bình yên vô sự, không tốn bao nhiêu thời gian, bọn hắn nhìn thấy diễm sát phái cái kia rộng lớn quảng trường. Vừa rồi Cố Trường Thủy bạch hạc khôi lỗi cùng Phí An Dịch hồng giáp vị thú liền là ở đây bị chặt đứt liên hệ. Chương 1745. Khủng cụ môn chương 1745, khủng cụ môn diễm sát phái quảng trường. Đứng tại phía trước nhất Tạ Xuân Thủy dừng bước, nhìn xem quảng trường trên mặt hắn lộ ra cẩn thận vẻ. Tạ Xuân Thủy dừng lại, Miêu Tuyết Hoa, Chu Phàm, Cố Trường Thủy, Phí An Dịch đều là lần lượt dừng lại. Quảng trường bên trên không nhìn thấy mất đi bạch hạc khôi lỗi cùng hồng giáp vị thú, có một cái ba chân đỉnh đồng thau đứng ở quảng trường trung ương. Trên thực tế bọn hắn cùng nhau đi tới, xác thực giống như Cố Trường Thủy cùng Phí An Dịch nói như vậy, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, càng không có nhìn thấy bất luận cái gì chiến đấu vết tích. Linh nghiệm có thể lan tràn tiến vào quảng trường này hình như cũng không có gì đặc thù. Tạ Xuân Thủy đem phát hiện của mình nói ra. Tạ Xuân Thủy sẽ nói lời này là bởi vì linh niệm có thể thẩm thấu phạm vi bị giới hạn lại, sau lưng người đứng đến quá xa khả năng vô pháp thông qua linh niệm tiếp xúc đến quảng trường. Chu Phạm linh niệm có thể chạm đến quảng trường, nhưng hắn phía trước có Miêu Tuyết Hoa, Tạ Xuân Thủy, vô pháp đem linh niệm thả ra. Tạ Xuân Thủy theo trong túi chứa vật lấy ra một con hổ khôi lỗi, con hổ khôi lỗi rơi trên mặt đất, hướng quảng trường chạy đi. Hắn tại chất thí, nhìn khôi lỗi tiến vào quảng trường bên trong, sẽ hay không phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Dù sao trước đó Bạch Hạc khôi lỗi cùng Hồng Giáp vị thú mất đi lúc, bọn hắn lại không có tận mắt nhìn thấy. Cố Trường Tùy cùng Phí An Dịch lời giải thích là tầm nhìn lập tức mất đi, cái gì cũng nhìn không thấy. Đương nhiên muốn kiểm tra một chút. Con hổ khôi lỗi chạy vội tới quảng trường một nửa lúc, đột nhiên toàn bộ biến mất tại Chu Phàm bọn hắn trước mắt. Chu Phàm bọn hắn đều là sắc mặt ngưng lại, quảng trường này quả nhiên tồn tại vấn đề. Ta bám vào khôi lỗi linh niệm bị xóa đi. Tạ Xuân Thủy quay người nói, cái này cùng lúc trước Cố Trường Tùy điều khiển Bạch Hạc khôi lỗi lúc gặp phải giống nhau như lúc. Khôi lỗi biến mất là chuyện gì xảy ra? Năm người đều có thể xem như kinh nghiệm phong phú, nhưng bọn hắn vẫn là nhớ không nổi đây là cái gì quái gì làm. Không bằng để ta công kích nó thử một chút. Miêu Tuyết Hoa thanh âm trầm giọng nói. Chu Phạm bốn người đều không có phản đối, tại không có cách nào dưới tình huống, chỉ có thể tận lực đi dò xét. Miêu Tuyết Hoa không có dám tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo, nàng chỉ là lấy ra một thanh băng lam truy thủ lập tức bay lên, hướng về quảng trường ở giữa đâm tới. Xuy, băng lam truy thủ không tiếp tục giống như khôi lỗi dạng kia biến mất, nó treo tại quảng trường ở giữa, bị thứ gì ngăn cản. Miêu Tuyết Hoa cười lạnh một tiếng, trong tay nàng pháp ấn một đuổi, băng lam truy thủ có băng lam hào quang nổ tung, toàn bộ quảng trường đều bị băng tuyết phong cấm lại. Chỉ là băng tuyết đột nhiên nổ tung, Chu Phàm năm người đều là một trận hoa mắt, bọn hắn trong lòng cảnh giác lúc, phát hiện bọn hắn đã đặt mình vào tại quảng trường ở giữa. Đây là Nazi, bọn hắn là bị Nazi đi vào. Quảng trường bốn phương tám hướng đều là đỏ sậm cửa gỗ, phiến phiến cửa gỗ đem bọn hắn vây lại. Tạ Xuân Thủy trong túi chứa vật bay ra một viên ngọc phù tản ra xanh biếc lồng ánh sáng, đem bọn hắn đều bao phủ ở bên trong. Cửa gỗ xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không có công kích bọn hắn, mà là tại cửa gỗ ở giữa hiện ra đồng hồ cắt bên trên đang có màu đen hạt cắt theo thượng bộ chảy vào dưới đáy. Là H2 cấp khủng cụ môn. Cố Trường Tùy sắc mặt biến hóa nói, khủng cụ môn, lại là khủng cụ môn. Miêu Tuyết Hoa nghe Cố Trường Tùy dạng này nói chuyện, nàng mới hồi tưởng lại, phong cấm tất cả phương hướng cửa gỗ, trên cửa gỗ hiện lên đồng hồ cát, đây chính là khủng cụ môn một chút đặc thù. Cái gì là khủng cụ môn? Tạ Xuân Thủy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua khủng cụ môn, nhưng cái này khủng cụ môn là H2 cấp quái dị, thực lực khẳng định không kém. Chu Phạm cùng Phí An Dịch đồng dạng chưa từng nghe qua khủng cụ môn. Đây là một loại H2 cấp khác pháp tác hình quái dị. Cố Trường Tùy trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải tại đồng hồ cắt thời gian kết thúc trước đó, chọn lựa một cánh cửa, sau đó mở cửa ra đi bảo, nếu là đồng hồ cắt thời gian đến còn không có mở cửa, liền sẽ bị triệt để xóa đi. Xóa đi là có ý gì? Chu Phạm nhìn thoáng qua tất cả trên cửa đồng hồ cắt thời gian đều là bằng nhau, bọn hắn còn có thời gian, liền là sẽ tại thế giới này biến mất. Miêu Tuyết Hoa mặt lộ sợ hãi nói, cho tới bây giờ không có bị khủng cụ môn xóa đi còn có thể trở về sinh linh, đến mức những cái kia bị xóa đi người là chết vẫn là sống, không ai nói rõ được. Có nói bọn hắn đến một cái thế giới khác, có nói bọn hắn đã bị khủng cụ môn ăn hết. Chu Phạm sắc mặt trở nên có chút vi diệu, hắn biết rõ Diễm Sát phái vì cái gì không có người, nếu là Diễm Sát phái bên trong không có người nhận ra khủng cụ môn, tại đồng hồ cắt thời gian kết thúc trước không có mở ra cánh cửa, sợ rằng đều đã bị xóa đi. Mở cửa sẽ như thế nào? Tạ Xuân Thủy gấp giọng hỏi, không mở cửa hậu quả quá nghiêm trọng. Đây là pháp tác hình quái dị, khó giải quyết nhất một loại, Chu Phạm cũng là sắc mặt nghiêm túc, liền xem như hắn cũng không dám khẳng định pháp tắc của mình có thể chống cự loại này xóa đi, hắn dù sao còn chưa đạt tới có thể lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới. Hắn pháp tắc vẫn là quá yếu, vì lẽ đó nếu không phải là thật đến một bước kia, hắn cũng không tính đi đếm thử pháp tắc của mình có thể hay không đưa đến tác dụng. Mở cửa đi bảo, sẽ bị dẫn phát sợ hãi trong lòng, loại này sợ hãi rất lợi hại, một khi nhịn không nổi, không phải điên liền là nguyên thần sụp đổ chết đi. Cố Trường Tùy thần tốc trả lời, bất quá nếu có thể vượt đi qua, liền xem như bình an vô sự. Biết rõ sống sót sát xuất sao? Chu Phạm hỏi. Không rõ ràng. Cố Trường Tùy trên mặt hiện lên lo lắng, trong sách không có đề cập sống sót sát xuất. Miêu Tuyết Hoa đồng dạng không biết, công kích nó sẽ như thế nào? Phí An Dịch hỏi. Công kích nó người sẽ bị lập tức xóa đi. Miêu Tuyết Hoa giọng khe thể nói, đừng như vậy làm, ngươi chết thì thôi, nói không chừng sẽ còn liên lụy ta. Phí An Dịch lập tức không dám ra tay, đem ngươi phòng ngự khí cụ thu lại. Miêu Tuyết Hoa lại đối Tạ Xuân Thủy nói, bọn chúng sẽ không công kích ngươi. Tạ Xuân Thủy khẽ gật đầu, hắn đem chính mình phòng ngự ngọc phủ thu vào. Chu Phạm hỏi, trừ mở cửa bên ngoài, còn có hay không những biện pháp khác thoát đi? Loại thời điểm này, chỉ có thể tự cầu phúc. Miêu Tuyết Hoa sụ mặt, nàng theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra một cái hắc ngọc tiểu cầu. Hắc ngọc tiểu cầu bên trong có một viên phù văn hiện lên, đây là một loại khoảng cách ngắn truyền tống khí cụ, nhưng chỉ có thể mang nàng một người rời khỏi. Miêu Tuyết Hoa cũng không muốn cùng Chu Phàm bọn hắn cùng chết, nàng không chút do dự đem chân nguyên rót vào hắc ngọc tiểu cầu bên trong, cả người thân ảnh trở nên mơ hồ. Chu Phàm bọn hắn đồng dạng hiểu được, Miêu Tuyết Hoa trong tay hắc ngọc tiểu cầu là một loại truyền tống Nazi khí cụ. Đột nhiên Miêu Tuyết Hoa trong tay hắc ngọc tiểu cầu nghiền nát, thân ảnh của nàng từ mơ hồ trở lên rõ ràng, nàng âm thanh kêu lên, truyền tống thất bại, cái này cũng cụ môn còn có biện pháp cấm chỉ truyền tống. Nazi truyền tống thuật pháp hoặc khí cụ mặc dù chân quý, nhưng đây chính là cường đại thủ đoạn bảo mệnh. Tạ Xuân Thủy, Cố Trường Tùy, Phí An Dịch đều là mang theo một hai loại dạng này khí cụ hoặc thuật pháp, bọn hắn cũng nhao nhao nếm thử. Chu Phạm thì là ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nuốt ve thoáng cái tiểu muội đầu chó, tay trái của hắn có một viên phù văn màu vàng ngưng kết, dung nhập tiểu muội đầu chó bên trên. Tiểu muội chó thắt lưng có từng cây vết hồng xương sườn hiện lên, khung xương siết vào dày đặc lông chó bên trong, đồng tử của nàng cũng phân biệt biến thành huyết hồng, màu băng lam, tiểu muội duỗi ra móng vuốt tại không trung bạch một cái, suy một tiếng, không trung mở ra một đầu đen nhánh khe hở, nhưng khe hở rất nhanh lấp đầy, căn bản không giống di vãng dạng kia dừng lại, để hắn có đầy đủ thời gian có thể tiến vào gian vực. Thất bại. Chương 1746. Cô độc chương 1746, cô độc Chu Phàm ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới liền tiểu muội toái không cốt cũng bị cấm chỉ truyền tống, cái này cũng cụ môn so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ có là Chu Phàm thất bại, Tạ Xuân Thủy bọn hắn truyền tống Nazi thủ đoạn đều mất đi hiệu lực. Cái này hỏng bét. Tạ Xuân Thủy lo lắng nói, dưới chân không có cánh cửa, chúng ta đào hang có thể trốn ra ngoài hay không? Chu Phàm liếc một cái dưới chân, bàn tay hắn nhẹ nhàng gõ, quảng trường bên trên gạch đá hóa thành một phấn. Hắn linh niệm rót vào trong đất bùn, hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa. Không được, dưới chân cũng có cánh cửa. Tạ Xuân Thủy bọn hắn linh niệm cũng phát hiện sự thật này. Bùn đất bao trùm như trên dạng cũng có tương tự cánh cửa, bọn hắn là bị cánh cửa triệt để vây lại. Đồng hồ các bên trong cắt đen lúc này sắp chạy hết. Không có cách nào. Phí An Dịch hướng đi góc bên trái, nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa đi vào, cánh cửa lập tức đóng kín, xuất hiện hai đạo giao nhau xiềng xích phong ấn. Miêu Tuyết Hoa sắc mặt âm trầm, nàng lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, kích hoạt bao phủ nàng toàn thân, đẩy ra ở giữa cánh cửa kia đi vào. Cố Trường Tùy toàn thân phát ra thanh sắc quang mang, tuyển Miêu Tuyết Hoa bên cạnh cánh cửa kia. Chu Minh, hy vọng còn có gặp lại thời điểm. Tạ Xuân Thủy mặt mày u rũ, mũi chân hắn hơi điểm nhẹ, lăng không bay lên, đẩy ra trên không một cánh cửa, bay vào. Mỗi một phiến mở ra cánh cửa đều bị phong ấn, không cho phép người thứ hai đi vào. Tiểu muội, chính ngươi tuyển một cánh cửa a. Chu Phàm nhìn thoáng qua tiểu muội nói, tiểu muội an toàn không cần hắn lo lắng, một cái hất hai cấp quái dị, liền xem như pháp tác hình, cũng giết không chết tiểu muội. Tiểu muội lắc lắc cái đuôi, dùng móng nuốt đẩy ra một cánh cửa, đi vào. Chu Phàm không phải không cách nào có thể nghĩ, nguyên thần thể nội thương tâm tiểu đào tâm chi pháp tác bị thôi động, hắn nhẹ giọng tự nói, ta đợi chút nữa đem gặp phải sợ hãi đáng sợ trình độ giảm xuống gấp đôi. Hắn không dám nói miễn dịch sợ hãi, bởi vì đây là pháp tác đối kháng, dạng này khả năng sẽ siêu việt tâm chi giới hạn, cái kia đến lúc đó liền hỏng bét. Chỉ là để sợ hãi đáng sợ trình độ giảm xuống gấp đôi, đối tâm chi pháp tắc đến nói, cái này không khó làm đến. Sợ hãi đáng sợ trình độ giảm xuống gấp đôi, vô luận cái kia sợ hãi có nhiều đáng sợ, hẳn là đều không đến mức để hắn bị dọa đến nổi điên hoặc chết đi. Hắn tại đồng hồ cắt hạt cắt chạy hết trước đó, tùy ý chọn tuyển một cánh cửa, đi đến đẩy ra, cánh cửa một bên khác là thuần trắng quang mang, linh nghiệm xông vào đi, lại là cái gì cũng không cảm ứng được, hắn không có suy nghĩ nhiều, đi vào. Cửa bị đóng kín. Quảng trường bên trên tất cả đồng hồ cắt đột nhiên dừng lại hạt cắt rơi xuống, tất cả cánh cửa đều trở nên hư ảo cho đến biến mất. Hắn phiêu phù ở giống như đảo hoang thế giới. Hắn cái gì cũng không có, chỉ là một thân một mình, phiêu phù ở cái gì cũng không có trên thế giới. Dài răng giặc chờ đợi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cũng không biết chính mình cái kia chờ đợi cái gì. Hắn tâm giống như ngâm tại cô độc đại dương mênh mông bên trong, vĩnh viễn không cách nào nổi lên mặt nước, cũng vô pháp chìm vào đáy nước. Cô độc sâu tận xương vì thời gian duy trì liên tục bao nhiêu năm. Hắn không biết. Thời gian không có ý nghĩa. Hình như qua một vạn năm, hai vạn năm, thậm chí là mười vạn năm. Sinh cùng tử với hắn mà nói đồng dạng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô độc dài dằng dặc mà dày vỏ, hình như không có kỳ hạn. Hắn hình như vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi loại này cô độc. Đột nhiên kim sắc nắng ấm tại trước mắt hắn chiếu sáng, hắn vô ý thức dọc theo cái kia vòng nắng ấm đi đến, hắn nhìn thấy một cánh cửa. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa kia bị đẩy ra, hắn theo cánh cửa đi qua, cửa bị đóng kín. Hắn đi về sau, cánh cửa bên cạnh lộ ra một cái màu nâu đỏ hai chân quái vật, đầu của nó rất lớn, nhưng đầu chỉ có một trương miệng rộng, cũng không có mặt khác khí quan, nó phát ra thanh âm chói tai tại cánh cửa thế giới bên trong quanh quẩn, nó há miệng thôn phệ rời đi người lưu lại sợ hãi. Sau đó toàn bộ thân thể nổ tung, cánh cửa kia cũng nghiền nát. Chu Phàm rơi vào một tòa đại điện bên trong, loại kia sâu tận xương tủy để hắn cảm thấy sợ hãi cô độc mới chậm rãi phiêu tán, hắn há mồm thở dốc, loại kia cô độc để hắn cảm thấy ngạt thở. Khủng cụ môn sẽ dẫn phát sâu trong tâm linh sợ hãi nhất sự tình, mà hắn sợ nhất lại là cô độc. Cái này khiến hắn trầm mặt xuống, hắn rất nhanh lại nghĩ tới trước đó thư viện đại khảo cuối cùng tham gia luyện tâm quan, hắn tại huyễn tượng bên trong trở lại trước kia thế giới, chỉ là thế giới kia không có hắn thân nhân, hắn cũng cảm thấy khó mà hình dung cô tịch. Cái này đồng dạng nói rõ hắn sợ nhất đúng là cô độc, loại kia chỉ có một người cảm giác cô độc xác thực rất đáng sợ, nếu không phải là tâm chi pháp tắc có tác dụng, nói không chừng hắn liền muốn trầm luân tại cái kia trong sự sợ hãi. Hắn thu liêm tâm tư không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đánh giá chính mình ở địa phương, liền tính theo khủng cụ môn đi ra, hắn có lẽ còn là tại diễm sát phái bên trong. Bất quá trước đó Miêu Tuyết Hoa bọn hắn để cập qua, chỉ cần có thể theo khủng cụ môn đi ra, vậy liền sẽ không lần nữa lọt vào khủng cụ môn nhằm vào. Vì lẽ đó hắn không có vội vã rời khỏi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Phí An Dịch từ bên ngoài đi vào. Hắn nhìn thấy Chu Phàm ngơ ngác một chút, rất nhanh vui vẻ nói, "Chu đạo hữu, ngươi cũng không có chuyện gì sao?" Chu Phàm nói, "Ta mới từ khủng cụ môn đi ra, nơi này vẫn là diễm sát phái sao?" "Ta cũng vừa đi ra, nơi này vẫn là diễm sát phái, cái kia quảng trường liền tại đại điện này phía trước." Phí An Dịch chỉ vào ngoài cửa nói. Chu Phàm đi đến nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện cái kia quảng trường. Miêu đạo hữu cùng Cố đạo hữu đều nói qua, chỉ cần có thể sống sót theo khủng cụ môn đi ra, vậy cũng không cần lại lo lắng khủng cụ môn. Phí An Dịch nói, liền là linh niệm vẫn là bị hạn chế lại, bằng không liền có thể xác nhận Miêu đạo hữu bọn hắn có hay không bình yên đi ra. Nếu như linh niệm không phải bị hạn chế lại, chỉ cần linh niệm tản ra, bao phủ bốn phía, nói không chừng có thể tìm được Tạ Xuân Thủy bọn hắn. Truyền âm ngọc phù tại Diễm Sát phái bên trong cũng mất đi tác dụng, đây là chịu đến khủng cụ môn ảnh hưởng. Chúng ta tách ra đi, tìm kiếm thoáng cái Miêu đạo hữu bọn hắn tung tích, đồng thời thuận tiện tra tìm thoáng cái Diễm Sát phái tàng thư chỗ. Chu Phàm rất nhanh đề nghị, nhiệm vụ của bọn hắn là đến mang đi Diễm Sát phái truyền thừa, chỉ cần có thể mang đi Diễm Sát phái truyền thừa. Cái kia khủng cụ môn bởi vì là pháp tắc hình quái dị, liền tính vô pháp thu thập hết, giới lao hội cũng sẽ thừa nhận bọn hắn chuyến này công lao. Linh nghiệm bị hạn chế lại, Diễm Sát phái cũng không nhỏ, cách ra tìm kiếm có thể tiết kiệm thời gian. Được. Phí An Dịch gật đầu đáp ứng, nửa nén hương về sau, vô luận phát hiện cái gì đều về nơi này một chuyến. Tại tử khí lượn lờ trên núi, liền tính phát xạ đạn tín hiệu cũng khó có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể ước định thời gian trở về một chuyến. Hai người vì để tránh cho lặp lại lục soát, tại xác nhận riêng phần mình tìm kiếm phương hướng sau, liền tách ra, một người một bên tìm đòi. Diễm Sát phái nguyên bản đệ tử đông đảo, xây dựng cái nhà tầng tầng lớp lớp, Chu Phàm từng gian phòng tìm tới đi, chỉ là lục soát tầm 10 gian phòng, tiểu muội tìm đến hắn. Tiểu muội hướng hắn lắc lắc cái liềm đuôi, phát ra tiếng chó sủa. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Chu Phàm vỗ vỗ tiểu muội đọc cười nói. Tiểu muội không tiếp tục kêu to. Chu Phàm mang theo tiểu muội, tìm kiếm đến càng nhanh, hắn trên đường không nhìn thấy bất luận kẻ nào, hắn đi vào một cái phòng luyện đan, trên kệ đan có một bình đan dược. Hắn khẽ thở dài, Diễm Sát phái hẳn không có người sống xuống, dẫn đến dạng này bi kịch là không có người nhận ra khủng cụ môn. Đồng hồ cắt thời gian vừa đến liền bị xóa đi, nhưng liền tính nhận ra khủng cụ môn, nếu là tâm cảnh không đủ cường đại, đẩy cửa ra cũng không sống nổi. Vô luận như thế nào, nếu là có người sống sót, sẽ không đem những này đan dược lưu lại. Hắn đi đến cầm lấy một bình đan dược, mặt lộ ý cười bắt đầu đánh giá. Một cái đen nhánh cái bóng tại phía sau hắn nổi lên. Chương 1747. Ép hỏi chương 1747, ép hỏi đen như mực cái bóng lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng, cường đại nguyên thần lực lượng theo cái bóng trên thân mãnh liệt mà ra, hóa thành một thanh sắc bén hắc kiếm đâm về Chu Phàm phía sau lưng. Đây là nguyên thần lực lượng ngưng tụ kiếm, nếu như bị đánh trúng, không chỉ là nhục thân, liền xem như nguyên thần cũng sẽ lọt vào to lớn xung kích. Hắc kiếm thuận lợi đâm vào Chu Phàm phía sau lưng, Chu Phàm hét thảm một tiếng, cả người hắn bị khói đen nguyên thần lực lượng bao phủ lại. Bóng đen kia cười lạnh một tiếng, nguyên thần lực lượng không ngừng quán chú vào hắc kiếm bên trong, chẳng những phá hủy Chu Phàm tạng phủ kinh mạch, Chu Phàm nguyên thần cũng như bị sét đánh, bắt đầu sụp đổ. Bình một tiếng, Chu Phàm cả người lại bị bóng đen một trường đánh trúng, rơi vào trên kệ đan, nện đến vách tường xuất hiện vết rạn. Bóng đen liếc qua Chu Phàm mang theo cái kia giống như heo chó, con chó kia run lẩy bẩy, phát ra thấp sủa tiếng. Hắn mới quay lại ánh mắt, bóng đen như nước thủy triều tối lui, lộ ra Phí An Dịch dáng vẻ. Là ngươi? Chu Phàm nhìn xem Phí An Dịch, trong miệng hắn phun ra máu, từng sợi nguyên thần theo nhân hồn bên trong tản đi. Đây là một cái xuất du cảnh tu sĩ sắp chết đi dấu hiệu. Phí An Dịch biết rõ Chu Phàm quả quyết không thể sống đi xuống, hắn hờ hững nhìn xem Chu Phàm. Vì cái gì? Chu Phàm muốn rách cả mí mắt, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn hại ta? Cái này có thể oán không được ta. Phí An Dịch mặt lộ cười khẩy nói, ai bảo ngươi đắc tội đồng giới lão, muốn oán liền oán đồng giới lão a. Ngươi là nói Đồng Khai Tế? Chu Phàm sắc mặt trắng bệch nói, hắn tại sao muốn giết ta? Ta đây làm sao biết? Phí An Dịch không kiên nhẫn giơ bàn tay lên, hắn muốn cho Chu Phàm đến một lần cuối cùng. Ngươi sao có thể không biết? Chu Phàm thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Phí An Dịch ngạc nhiên biến sắc, nguyên thần của hắn liền muốn lập tức xuất hiếu. Chỉ là quá muộn, bàng bạc nguyên thần lực lượng từ lâu bao phủ toàn thân hắn, đem hắn muốn xuất khiếu nguyên thần gắng gượng áp trở về. Một cái nắm đấm gần như đồng thời bay ra, đem đầu của hắn triệt để bành bạo, bạch đỏ bắn tung tóe mà ra, vẩy xuống trên mặt đất. Màu đen như xương khói nguyên thần theo nhục thân bên trong bay ra, nhưng rất khó tụ lại thành hình, bởi vì Chu Phàm cường đại nguyên thần lực lượng từ đầu đến cuối đang áp chế nguyên thần của hắn. Nhục thân bị hủy, nguyên thần cũng bị thương nặng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng nhìn xem trong phòng đám khói đen này, trong nội tâm hắn buông lòng rất nhiều, hắn phân biệt ra được cái này Phí An Dịch chỉ là xuất du cảnh, cũng không có đạt tới phân thần cảnh, nếu không đối phương chỉ có một cái nguyên thần tại, liền giết không chết đối phương. Chu đạo hữu, cầu ngươi tha ta một mạng. Phí An Dịch thanh âm theo khói đen bên trong bay ra cầu khẩn nói. Hắn biết rõ Chu Phàm chậm chạp không có xuất thủ đánh tan nguyên thần của hắn, vậy liền chưa hẳn không sống nổi. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Đồng Khai Tế tại sao muốn giết ta? Ta thật không biết. Phí An Dịch lo lắng hô, bất quá chỉ cần Chu đạo hữu tha ta một mạng, ta có thể đi thay Chu đạo hữu cha rõ ràng, ta có thể lập xuống đạo thể, trở thành Chu đạo hữu người hầu. Một cái xuất du cảnh người hầu, không thể không nói Phí An Dịch vì sống sót cũng coi là liều. Cái này trước không đổi, ngươi trước trả lời ta vấn đề này. Chu Phàm nói, bất quá ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng mới trả lời, ta hận nhất người khác gạt ta chờ ngươi trả lời xong về sau, cũng sẽ yêu cầu ngươi lập xuống đạo thể, đến lúc đó ngươi cũng đừng hại chính mình. Phí An Dịch trong lòng đại hỉ, Chu Phàm dạng này nói, hẳn là nguyện ý bỏ qua hắn, chỉ cần có thể sống sót, liền tính trở thành người hầu, cũng coi như không được cái gì, chỉ cần cái này Chu Phàm có một ngày chết đi, hắn liền có thể khôi phục sự tự do. Xin yên tâm, ta nhất định thành thật trả lời vấn đề của ngươi. Chu Phàm linh niệm từ lâu tận lực tản ra, phòng ngừa có người đi vào nơi này đến, nguyên bản phối hợp hắn diễn kịch tiểu muội từ lâu khôi phục bình thường canh giữ ở cửa ra vào, nếu là có người đến, tiểu muội cũng có thể kịp thời nói cho hắn biết. Tiểu muội xuất hiện lúc, kỳ thật cũng phát giác được Phí An Dịch nút trong bóng tối, nhưng Chu Phàm so tiểu muội sớm hơn một bước biết rõ, bởi vì hắn linh niệm so Phí An Dịch phạm vi càng rộng, cũng càng đặc thủ. Phí An Dịch nút trong bóng tối tìm cơ hội giết hắn liền thành trò cười. Hắn mới vừa rồi là dùng Vương Chi Quỷ Tượng thi triển huyễn tượng đem Phí An Dịch lừa gạt, bằng không Phí An Dịch làm sao có thể dễ dàng như vậy mắc lừa, lại bị hắn phản đánh lén, một thân tu vi liền thi triển cơ hội đều không có. Ngươi nói là Đồng Khai Tế để ngươi giết ta, ngươi xác nhận sao? Chu Phàm hỏi. Phí An Dịch kinh ngạc nói, đại nhân vì cái gì hỏi như vậy? Thật là đồng giới. Đồng Khai Tế để ta làm, nếu không ta làm sao có thể muốn giết đại nhân? Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, ta cùng hắn cũng không có cái gì đại thủ. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, có phải hay không là có người giả mạo hắn ra lệnh cho ngươi? Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Lâm Hạo cần làm, kết quả Phí An Dịch nói là Đồng Khai Tế, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vì lẽ đó hắn liền có chút hoài nghi Phí An Dịch có phải hay không bị lừa. Khói đen sương mù nguyên thần hình thái Phí An Dịch trầm mặc một chút nói, điều đó không có khả năng, thật là Đồng Khai Tế để ta đến giết đại nhân, hắn lúc ấy là dùng truyền âm ngọc phù liên hệ ta, để ta đi qua một chuyến, mặt đối mặt nói cho ta. Mỗi người truyền âm ngọc phù đều là không đống, Phí An Dịch ý tứ rất đơn giản, nếu có người muốn giả mạo Đồng Khai Tế, vậy thì phải đầu tiên muốn trộm được Đồng Khai Tế truyền âm ngọc phù, nhưng làm như vậy sẽ để cho Đồng Khai Tế phát giác, Đồng Khai Tế là giả trang khả năng rất nhỏ. Vì lẽ đó Phí An Dịch mới có thể nói đến chắc chắn như thế. Chu Phàm cũng minh bạch đạo lý này, hắn cảm thấy việc này sợ rằng thật là Đồng Khai Tế làm, chỉ là Đồng Khai Tế tại sao muốn giết hắn? Hắn không có nói cho ngươi tại sao muốn giết ta sao? Chu Phàm lần nữa hỏi. Hắn chỉ là để ta tại lần này nhiệm vụ bên trong tìm cơ hội giết đại nhân, ta hỏi một câu tại sao muốn giết đại nhân, nhưng hắn không có nói cho ta nguyên nhân, ta liền không tiếp tục hỏi. Chu Phàm trầm mặt, lại hỏi thêm mấy vấn đề, Phí An Dịch đều từng cái trả lời. Trả lời xong về sau, Chu Phàm không chút do dự đem Phí An Dịch nguyên thần triệt để đánh tan, Phí An Dịch liền tiếng kêu thảm đều không có kêu đi ra, liền bị giết chết. Chu Phàm đem Phí An Dịch túi chứa vật lấy đi, hắn cong ngón đúng ra, kim sắc hỏa diễm đốt cháy Phí An Dịch nhục thân. Phí An Dịch cho rằng hắn nguyện ý làm Chu Phàm người hầu, Chu Phàm liền sẽ không giết hắn, dù sao đây chính là xuất du cảnh tu sĩ. Nhưng hắn không hiểu rõ Chu Phàm. Chu Phàm muốn giết hắn lý do nói đơn giản không đơn giản, nói phức tạp không phức tạp. Đầu tiên Phí An Dịch đầu bị hắn oanh bạo, cái kia Phí An Dịch nhục thân liền tính hủy đi, liền tính xuất du cảnh tu sĩ nguyên thần không có thời gian hạn chế, nhưng muốn tìm đến thân thể thích hợp cũng không dễ dàng, thực lực khẳng định sẽ suy giảm. Thứ yếu Phí An Dịch không chết, sau khi trở về, liền tính dùng hoang ngôn lừa gạt Đồng Khai Tế, nói không chừng cũng sẽ gây nên Đồng Khai Tế hoài nghi, đến mức đột nhiên trốn đi. Nhưng đây coi là vi phạm đối giới lao hội lợi thể, cái này khả năng không tồn tại, còn không bằng giết chết hắn, đẩy trên người khủng cụ môn, dạng này liền tính hợp tình hợp lý. Đồng Khai Tế cũng sẽ cho rằng Phí An Dịch là không kịp xuất thủ, mà sẽ không nghĩ tới mặt khác. Cuối cùng, kỳ thật phía trước hai cái lý do chỉ là thứ yếu, hắn giết Phí An Dịch chủ yếu là bởi vì Phí An Dịch muốn giết hắn, không giết Phí An Dịch hắn ý niệm không thông suốt. Chương 1748. Trở về chương 1748, trở về Chu Phàm trừng trị Phí An Dịch sau, hắn đem đan phòng bên trong đan dược đều thu vào túi chứa vật bên trong. Dù cho đan phòng này đan dược đối với hắn mà nói, vô pháp đưa đến cái gì lớn tác dụng, nhưng cũng coi là một bút nhỏ thu vào. Hắn ra đan phòng tiếp tục tìm kiếm. Tiểu muội bỗng nhiên sủa một tiếng, dùng móng vuốt chỉ một cái phương hướng, nàng hướng phía đó chạy đi. Chu Phàm biết rõ tiểu muội khẳng định là phát hiện cái gì, liền đi theo tiểu muội đằng sau. Không lâu, hắn phát hiện Tạ Xuân Thủy. "Chu Minh." Tạ Xuân Thủy cười nói, "Ta liền biết Chu Minh sẽ không có việc gì." "Tạ Minh, ngươi đi ra bao lâu?" Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi. "Vừa mới đi ra, còn chưa đi mấy bước liền gặp phải Chu Minh." Tạ Xuân Thủy nói, "Chu Minh ngươi đi ra thật lâu sao?" "Cũng không bao lâu, ta bốn phía đi đi, muốn tìm các người, về sau tìm đến chó của ta, tiếp lấy chó của ta liền mang ta tìm được ngươi." Chu Phàm bình tĩnh tự nhiên nói. Nếu như Tạ Xuân Thủy không có nói sai, xem ra mỗi người theo khủng cụ môn đi ra thời gian cũng không giống nhau. Hai người lại thương lượng vài câu, quyết định tách ra tìm kiếm, ước định đến thời gian ở đây tụ tập. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy tách ra, hắn lại lần lượt lục soát một chút không tính quá chân quý đồ vật, nhưng hắn vẫn là không có tìm được Diễm Sát phái tàng thư chỗ, tử khí quanh quẩn, liền tính bay lên không trung, linh nghiệm bị hạn chế, đều chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Diễm Sát phái một chút kiến trúc, phân không ra cái gì kiến trúc mới là đặc thủ. Nếu không phải như thế, cái kia cần phải phí sức như thế tìm kiếm. Chờ trên lệch thời gian không nhiều về sau, Chu Phàm mang theo tiểu muội trở lại cùng Tạ Xuân Thủy ước định địa phương, hắn chẳng những nhìn thấy Tạ Xuân Thủy, còn nhìn thấy Miêu Tuyết Hoa. Ba người tụ chung một chỗ, Miêu Tuyết Hoa thanh âm trầm giọng nói, xem ra chỉ còn lại ba người chúng ta. Chu Phàm có chút nhíu mày, vì An Dịch bị hắn giết, bây giờ còn chưa có người trông thấy cô Trường Thủy, vậy hắn sống sót theo khủng cụ môn đi ra hy vọng rất xa vời. Bọn hắn 5 người có thể có 4 cái người theo khủng cụ môn bên trong sống sót đi ra, đây đã là chuyện rất may mắn, đương nhiên cái này còn cùng bọn hắn đều là xuất du cảnh nguyên thần cường đại có rất lớn quan hệ. Nếu là xuất du phía dưới tu sĩ, nói không chừng bị khủng cụ môn một khơi gợi trong lòng sợ hãi liền nhân hồn sụp đổ. Lại tiếp tục tìm một chút, nói không chừng hai người bọn họ còn sống. Tạ Xuân Thủy thở dài nói là dạng này nói, nhưng hắn trong lòng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Sự thật cũng như thế, bọn hắn tìm khắp toàn bộ Diễm Sát phái, phát hiện Diễm Sát phái tàng thư thất, cũng không còn tìm được những người khác tung tích. Ba người lục soát một lần sau, liền không có lại ở lại Diễm Sát phái bên trong, mà là rời khỏi Diễm Sát phái, đem khủng cụ môn sự tình nói cho Ô Tử Quốc, để Ô Tử Quốc phong cấm Tử Vũ Sơn, thẳng đến xác nhận khủng cụ môn rời khỏi mới thôi. Tại con đường về bên trên, ba người đều rất ít nói chuyện, trở lại giới lao hội phục mệnh, giới lao hội biết rõ là khủng cụ môn về sau, cũng không có cở trách bọn hắn, dù sao đây là pháp tắc hình quái dị, liền xem như giới lao cũng chỉ có thể dựa theo pháp tắc ngoan ngoãn đẩy cửa rời khỏi. Phí An Dịch, Cố Trường Thủy chết rồi, chỉ có thể nói bọn hắn quá không may. Bởi vì mang về Diễm Sát phái tàng thư, ba người đều phân đến nhất định điểm công lao, phục mệnh về sau, liền riêng phần mình tản ra trở về nghỉ ngơi. Miêu Tuyết Hoa quay về chỗ ở chờ nửa ngày, đến ban đêm, nàng mới tại không có người phát hiện thời điểm ra giới lao hội, đi tới man giới thiên thành một chỗ trong sân, nàng kiên nhẫn chờ một hồi, có một người trung niên nam tử đi vào sân nhỏ. Nghe nói người kia còn sống. Trung niên nam tử này sắc mặt lạnh lùng nói. Đúng thế. Miêu Tuyết Hoa không có phủ nhận, đem một cái túi chữ vật ném cho trung niên nam tử kia, không có tìm được cơ hội thích hợp. Nam tử trung niên chỉ là tiện tay tiếp được túi chữ vật, cái này trong túi chữ vật là dự chi cho Miêu Tuyết Hoa thủ lao một bộ phận, hiện tại nhiệm vụ thất bại, Miêu Tuyết Hoa liền đem cái này thủ lao trả lại, ngươi dạng này, tông chủ sẽ rất không cao hứng. Miêu Tuyết Hoa trên mặt lộ ra một tia kiên kỵ, bất quá nàng rất nhanh bình tĩnh nói, ta đã từng nói, nếu như tìm được cơ hội, ta khẳng định sẽ ra tay, nhưng dọc theo đường đi đều không có cơ hội, ta liền sẽ không cưỡng ép xuất thủ, ta nếu là thất bại, đối các ngươi có thể có chỗ tốt gì? Nam tử trung niên liếc qua Miêu Tuyết Hoa, hắn đem túi chứa vật thu vào, việc này liền như thế được rồi, ngươi biết để lộ bí mật hạ chẳng. Nam tử trung niên nói xong cũng quay người đi. Kỳ thật liền tính nam tử trung niên không nói, Miêu Tuyết Hoa cũng không dám đối ngoại nhắc lên việc này, trừ phi nàng không muốn sống, nàng đứng một hồi, mới bước nhanh rời khỏi khu nhà nhỏ này. Chu Phàm trở lại chính mình ở lại chỗ, hắn hai hàng lông mày trao lên, hắn không nghĩ tới chuyến này sẽ là kết quả như vậy, Đồng Khai Tế thế mà muốn giết hắn. Thái Linh Tông chủ Lâm Hạo Càn đâu? Trong nội tâm hắn có chút hoài nghi Lâm Hạo Càn khả năng cũng làm an bài, Miêu Tuyết Hoa hay là chết đi Cố Trường Tùy liền là Lâm Hạo Càn an bài người. Đến mức Tạ Xuân Thủy khả năng không lớn, dù sao hắn giết Phí An Dịch về sau, liền gặp Tạ Xuân Thủy, nếu là Tạ Xuân Thủy muốn ra tay, khi đó liền sẽ tìm cách xuất thủ. Đương nhiên còn có thể, Lâm Hạo Càn không có an bài người tới giết hắn, dù sao liền tính hắn là đến từ Đại Ngụy, nhưng cũng chỉ là một cái xuất du cảnh tu sĩ, giống như Thái Linh Tông chủ như vậy đại nhân vật, chưa chắc sẽ đem hắn để vào trong mắt. Dạng này may mắn tâm lý không thể làm, liền tính hiện tại Thái Linh Tông không có đối phó hắn ý tứ, nhưng năm đó Thái Linh Tông diệt tuyệt Chu gia sự tình nếu là bị Lâm Hạo Càn biết rõ, Lâm Hạo Càn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao như thế lớn thủ, nếu là hắn không chết, Thái Linh Tông cũng sẽ không yên tâm. Cho nên vẫn là phải nhanh một chút đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên đi lên. Vừa nghĩ tới gối hồng đằng phụ, khoe miệng của hắn liền giật giật, bất quá hắn cũng không có đường có thể chọn, chỉ có thể lựa chọn nhập mộng ma luyện nguyên thần, nếu không đạo tâm thế nhưng là sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng không đường có thể chọn, không đại biểu hắn không thể làm chút chuẩn bị. Vào đêm ngủ say xuất hiện ở trên thuyền, hắn liền nhìn xem Vạn Quốc Chi Hoàng nói, Vạn Quốc vĩ đại thiên cùng địa, ngày mai ta sẽ lần nữa nhập mộng ma luyện nguyên thần, ngươi cảm thấy ta có thể hay không xuất hiện lần trước mộng cảnh bên trong? Hắn nhập mộng ma luyện nguyên thần sẽ chỉ xuất hiện hai loại tình huống, loại thứ nhất liền là đổi mới mộng, loại thứ hai vẫn là cũ mộng, nói cách khác hắn khả năng sẽ xuất hiện tại cái kia bạch cốt từ đường bên trong. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm ngâm một chút nói, không phải là không có cái này khả năng. Nếu như xuất hiện tại trong mộng cũ, cái kia bạch cốt từ đường là bị phong bế không gian, còn có biện pháp để ta thoát ly cái kia phong bế không gian? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc hỏi. Lần trước hắn là vận khí tốt, cái kia người bị thối rữa nguyện ý giúp hắn, lần này liền chưa hẳn chịu. Vạn Quốc Chi Hoàng nói vô pháp thay hắn giảm bớt ác mộng mức độ nguy hiểm, nhưng nếu có thể chỉ điểm hắn thoát ly bạch cốt từ đường, cái này đầy đủ, ít nhất hắn không cần lo lắng sẽ chết tại bạch cốt từ đường bên trong. Vạn Quốc Chi Hoàng nghiêm túc suy tư một hồi nói, cái này muốn xem là tình huống gì, nếu như là quái dị tạo thành cấm chỉ truyền tống, vậy chỉ có thể tìm ra quy tắc thoát đi. Anh thần, Vạn Quốc Chi Hoàng đều chưa từng nghe qua không thể biết cấp quái dị, nếu như là quái dị làm, Vạn Quốc Chi Hoàng liền không có biện pháp. Chương 1749, lại nhập mộng chương 1749, lại nhập mộng nếu như là người làm đây này. Chu Phàm hỏi, quái dị dẫn đến không có cách gì truyền tống, chỉ có biết rõ quái dị, tìm ra quy luật mới có thể ra đi, nhưng nếu là người đâu? Nếu là tu sĩ bố trí xuống cấm chế, đây không phải là không có cách nào. Vạn Quốc Chi Hoàng thản nhiên nói, loại cấm chế này phần lớn là thông qua trận pháp đến bố trí, vì lẽ đó ngươi chỉ cần tìm được trận nhãn liền có thể rời khỏi nơi đó. Như thế nào tìm trận nhãn? Chu Phàm quan tâm hỏi. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, ngươi làm không được, ngươi đừng quên, ngươi tại trong cơn ác mộng chỉ là một phàm nhân không có lực lượng. Hắn nói đến đây dừng lại một chút, hiểu được, ngươi là muốn mượn dùng cái kia người bị thối giữa lực lượng đến tìm được trận nhãn. Ta chính là ý nghĩ như vậy. Chu Phàm gật đầu nói, ý tưởng này quả thật không tệ. Vạn Quốc Chi Hoàng gật đầu tán thưởng nói, sinh tử thường thường là một người có hai bộ mặt, giống như loại này tử trận, khẳng định tồn tại sinh cơ trận nhãn, đồng thời cái này sinh cơ trận nhãn chỉ có thể đặt ở trận pháp bên trong, dạng này trận pháp mới có thể thành hình. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nói cái kia người bị thối giữa hắn hẳn là cũng biết được đạo lý này, vì lẽ đó không phải cái này tử trận rất đặc thù, hắn không có cách gì tìm được trận nhãn liền là khả năng này không phải người bố trí, mà là quái dị bố trí. Cái này ta cũng biết. Chu Phàm cười khổ nói, nhưng quái dị tạm thời không có cách gì, chỉ có thể trước giả thiết đây là người làm. Ngươi trước tiên đem người trông thấy bạch cốt từ đường huyền hóa ra đến ta xem một chút, hay là ta có thể trợ giúp ngươi tìm được trận nhãn. Vạn Quốc Chi Hoàng không tiếp tục nói nhảm. Chu Phàm thôi động Vương Chi Quỷ Tượng, đem trong trí nhớ mình bạch cốt từ đường huyền hóa ra đến. Vạn Quốc Chi Hoàng nhìn xem bạch cốt từ đường, đương nhiên đây chỉ là huyền tượng, vì lẽ đó rất nhiều dấu ở bên trong đồ vật là không có cách gì nhìn ra, bởi vì là Chu Phàm ký ức, vội vàng phía dưới hắn cũng ghi không xuống như thế nhiều, vì lẽ đó có nhiều chỗ là mơ hồ. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, cái này thoạt nhìn không giống là tu sĩ bố trí trận pháp cấm chế, phương vị đều rất kỳ quái, nhưng nếu thật là trận pháp cấm chế, trận nhãn hẳn là tại góc tây bắc, ngươi có thể thử hướng cái hướng kia tìm một chút. Nghe được Vạn Quốc Chi Hoàng dạng này nói, Chu Phàm tâm hơi trầm xuống, không giống là tu sĩ trận pháp cấm chế, vậy liền khả năng là cái kia người bị thối giữa nói tới anh thần hạ giam cầm. Mà anh thần chẳng những Vạn Quốc Chi Hoàng chưa từng nghe qua, hắn đêm nay lên thuyền trước đó liền bốn phía nghe qua, không có người nào nghe nói qua tên là anh thần quái dị. Không thể biết cấp quái dị nếu là đã từng xuất hiện, đều sẽ bị cấp tốc ghi chép lại, anh thần không có người nào nghe qua, khả năng này là ác mộng địa đặt quái dị. Hắn sau khi đi ra hồi tưởng toàn bộ mộng, trong nội tâm đã từng hoài nghi tới mộng cảnh này có thể hay không giống như trước đó gặp phải một chút mộng giống nhau là chân thực tồn tại, nhưng bởi vì không có cách gì xác nhận anh thần vấn đề, hắn cũng không dám khẳng định, kỳ thật liền xem như chân thực tồn tại, với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, hắn vẫn là muốn tìm cách thoát khỏi khốn cảnh. Hắn nghiêm túc nghĩ một lát, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là không sẽ xuất hiện tại giấc mộng này bên trong còn không thể biết, làm tốt những này chuẩn bị liền đầy đủ. Ngày kế tiếp, hắn hướng bản tướng ti xin nghỉ bế quan về sau, liền trở lại chỗ mình ở, căn dặn một phen tiểu quyển cùng tiểu muội về sau, hắn mới lấy ra gối hồng đằng phủ, đầu gối ở phụ trên gối, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu quyển ngồi tại tiểu muội đầu chó bên trên, nàng đội vã cuốn cùng nói, tiểu muội nha, chủ nhân vì cái gì đều là ưa thích tìm đường chết đâu. Chu Phàm kém chút tức giận đến ngồi dậy đánh một trận tiểu quyển, bất quá phủ gối tác dụng phát sinh, hắn rất nhanh mơ màng ngủ. Chờ lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đã biến thành mặt phẳng người, hắn lần nữa xuất hiện tại bức tranh bên trên, là cũng ngộng, quả nhiên là cũng ngộng. Là ngươi. Người bị thối giữa nhìn xem trong bức tranh Chu Phàm, ánh mắt của hắn lóe ra, sau đó đưa tay tiến bên trong bức tranh, giống như lần trước dạng kia, đem Chu Phàm theo trong tranh tóm đi ra. Chu Phàm vừa từ trong tranh đi ra, hắn liền từ mặt phẳng trang giấy người biến trở về bộ dáng lúc trước. Người bị thối giữa dáng tươi cười âm trầm nói, ta cho rằng ngươi lần trước sẽ chết, chỉ là không nghĩ tới ngươi tại thời khắc sống còn không những không chết còn rời khỏi nơi này, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ còn lần nữa trở về. Chu Phàm nhìn thoáng qua cái kia bức tranh, hắn thở dài nói, có lẽ ta lần trước khi đi nếu là hủy bức tranh này, nói không chừng liền sẽ không lần nữa về tới đây. Ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi là như thế nào rời khỏi từ đường. Ngươi bị thối giữa cái kia sưng nát mặt có vẻ hơi dữ tợn, bằng không ta liền giết ngươi. Chu Phàm liếc qua hai cánh tay của mình, đã bắt đầu xuất hiện thối giữa dấu hiệu, hắn bình tĩnh nói, ngươi muốn rời đi từ đường, liền không nỡ giết ta, lại nói ngươi muốn ta chết, đây là rất đơn giản sự tình, chỉ cần không cho ta giống như lần trước viên đan dược kia, ta khả năng liền không kịp chờ thời gian đến chết ở đây. Ngươi bị thối giữa trầm mặc một chút nói, ngươi nói có đạo lý, ta đương nhiên không cam lòng giết ngươi, nhưng ta có rất nhiều biện pháp có thể để ngươi sống không bằng chết, ngươi chỉ là một phàm nhân mà thôi. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta chân tướng sự tình. Ngươi không cần rằng mặt ta cũng sẽ nói cho ngươi. Chu Phàm cười nói, chỉ là thời gian rất chân quý, ngươi lại không thể cung cấp đan dược giúp ta kéo dài thời gian. Ta liền nói ngắn gọn, đơn giản đến nói, ta không thuộc về thế giới này, ta đến từ một cái thế giới khác, vì lẽ đó chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, liền có thể rời đi nơi này. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người bị thối giữa hỏi. Ngươi có thể đem coi như một loại nguy hiểm lịch luyện. Chu Phàm nói. Người bị thối giữa dùng cái kia trắng bệnh con mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, nghiêm nghị nói, lời của ngươi nói còn có rất nhiều che giấu, cho là ta nghe không hiểu sao. Chu Phàm nhíu mày nói, có một số việc ta xác thực không nói, nhưng cùng ngươi quan hệ không lớn, ta cảm thấy ngươi không cần xoắn suýt loại sự tình này, ngươi ta đều muốn chạy trốn ra cái này bạch cốt từ đường, bởi vì điểm ấy thời gian khẳng định không đủ ta thoát ly thế giới này, ta có biện pháp giúp ngươi thoát đi bạch cốt từ đường, ngươi liền không muốn biết, nhất định phải xoắn suýt lai lịch của ta sao? Ngươi bị thối giữa lòng trắng mắt chuyển động, biện pháp gì? Ta chưa hẳn có thể bảo chứng thành công, nhưng ta cần ngươi lập thệ, một khi thành công từ nơi này chạy trốn, ngươi không thể ra tay với ta, nếu không ta chỉ là một phàm nhân, từ nơi này ra ngoài, ngươi muốn giết ta, ta nhưng không cách nào chống cự. Chu Phàm thanh âm trở nên dồn dập lên, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, còn có chỉ cần tìm được biện pháp, ngươi không thể kéo dài, muốn lập tức hành động mang ta ra ngoài. Hắn sợ chính mình nói ra biện pháp về sau, người bị thối giữa liền cố ý kéo dài thời gian, chờ hắn chết tại trong từ đường. Tốt, không có vấn đề, ta cùng ngươi lại không có cái gì cửu hận, giết ngươi lại có ý tứ gì? Người bị thối giữa không chút do dự lập xuống đạo thể. Chu Phàm từ lâu xác nhận cái này người bị thối giữa là tu sĩ, hắn thấy người bị thối giữa lập xuống đạo thể, liền hỏi, ngươi nói cho ta biết trước, cái này từ đường cấm chỉ truyền tống là tu sĩ bày ra phụ trận dẫn đến vẫn là cái kia anh thần ảnh hưởng. Hẳn là anh thần tông tu sĩ bày ra trận pháp mà tạo thành. Người bị thối giữa không chút do dự trả lời. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, giống như dạng này trận pháp trận nhãn khẳng định tại trong từ đường, ta sau khi ra ngoài, tìm kiếm một cái cường đại tu sĩ trợ giúp, tu sĩ kia nhìn qua từ đường bố trí, hắn nói trận nhãn tại góc tây bắc. Đây chính là lời ngươi nói biện pháp sao? Ngươi bị thối giữa mặt lộ vẻ thất vọng, ngươi cho rằng ta không hiểu cái này sao? Ta bị cầm tù ở đây 10 năm, từ đường bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều bị ta tìm kiếm vô số lần, căn bản là tìm không được trận nhãn. Chu Phàm hướng đi góc tây bắc cẩn thận tìm tòi, ta đương nhiên biết rõ ngươi tìm kiếm qua rất nhiều lần, nhưng cái này nếu là anh thần tông tu sĩ bày ra trận pháp, chắc chắn sẽ không có trận nhãn, ta tin tưởng người kia sẽ không nhìn lầm, trừ phi đây không phải anh thần tông tu sĩ bày ra trận pháp. Chương 1750. Phá trận chương 1750. Phá trận người bị thối giữa nhìn xem Chu Phàm đang tìm kiếm góc tây bắc, hắn chỉ là lạnh lùng nói, ta tìm lâu như vậy đều tìm không đến, ngươi không khỏi quá tự tin, ngươi cũng chỉ có biện pháp này sao? Chu Phàm tìm một lần về sau không có phát hiện, hắn mặt lộ vẻ suy tư, điều đó không có khả năng, khẳng định ở đây. Vạn Quốc Chi Hoàng là bực nào người, làm sao lại nhìn lầm? Ngươi nói không có khả năng, nhưng trận nhãn không tại không phải sự thật sao? Người bị thối giữa không nhịn được nói, trận nhãn nếu là liền tại trong từ đường, xây dựng cái này từ đường anh thần tông tu sĩ khẳng định không muốn để cho bị vây ở chỗ này tu sĩ tìm được, bọn hắn sẽ dùng một loại nào đó phương pháp đem nó giấu đi. Ngươi nói đều là nói nhảm, lãng phí thời gian mà thôi. Thối giữa lạnh lùng ngắt lời nói, ta đây đương nhiên biết rõ, nhưng dùng tất cả biện pháp đến điều tra trận nhãn cũng không tìm tới, nói rõ liền tính trận nhãn thật tại, ta cũng tìm không thấy. Chu Phàm thân thể tại thối giữa có khối thịt rất xuống, hắn để chính mình tận lực bình tĩnh nói, trước ngươi là đem phạm vi đặt ở từ đường tất cả địa phương, hiện tại nếu như đặt ở ta nói phương vị, lại bài trừ trước ngươi dùng qua biện pháp, ngươi còn có thể nghĩ đến những biện pháp khác để trận nhãn hiện hình sao? Ngươi bị thối giữa trầm mặc một hồi lắc đầu nói, ta không có cách, ngươi hẳn phải biết ta hướng ngươi phát qua đạo thể, nếu là nghĩ đến biện pháp, khẳng định sẽ lập tức sử dụng, 10 năm này, ta thật biện pháp gì đều thử qua. Người này thật vô dụng. Chu Phàm có chút nổi nóng nghĩ, hắn nhìn xem góc tây bắt treo bạch cốt, đống nhiên nói ra, ngươi tại sao muốn một mực giữ lại những này bạch cốt? Chẳng lẽ người bị thối giữa đi qua nhiều năm như vậy thời gian, đang tìm kiếm trận nhãn thời điểm, liền không có hoài nghi tới những này bạch cốt sao? Vô dụng, những này bạch cốt chỉ là tầm thường bạch cốt, mỗi một bộ bạch cốt ta đều kiểm tra qua, cũng hủy qua mấy cố bạch cốt, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù. Người bị thối giữa lắc đầu lại có hay không nhận Chu Phàm tìm cách, lại nói những này bạch cốt đều là so với chúng ta sớm hơn một chút chết tại bạch cốt từ đường người, bạch cốt lại thế nào khả năng sẽ có vấn đề? Không đúng. Chu Phàm cao mày nói, cái này bạch cốt từ đường cái gì cũng không có, cũng chỉ có bạch cốt cùng bức tranh kia, vách tường lại như thế kiên cố không cách nào phá hư, cái kia khả năng nhất vấn đề xuất hiện tại bạch cốt hoặc bức tranh kia phía trên. Bạch cốt cũng không nhất định là chết tại bạch cốt từ đường nguyền rủa bên trên người lưu lại, bọn chúng cũng có khả năng là xây dựng bạch cốt từ đường lúc liền cố ý bị để đi vào. Ta nói ta đã kiểm tra qua mỗi bộ bạch cốt. Người bị thối giữa cười khẩy nói, người lô thai không có vấn đề a. Có thể ngươi chỉ là đưa chúng nó tách ra nhìn, ngươi có hay không nghĩ tới đem góc tây bắc những này bạch cốt coi như một cái chỉnh thể đến nhìn? Chu Phàm lạnh mặt nói. Người bị thối giữa ngơ ngẩn, hắn rất nhanh hướng góc tây bắc nhìn lại, rất nhanh liền lên tiếng nói, nếu như là theo phương vị chỉnh thể đến nhìn, bọn chúng trưng bày vị trí quả thật có chút vấn đề. Người bị thối giữa hai tay vung lên, góc tây bắc một chút đầu khớp xương bay lên, trao đổi vị trí. Chỉ là cái gì cũng không có phát sinh, người bị thối giữa lại nhìn về phía Chu Phàm, ngươi ý nghĩ không đúng. Vì cái gì ta ý nghĩ không đúng? Chu Phàm hỏi lại, ngươi không phải nhìn ra bọn chúng bày ra vị trí tồn tại vấn đề sao? Nói rõ ta ý nghĩ là đúng, chỉ là còn kém vài thứ. Kém thứ gì? Người bị thối giữa không hiểu hỏi. Ngươi không phải cái thứ nhất bị cầm tù người ở chỗ này. Chu Phàm tạm phụ thối giữa ho ra một ngụm máu, những người kia bị cầm tù ở đây, khẳng định nghĩ tới các loại biện pháp tự cứu, những này đầu khớp xương cũng không biết bị đổi qua bao nhiêu lần. Liên tính những người kia không có đổi, bày trận anh thần tông tu sĩ cũng sẽ không cứ như vậy đem xung làm trận nhãn đầu khớp xương toàn bộ đặt ở góc tây bắc. Ngươi nói có đạo lý. Người bị thối giữa cười to nói, nhưng nơi này chính là có mấy trăm cố đầu khớp xương, ta đã thể nếu là ngươi có biện pháp, ta sẽ không kéo dài, nhưng bây giờ ta liền tính đem những này bạch cốt từng cố đi thử, cũng không kịp cứu ngươi. Chu Phàm bình tĩnh liếc qua người bị thối giữa, hắn cảm thấy cái này người bị thối giữa bị vây ở chỗ này lâu như vậy, không phải là không có nguyên nhân, đoán chừng đầu góc đều nhanh thối giữa đi, xung làm trận nhãn đầu khớp xương nếu như bị hủy đi sẽ như thế nào? Vậy thì đồng nghĩa với trận nhãn bị hủy diệt, vì lẽ đó xung làm trận nhãn đầu khớp xương tài liệu chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Trước ngươi chỉ là điều tra những này đầu khớp xương là thật hay giả, nhưng nơi này có tu sĩ từ lâu vượt qua bất tử cảnh, còn có chút là quái dị không xương, những này đầu khớp xương liền tính cứng rắn cũng sẽ không khiến cho ngươi hoài nghi. Nhưng xung làm trận nhãn tài liệu nhất định là cứng rắn nhất, chỉ cần hết sức đi hủy đi những này xương cốt tài liệu, rất khó hủy đi liền là trận nhãn tài liệu. Nếu là toàn bộ hủy đi, vậy cái này trận liền bị phá đi. Lợi hại, bội phục. Ngươi bị thối giữa khẽ thở dài. Hắn phía bên trái nắm chặt thành quyền, trong từ đường tuyệt đại bộ phận đầu khớp xương đều đập tan đi, duy chỉ có còn lại 10 năm bộ khung xương. Cái này 10 năm bộ khung xương cũng đều tại người bị thối giữa linh niệm lôi kéo xuống bay đến góc tây bắc, rơi vào không cùng vị trí bên trên. Ông, một đoàn ngân sắc quang mang tại góc tây bắc nổi lên. Người bị thối giữa nhìn xem đoàn kia ngân sắc quang mang, hắn thở dài nói, ta thế mà liền điểm ấy cũng không nghĩ tới, bị vây ở chỗ này 10 năm thật một điểm không an. Nếu không có người chỉ điểm, để chúng ta đi tây bắc góc vị trí kia nếm thử, sự tình sợ rằng không thể dễ dàng như thế. Chu Phàm cười nói, này bằng với vạn quốc chi hoàng thay bọn hắn chỉ ra một con đường, bọn hắn chỉ cần dọc theo con đường kia tiến lên, độ khó giảm xuống nhiều lắm. Người bị thối giữa tay phải duỗi ra, bức tranh đó rơi trên tay hắn. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không biết người bị thối giữa tại sao muốn mang đi bức tranh này, nhưng hắn chỉ là phàm nhân, cũng ngăn cản không được. Người bị thối giữa lại là một điểm đoàn kia ngân sắc quang mang, một đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng huyên hóa ra đến, hắn cười nói, đi thôi. Người bị thối giữa dẫn đầu bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong đi ra ngoài. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn cũng bước nhanh đi qua cánh cổng ánh sáng. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, Chu Phàm cảm giác thân thể ấm áp, hắn quay người nhìn lại, màu bạc cánh cổng ánh sáng đã khép kín, mà phía sau hắn là một cái xương trắng đắp lên giữ tận kiến trúc. Đây chính là bạch cốt từ đường. Người bị thối giữa thanh âm truyền đến, trên mặt hắn đều là khó mà che giấu dáng tươi cười. Chu Phàm nhìn xem người bị thối giữa, chúc mừng lại lần nữa thu hoạch tự do. Cái này nhiều đến ngươi hỗ trợ. Người bị thối giữa trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái, hắn giơ tay phải lên bên trong bức tranh, nếu như bức tranh này còn chưa bị hủy đi, ngươi nói ngươi có thể hay không còn tiếp tục tiến vào thế giới này, hay hoặc là nói hiện tại hủy đi, ngươi có thể hay không mãi mãi cũng không thể quay về. Cái này đều không đúng, ta là thông qua gối hồng đằng phụ xuất hiện tại ác mộng thế giới, chỉ cần thời gian đến nhất định có thể thoát ly, nếu như lần này trở về đã có thể phân thần, ta liền rốt cuộc không cần về tới đây đến. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn thở dài nói, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, nhưng ta chán ghét người khác bức ta lập xuống lời thề. Ngươi bị thối giữa nụ cười trên mặt lạnh dần, liền tính ngươi cứu ta cũng giống vậy, vì lẽ đó ta muốn trừng phạt ngươi. Ngươi tại trong từ đường thế nhưng là lập qua lời thề không thể làm ra bất cứ cái gì thương tổn ta sự tình. Chu Phàm ngắt lời nói, hắn không tin người bị thối giữa dám vi phạm chính mình lập xuống đạo thể.